Thái Thanh lão tổ một mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới Côn Bằng vậy mà như thế giảo hoạt, mà lại cái kia 12 tổ vu cũng dám ra tay với bọn họ, đây quả thật là vượt quá Thái Thanh sở liệu. Đại huynh, vu tộc quả thực đáng hận, bọn họ cũng dám đứng tại Côn Bằng lão tổ một phương, đem chúng ta Tam Thanh đặt chỗ nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn lên cơn giận dữ, một bên Thông Thiên đạo nhân giống nhau là nộ khí bốc lên. Bọn họ Tam Thanh huynh đệ đi lại hồng hoang thế giới nhiều năm, chưa từng có ai dám như thế cùng bọn hắn xung đột chính diện. Hôm nay ngược lại để Côn Bằng lão tổ cùng 12 tổ vu, bọn họ liên thủ đem Tam Thanh mặt mũi cho bác. Cái kia vu tộc sớm tối muốn hủy diệt tại lượng kiếp bên trong, về phần Côn Bằng lão tổ, hắn đã dám cùng huynh đệ chúng ta đối nghịch, vậy thì nhất định phải có trả giá thê thảm đau đớn đại giới chuẩn bị. Thái Thanh lão tổ cũng không phải quả hờ mềm, ăn phải cái lô vốn, hắn tự nhiên là nghĩ đến muốn tìm quay về tràng diện. Tam Thanh lão tổ tại núi Côn Lôn trong động phủ làm lấy tính toán, đột nhiên cái kia thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp một trận tinh quang lấp lánh, vô tận huyền hoàng chi khí tràn ngập ra, nháy mắt đem bọn hắn huynh đệ vây quanh trong đó. Thái Thanh lão tổ sợ hãi cả kinh, hắn vội vàng thu nhiếp tinh thần, để cho mình trong nghe hoàng cung một mảnh thanh minh. Vô tận huyền hoàng chi khí đem Tam Thanh bao lấy, sau đó không ngừng cọ rửa thân thể của bọn hắn cùng nguyên thần, cùng lúc từng sợi hắc khí từ trên người bọn họ bị tách ra, nháy mắt tiêu tán ở trong hư không. Thật lâu, Thái Thanh lão tổ chậm rãi mở hai mắt ra, hai con mắt của hắn bên trong lại không một tia vẻ phẫn nộ. Nhị đệ tam đệ, cái này lượng kiếp khí tức quá mức cường đại, trước đó ngươi ta vậy mà cũng tại trong lúc bất chi bất giác bị kiếp khí xâm nhiễm, từ nay về sau, chúng ta hay là bế quan tu hành, không muốn tùy ý rời đi núi Côn Lôn. Thái Thanh lão tổ trong lòng một trận hoảng sợ, ngay tại vừa rồi, nếu không phải thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chủ động hộ chủ, Thái Thanh đến bây giờ chỉ sợ cũng không biết mình đã bị kiếp khí lây nhiễm. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên đạo nhân đồng dạng là lòng còn sợ hãi, đại kiếp mức độ nguy hiểm bọn họ đều rõ rõ ràng ràng, trước đó Tam Thanh cũng là vạn phần cẩn thận. Nhưng dù vậy, bọn họ nhưng vẫn là bị lượng kiếp khí lây nhiễm. Nếu là bọn họ trễ khu trục kiếp khí, chỉ sợ liền sẽ bị cái này kiếp khí lây nhiễm càng thêm lợi hại, thẳng đến cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản, cuối cùng không thể không thân vào lượng kiếp, liều chết chém giết. Tam Thanh lão tổ biết rõ lượng kiếp cường đại, bọn họ lúc này cũng không dám lại tính toán cái gì. Từng cái lập tức bế quan thanh tu đi. Mà lúc này Bắc Minh Tiên Đảo bên trên, Côn Bằng lão tổ cùng Kế Mông một đường phi nhanh mà quay về. Thẳng đến giáng lâm tại Tiên Đảo bên trong, Côn Bằng lão tổ lúc này mới triệt để yên tâm lại. Hắn dọc theo con đường này xác thực sợ hãi Tam Thanh chặn đường, nếu như Tam Thanh lão tổ thật không quan tâm mặt mũi nửa đường chặn giết, chỉ sợ Côn Bằng cuối cùng cũng muốn chạy chối chết. Dứt khoát Tam Thanh lão tổ vẫn là muốn mặt, bọn họ đã bị mất mặt, sẽ không lại làm ra chặn cướp giữa đường sự việc. Côn Bằng lão tổ cùng Kế Mông song song đi vào thần điện bên trong, lúc này Côn Bằng hưng phấn nói: "Kế Mông đạo hữu, lần này chúng ta phải đến cái này quạt ba tiêu, người ta mau chóng đem bảo bối này luyện hóa, ngày sau chiến lực nhất định tăng nhiều." Côn Bằng lão tổ một mặt hưng phấn, hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, đây đối với Côn Bằng lão tổ cùng Kế Mông đến nói cũng đều là rất không tệ bảo bối. Lúc này Côn Bằng lão tổ trong tay cầm thủy hỏa nhị phiến, cái này hai thanh cây quạt đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc. Trong đó thủy hỏa chi lực dồi dào không thôi. Côn Bằng lão tổ tiện tay vung lên, vô tận thần lực nháy mắt tuôn trào ra, lập tức tại Bắc Minh Hải bên trong cuốn lên 1 triệu trượng sóng lớn. Cái kia hỏa phiến những nơi đi qua, càng là vô tận nước biển bị trực tiếp bốc hơi không còn, rét lạnh Bắc Minh Hải đều sinh ra một cỗ khô nóng cảm giác tới. Côn Bằng lão tổ nhìn trong tay mình bảo phiến lại có như vậy thần uy, cái này uy lực hoàn toàn liền vượt qua Côn Bằng lão tổ đoán trước. Kế Mông lúc này cũng lấy ra chính mình phong thổ hai thanh bảo phiến. Cái kia linh bảo bên trên ánh sáng lấp lánh nhường Kế Mông nhìn si mê vô cùng, hắn đánh giá cẩn thận một phen về sau, vậy mà đem linh bảo đưa cho Côn Bằng lão tổ. Côn Bằng đạo hữu, lần này nếu như không phải là ngươi hợp lực chống lại, chỉ sợ mấy món linh bảo đều biết rơi vào Tam Thanh tay, mà ta lại một điểm lực đều không có ra, bảo bối này ta nhận lấy thì ngại, hay là đạo hữu cầm đi đi. Kế Mông mặc dù rất thích cái này hai kiện linh bảo, thế nhưng hắn vẫn là đem bảo bối giao ra. Hắn thấy Bất Chu Sơn bên trong đối kháng Tam Thanh thời điểm, hắn căn bản không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, không bằng đem bảo bối này giao cho Côn Bằng lão tổ, cứ như vậy còn có thể nhường Côn Bằng lão tổ thực lực càng mạnh một chút. Kế Mông thẹn trong lòng, Côn Bằng lão tổ tự nhiên là cảm nhận được. Cái này khiến Côn Bằng hiểu ý cười một tiếng, hắn lắc đầu nói, Kế Mông đạo hữu, tâm tư của ngươi ta làm sao lại không biết, tại Bất Chu Sơn bên trong, cũng không phải là ngươi không muốn hỗ trợ, mà là thực lực không đủ, bởi vậy chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Côn Bằng lão tổ kiểu nói này, Kế Mông càng là mặt mũi xấu hổ, không dám nhìn tới Côn Bằng. Thực lực không đủ, vậy liền cố gắng tăng lên, cái này hai kiện linh bảo uy lực bất phàm, nếu như đạo hưu đem chúng luyện hóa, tất nhiên có thể thực lực tăng nhiều, lần tiếp theo gặp được tranh đấu, không liền có thể giúp đỡ ta rồi. Nếu như đạo hưu đem linh bảo nhường cho ta, thực lực của ta cũng chưa chắc có thể tăng lên bao nhiêu, mà xuống một lần gặp được phiền phức, đạo hưu còn muốn ở một bên nhìn xem sao. Côn Bằng lão tổ nhường Kế Mông một trận nghẹn lời, chính như Côn Bằng lời nói, lần tiếp theo gặp được phiền phức, hắn còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao. Có thể thực lực không đủ, làm sao đi hỗ trợ. Luyện hóa linh bảo cần đại lượng thời gian cùng tinh lực, Côn Bằng lão tổ cho dù trong tay linh bảo lại nhiều, hắn cũng chỉ có thể chọn lựa mấy món luyện hóa. Nếu như ham đông đảo linh bảo, muốn toàn bộ luyện hóa, vậy liền thế tất sẽ ảnh hưởng đến chính mình tu hành tiến độ, ngược lại rơi tầm thường. Dù sao chỉ cần tốn hao một tia thời gian tại luyện hóa linh bảo bên trên, như vậy ngộ đạo thời gian khẳng định liền sẽ giảm bớt một tia. Kế Mông sinh lòng do dự, Côn Bằng lão tổ thừa cơ đem linh bảo đẩy quay về Kế Mông trong tay. Đạo hữu thực tình đợi ta, ta Côn Bằng như thế nào vô nghĩa hàng người. Chỉ cần đạo hưu đem cái này hai kiện linh bảo luyện hóa, ngày sau khẳng định có thể giúp được ta. Côn Bằng lão tổ sán lạn cười một tiếng, cái kia một mặt vui sướng ý, nháy mắt lây nhiễm Kế Mông. Côn Bằng đạo hưu, Kế Mông thụ giáo, ta sẽ mau chóng tăng lên mình thực lực, nếu là lần sau gặp được cái kia tam thanh, ta cũng phải hướng bọn họ lĩnh giáo một phen. Kế Mông trên thân khí thế bộc phát, hắn nháy mắt có một loại ngoài ta còn ai khí tức, trước đó Kế Mông bởi vì thực lực không đủ, bởi vậy hắn không dám cùng tam thanh tranh đấu. Lúc này mới thiếu một phần nhuệ khí, thiếu một tia thả gãy không còn tranh đấu chi tâm. Mà bây giờ Côn Bằng lão tổ mấy lời nói, nhường Kế Mông như là thể hồ quán đỉnh, tinh thần của hắn càng thêm kiên định lên, cái kia khí thế một đi không trở lại cũng dần dần hình thành. Nhìn xem Kế Mông biến hóa, Côn Bằng lão tổ trong lòng triệt để an định lại. Cái này thế nhưng là Côn Bằng lão tổ cái thứ nhất trợ thủ đắc lực, chỉ cần Kế Mông có thể trưởng thành, ngày sau đối kháng tam thanh, đối kháng yêu tộc. Cái kia đều biết cho Côn Bằng lão tổ mang đến rất lớn viện trợ. Chương 49, đột phá, Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Côn Bằng lão tổ ngồi tại thần điện bên trong, hắn trước mặt thủy hỏa nhị phiến tại vô tận linh quang bên trong chìm chìm nổi nổi. Cái này hai thanh quạt ba tiêu phân thuộc tiên thiên thủy hỏa chi đạo, mà lại trong đó đều ẩn chứa có tiên thiên đạo văn, ta nếu là có thể đem chúng lĩnh hội, đối ta pháp tắc lĩnh hội cũng sẽ có cực lớn viện trợ. Côn Bằng lão tổ đã muốn chém ra tam thi, lại lấy khai thiên tứ linh phân biệt ký thác. Như vậy hắn tu hành địa, thủy, hỏa, phong chi đạo, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bởi vậy Côn Bằng lão tổ quyết định đem bốn loại pháp tắc đồng tu, trước mắt cái này hai thanh bảo phiến, chỉ cần đem chúng luyện hóa, Côn Bằng nước lửa hai đạo chắc chắn lần nữa tăng lên. Trước đó Côn Bằng lão tổ đã ngoài ý muốn lĩnh ngộ tứ tượng quay vòng ảo diệu, hiện tại hắn tiếp tục cường hóa, liền sẽ có thu hoạch lớn hơn. Côn Bằng lão tổ thu nhiếp tinh thần, hắn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó mới bắt đầu luyện hóa lên cái này hai kiện linh bảo tới. Cùng lúc Côn Bằng lão tổ tìm hiểu kỹ càng cái kia linh bảo bên trong đạo văn, không ngừng cùng mình đã nắm giữ lực lượng pháp tắc lẫn nhau tham chiếu so sánh. Theo Côn Bằng lão tổ không ngừng nghiên cứu, hắn rất nhanh liền tiến vào đạo cảnh bên trong, trầm mê tại cái kia huyền diệu ngộ đạo bên trong, lại không nghe một tia chuyện ngoại giới. Côn Bằng lão tổ vốn là tiên thiên thủy phong chi thần, hắn đối với thủy phong chi đạo tự nhiên là nghiên cứu rất sâu, lúc này lấy thủy chi đạo đẩy ngược hỏa pháp tắc, lại cùng cái kia hỏa phiến bên trong đạo văn kết hợp, cái này khiến Côn Bằng lão tổ rất nhanh liền có đại thu hoạch. Một cỗ mênh mông hỏa diễm chi lực trong động phủ tràn ngập ra, cái này vô tận hỏa năng vậy mà ngưng tụ thành một đầu hỏa điểu hư vô hình thái, quay chung quanh Côn Bằng lão tổ vỗ cánh bay lượn, vươn cổ cao phát ra âm thanh. Chưa qua một giây, lại có một cái màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thủy long bay lên trời, kia là quý thủy lực lượng cụ hiện, là Côn Bằng lão tổ đối với thủy pháp tắc lĩnh ngộ. Cái này thủy hỏa hai đạo tại lúc này lại có tăng lên trên diện rộng, hai loại lực lượng pháp tắc tương sinh hỗ trợ, tại Côn Bằng lão tổ lĩnh ngộ thủy chi chân lý về sau, cũng đồng thời nắm giữ hỏa pháp tắc tinh diệu chỗ. Nước lửa giao thái, âm dương tương dung, cục diện như vậy, chỉ có đem hai loại pháp tắc lĩnh ngộ được chỗ cao thâm mới có thể trường khống. Theo giữa không trung thủy long cùng hỏa điểu dây dưa cùng nhau, lúc này ở cái kia phương bắc càn vị, lại có một đầu phong hổ ngưng tụ. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Cái này tốn phong mãnh hổ là Côn Bằng lão tổ đối với phong pháp tắc lĩnh ngộ. Lúc này phong hổ một thành, phương nam khôn vị lập tức cũng là sinh ra cảm ứng, một đoàn hoàng khí ngưng tụ xoay quanh, nhưng cuối cùng lại chậm chạp không cách nào hóa hình. Côn Bằng lão tổ đối với địa pháp tắc lĩnh ngộ ít nhất, mặc dù trước đó đốn ngộ tứ tượng chí lý, để hắn nắm giữ một chút địa pháp tắc huyền diệu, thế nhưng điểm này lý giải còn chưa đủ lấy nhường lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành hình. Lần này có thể mượn thủy hỏa nhị phiến bên trong đạo văn, nhường Côn Bằng lão tổ ba loại pháp tắc lại đến một bậc thang, đã là lớn vô cùng tiến bộ. Ngay tại Côn Bằng lão tổ tìm hiểu kỹ càng thời điểm, bên cạnh hắn một đoàn vàng nóng khí tức nháy mắt tràn ngập ra, vô tận mộ thổ chân tinh trực tiếp đem Côn Bằng lão tổ bao phủ trong đó. Cùng lúc đó một cỗ huyền diệu đạo vận lưu chuyển, cái kia liên quan tới đại địa thể ngộ lập tức theo Côn Bằng lão tổ đáy lòng dâng lên. Đại địa chi đạo, hậu đức tái vật, tầm bổ chúng sinh. Cái kia theo Côn Bằng lão tổ bên cạnh lơ lửng mà ra, chính là danh xưng vạn thổ chi mẫu cửu thiên tức ngưỡng, đại địa chi tinh. Nghe đồn cái này hồng hoang thế giới đại địa chính là có hỗn độn bên trong cửu thiên tức ngưỡng diễn hóa mà đến, chỉ là không biết tin tức này thật giả. Bất quá lúc này cửu thiên tức ngưỡng xuất hiện, ngược lại là giúp Côn Bằng lão tổ đại ân, hắn cảm thụ được cái kia tinh thuần mẫu thổ khí, trong lòng đối với địa pháp tắc lĩnh ngộ cũng nhanh chóng nhiều hơn. Ầm ầm. Tại Côn Bằng lão tổ trong thần thức, phương nam khôn vị, nguyên bản chậm chạp không cách nào hóa hình màu vàng đất khí tức, lúc này bỗng nhiên thoáng dãy rủa, một đầu huyền vũ mặt mũi dữ tợn, nháy mắt đạp không mà tới. Cái này huyền vũ giáp lưng như là gai ngược, huyền hoàng một mảnh, nhưng lại sắc bén lấp lóe, nó đầu rồng, kỳ lân chân, cái đuôi chính là một cái huyền xà, lúc này chính răng nanh lộ ra ngoài, im ắng gào thét. Tứ tượng hóa hình, Côn Bằng lão tổ một thân khí thế cũng tại nhanh chóng kéo lên bên trong. Hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ hiển nhiên đạt được cực lớn tăng lên. Mà bốn loại pháp tắc tăng lên, lại chạm vào tứ tượng quay vòng hình thành, như vậy vừa đến, Côn Bằng lão tổ đạt được chỗ tốt để hắn chính mình cũng có chút chấn kinh. Côn Bằng lão tổ ổn thỏa thần điện bên trong, nhưng mà toàn bộ Bắc Minh tiên đảo bên trên lại là sôi trào khắp trốn. Trừ đang lúc bế quan những tu sĩ kia, những sinh linh khác đều hào hào tụ tập đến tiên đảo bên trong. Thực tế là ngoại giới động tĩnh quá lớn, đem tất cả tu sĩ đều thu hút mà tới. Cái này giữa không trung làm sao lại có tứ tượng hư ảnh quay quanh, chẳng lẽ là ai luyện thành tứ tượng thần thông thuật? Phong vân biến ảo, tứ tượng hóa hình, mà lại là tại Bắc Minh tiên đảo, rất có thể là Côn Bằng tiên tôn. Bắc Minh tiên đảo bên trên, vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ, cái kia trên 9 tầng trời, vắt ngang trăm triệu dặm cực lớn dị tượng thực tế quá khủng bố, mà lại cái kia vô tận uy áp tràn ngập xuống, nhường toàn bộ sinh linh đều có một loại quỳ lạy triều thánh ý nghĩ. Tại minh bạch tình huống này về sau, những sinh linh này trong lòng không còn bối rối, ngược lại nhiều vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Nếu thật là Côn Bằng tiên tôn ngộ đạo thành thật, ngày sau chúng ta Bắc Minh Hải chẳng phải là càng thêm cường đại. Cái kia yêu tộc còn nói muốn tiến đánh ta Bắc Minh, bọn họ nếu là dám đến, liền để bọn hắn có đến mà không có về. Từng cái tu sĩ cao hứng bừng bừng nghị luận, bọn họ đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Dù sao trước mắt loại tình huống này, khẳng định là Côn Bằng lão tổ đạo pháp tinh tiến, bằng không lại thế nào khả năng dẫn phát thiên địa dị tượng. Hống. Nhưng vào lúc này, cái kia thiên không bên trong tứ tượng thánh thú cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó tứ tượng quy nhất, tan thành mây khói. Một cỗ cường đại uy áp xông thẳng lên trời ở giữa, phảng phất có cùng thiên địa phân cao thấp hùng tâm, ngay sau đó Côn Bằng lão tổ cường đại thân ảnh xuất hiện tại đám mây. Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Côn Bằng lão tổ thành công đột phá. Lĩnh ngộ tứ tượng chân lý, tứ tượng hóa hình, Côn Bằng lão tổ lực lượng pháp tắc lại một lần nữa tăng lên, nguyên thần của hắn tu vi rốt cục triệt để đột phá. Phía dưới tu sĩ từng cái nhìn mắt trừng miệng đạo, bọn họ cảm thụ được Côn Bằng lão tổ cường đại, nháy mắt đều hiểu đi qua. Chúc mừng Côn Bằng tiên tôn đột phá. Chúc mừng Côn Bằng tiên tôn đột phá. Các tu sĩ núi kêu biển gầm, khó nén hưng phấn trong lòng chi tình. Côn Bằng lão tổ không nghĩ tới Bắc Minh thần cung trước tụ tập nhiều như vậy tu sĩ, hắn cũng là vừa mới đột phá, tính tình thư sướng, lúc này mới bay ra thần điện. Các ngươi cố gắng tu hành, sớm tối có thể đuổi kịp ta, ai đi đường nấy, tu hành đi thôi. Côn Bằng lão tổ một mặt uy nghiêm thần sắc, tại phối hợp lấy hắn cái kia khí thế cường đại, tự nhiên sẽ không có ai dám ngỗ nghịch Côn Bằng ý tứ. Những tu sĩ này từng cái mang trên mặt kính sợ, ào ào đi tứ tán, hiển nhiên đều là trở về cố gắng bế quan, muốn giống như Côn Bằng lão tổ, mau chóng đột phá chính mình trước mắt cảnh giới. Ngay tại Côn Bằng lão tổ quen thuộc tu vi của mình thời điểm, Bắc Minh tiên đảo bên trên từng đạo ánh sáng vàng phóng lên tận trời, lại có những sinh linh khác cũng tại lúc này đột phá. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Côn Bằng thu đồ, thất tinh lấp lánh. Côn Bằng lão tổ không nghĩ tới chính mình vừa mới đột phá, cái này Bắc Minh Hải bên trong vậy mà cũng có tu sĩ thành công đột phá. Không biết mấy cái này sinh linh có cái gì phúc duyên, ta cũng phải đi xem đến tận cùng. Côn Bằng tâm tình thật tốt, hắn cưỡi mây bay đi thẳng tới cái kia sóng linh khí chỗ, chỉ gặp chỗ này đỉnh núi linh khí nồng đậm, hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ, cũng không tệ một chỗ thanh tu nơi. Lúc này bảy cỗ khí tức cường đại theo ngọn tiên sơn này bên trong lan tràn ra, bảy loại không giống khí tức nối thành một mảnh, bọn họ mặc dù không phải là một thể, nhưng cũng có một loại thần diệu liên hệ, lẫn nhau ở giữa giống như đồng nguyên. Ngay tại Côn Bằng lão tổ dò xét thời điểm, cái này bảy vị tu sĩ đã hoàn thành đột phá, bọn họ từng cái tản mát ra khí tức cường đại, cảm nhận được Côn Bằng lão tổ giáng lâm, bọn họ vội vàng ra đón. Tiên tôn giáng lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, còn mời tiền tôn thứ tội. Huyền Quang cung kính hướng Côn Bằng thi lễ, trong mắt bọn họ mang theo vẻ sùng bái. Lần này huyền quang chờ tu sĩ sở dĩ có thể đột phá, cái này đều là trước kia Côn Bằng lão tổ giảng đạo công lao. Côn Bằng lão tổ nhìn trước mắt 7 cái tu sĩ, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Các ngươi 7 cái đại la kim tiên, mà lại khí tức tương liên, xem ra là một hóa hình liền ở cùng nhau tu hành, chúc mừng chư vị tu vi đột phá. Huyền quang bọn họ vốn chính là thái ớt kim tiên cảnh giới đỉnh cao, theo Côn Bằng lão tổ giảng đạo về sau, bọn họ đều một mực dốc lòng tu hành, cố gắng lĩnh hội chính mình đại đạo. Nhiều năm như vậy khổ tu đi qua, theo bọn họ đối với đại đạo lĩnh ngộ, cùng bọn hắn vô số tuế nguyệt tích lũy, tại cơ duyên phía dưới, bọn họ 7 cái toàn bộ đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới. Đa tạ tiên tôn tán dương, chúng ta cũng là bởi vì lắng nghe tiên tôn chi đạo, lúc này mới may mắn đột phá. Huyền Quang một mặt hưng phấn, hắn đối với Côn Bằng lão tổ đồng dạng 10 phần sùng bái, lúc này gặp đến Côn Bằng tự mình đến đây hướng bọn họ biểu thị chúc mừng, cái này khiến Huyền Quang cảm thấy rất là vinh hạnh. Côn Bằng lão tổ cái này Bắc Minh Hải mặc dù khổng lồ, thế nhưng dưới tay hắn đại la kim tiên cũng rất là khiếm khuyết. Hiện tại cái này 7 vị sinh linh đột phá, Côn Bằng lão tổ tự nhiên là muốn đích thân đến đây xem xét một phen. 7 vị đại la kim tiên, cái này thế nhưng là một cỗ sức chiến đấu không nhỏ, mà lại bọn họ cũng năng lực Côn Bằng lão tổ cung cấp đại lượng khí vận lực lượng. Tiên tôn, chúng ta 7 huynh đệ vốn là Huyền Từ Sơn Huyền Quang Động 7 cỗ sao trời chi tinh hóa hình, may mắn lắng nghe tiên tôn đại đạo, lúc này mới thành công đột phá, chúng ta đều muốn ngày ngày nghe theo tiên tôn dạy bảo, còn mời tiên tôn thu chúng ta làm đồ đệ. Huyền Quang tâm tư linh thấu, hắn hiển nhiên nhìn ra hiện tại Côn Bằng lão tổ tâm tình thật tốt, bởi vậy thừa dịp huynh đệ mình đột phá cơ hội, hắn vội vàng mở miệng, khẩn cầu Côn Bằng lão tổ thu đồ. Côn Bằng lão tổ nghe vậy, trong lòng của hắn khẽ động, lập tức dùng thần thông xem xét lên cái này 7 cái tu sĩ theo hầu tới. Chỉ gặp cái này 7 cái đại la kim tiên trên thân đều có một đạo cực sáng ánh sáng lấp lóe, bọn họ cùng cái kia Bắc Cực nơi thất tinh bắt đầu hô ứng lẫn nhau. Cái này Huyền Từ Sơn 7 tiên, chính là hồng hoang thế giới mở ra đến nay, trong bắt đầu thất tinh bắn xuống luồng thứ nhất linh quang đắc đạo hóa hình. Bọn họ cái thân phận này, thế nhưng là chính thống nhất ngôi sao, mặc dù Huyền Từ Sơn 7 tiên so đế tuấn thái nhất kém một chút, nhưng bọn hắn theo hầu có thể không chút nào phạm. Thất tinh bắt đầu dựng dục ngôi sao, nếu như bọn họ không phải là vẫn lạc tại Vu Yêu đại chiến bên trong, hậu thế thiên đình cũng không cần lại sắc phong thiên thần. Côn Bằng lão tổ đối với Huyền Từ Sơn 7 tiên vẫn tương đối hài lòng, đối phương theo hầu, tư chất, có thể nói đều 10 phần không sai. Mà lại thân là tiên thiên ngôi sao, bọn họ có thể nói cùng yêu tộc thập đại yêu soái thân phận tương đương, đều là vô cùng tôn quý. Các ngươi cùng ta có duyên, nhưng ta hiện tại còn chưa từng thu đồ, các ngươi liền tạm thời làm ta ký danh đệ tử đi, ngày sau các ngươi tu vi tiến tiến, ta có thể lại thu các ngươi là chân truyền đệ tử. Côn Bằng lão tổ gật đầu đáp ứng, cái này sư đồ danh phận cũng không phải tùy tiện liền định. Một khi định ra sư đồ chi danh, lẫn nhau vận mệnh liền sẽ bị quấn quýt lấy nhau. Hiện tại Côn Bằng lão tổ nhìn như cương đại, kỳ thực vị trí cục diện tràn ngập nguy hiểm, mà cái này Huyền Từ Sơn 7 tiên lúc này bái sư, đối với Côn Bằng lão tổ đến nói cũng rất là vui mừng. Huyền Quang bọn họ thấy Côn Bằng lão tổ gật đầu đáp ứng, cái này 7 cái đại la kim tiên lập tức quỳ lạy hành lễ. Đồ nhi bái kiến sư tôn. 7 tiên cùng nhau lễ bái, cấp bậc lễ nghĩa rất nặng. Côn Bằng lão tổ hài lòng gật đầu, hắn hiện tại thân vì đại la kim tiên hậu kỳ sinh linh, thu cái này 7 cái đại la kim tiên sơ kỳ đồ đệ, ngược lại là cũng có tư cách dạy bảo bọn họ. Các ngươi vào môn hạ ta, ngày sau liền muốn giúp đỡ lẫn nhau, đồng môn ở giữa chỉ có một cái, không thể nội đấu, càng không thể đùa nghịch cái gì tâm cơ thủ đoạn, về phần đối ngoại, các ngươi tùy tính là được, cái khác cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ bằng vào bản tâm làm việc. Côn Bằng lão tổ xưa nay không có quá nhiều quy củ, hắn tôn trọng tự do tiêu dao, vô câu vô thúc, vì vậy đối với Bắc Minh Hải sinh linh, cùng chính mình những thứ này môn đồ, hắn đồng dạng không thêm ước thúc. Không khuyên giải người hướng thiện, cũng không làm cái kia tự dưng chuyện ác, làm một cái chân ngã là đủ. Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. 7 tiên lần nữa lễ bái không thôi, bọn họ bị Côn Bằng lão tổ thu làm ký danh đệ tử, từng cái trên mặt đều mang hưng phấn cùng vui sướng. Côn Bằng lão tổ lúc này cười khổ nói, các ngươi bái ta làm thầy, lúc đầu ta hẳn là tiễn đưa chút linh bảo hộ thân, nhưng vi sư keo kiệt cực kỳ, nhưng không có cái gì thích hợp bảo bối, ngày sau nếu là được linh bảo, lại ban cho các ngươi không muộn. Côn Bằng lão tổ trên người bây giờ chỉ có mấy món linh bảo, mà đệ tử này một lần thu 7 cái, nếu là ban thường bảo, khẳng định không đủ một người một kiện. Bởi vậy Côn Bằng lão tổ dứt khoát không phân bảo bối, ngược lại là tiết kiệm nặng bên này nhẹ bên kia, trêu đến đại gia sinh ra hiềm khích. Cái này 7 người đệ tử tự nhiên đều là tâm tư thông thấu hạng người, bọn họ cũng biết tình huống, cái kia Huyền Quang vội vàng nói: "Sư tôn, chúng ta tại hóa hình thời điểm, ngược lại là có sen lẫn đồ vật, hiện tại có thể sử dụng, sư tôn không cần cho chúng ta lo lắng. Huyền Quang nói xong, hắn triệu ra một thanh thần kiếm đến, kiếm này bên trên huyền quang dập dờn, lăng lệ khí hướng mây phá trăng, chính là một thanh thượng phẩm tiên thiên linh bảo, chính là có ánh sao cảnh giới thai nghén mà thành. Cái khác mấy cái đồ nhi cũng đều riêng phần mình lộ ra thần kiếm, bọn họ vậy mà nhân thủ một thanh, đúng là phi thường khó được. Diệu diệu diệu! Các ngươi bảy cái đồng khí liên chi, lại có như vậy tương tự linh bảo, nếu như ngày sau diễn luyện thành đại trận, cái này uy lực tất nhiên tăng nhiều. Côn Bằng lão tổ sắc mặt vui mừng, nhìn thấy bảy cái đồ nhi có phần này hùng hậu thân gia, hắn ngược lại là yên tâm không ít. Chí ít tạm thời không cần vì bọn họ linh bảo phát sầu. Đã các ngươi đã vào môn hạ ta, ngày sau tại cái này Bắc Minh tiên đảo bên trên, các ngươi liền muốn đưa đến làm gương mẫu tác dụng, cái này tu vi tự nhiên không thể rơi xuống, về sau trên tu hành có nghi vấn gì, tùy thời có thể đến Bắc Minh thần cung gặp ta. Côn Bằng lão tổ như vậy hứa hẹn, lập tức nhường mấy vị đệ tử vui vẻ không thôi. Bọn họ bái Côn Bằng lão tổ vi sư, không phải liền là vì có thể lắng nghe Côn Bằng dạy bảo sao. Đa tạ sư tôn, chúng ta nhất định cố gắng tu hành, như thế mới có thể không rơi vào sư tôn uy danh. Huyền Từ Sơn bảy tiên lần nữa bái tạ, bọn họ từng cái vui vẻ không thôi. Chương 51, Côn Bằng tìm tiên đảo, Lục Nhĩ Thiện Linh Âm. Côn Bằng lão tổ thu Huyền Từ Sơn bảy tiên làm đệ tử, hắn đơn giản khuyên bảo một phen về sau, lần nữa trở về Bắc Minh thần cung, lại bắt đầu rèn luyện lên tu vi tới. Tu chân sĩ, nhiều nhất thời gian chính là tốn hao tại trên tu hành, về phần cái khác, kia cũng là tu hành sau khi mới có thể đi làm. Tỷ như Côn Bằng lão tổ, hắn từ hóa hình đến nay, rời đi Bắc Minh tiên đảo thời gian căn bản không đủ 1/10, còn lại thời gian hắn toàn bộ đều là dùng tại bế quan bên trong. Cái này vấn đạo con đường, nhất định là cô độc lữ hành, bởi vậy không có đại nghị lực cùng đại quyết tâm, căn bản không có khả năng chứng đạo thành công. Côn Bằng lão tổ tu vi sau khi đột phá, hắn lần nữa bế quan một đoạn thời gian, trong thời gian này Kế Mông đại thần cũng đem hai thanh bảo phiến thành công luyện hóa. Kế Mông trên thân hai cố cường đại khí tức tràn ngập, hắn mặc dù không thể đột phá cảnh giới, thế nhưng tu vi lại có cực lớn tăng lên, mà lại sức chiến đấu càng là so trước đó tăng vọt mấy lần không thôi. Hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tác dụng, nhường Kế Mông có thể nói là triệt để thuế biến một phen. Ngày sau cho dù là gặp được yêu hoàng đế tuấn mạnh như vậy người, Kế Mông cũng có sức đánh một trận. Thổ phong nhị phiến, một công một thủ, mà lại là bản nguyên giống nhau linh bảo, hợp lại sử dụng uy lực mạnh mẽ vô cùng. Côn Bằng lão tổ đợi Kế Mông không tệ, cái này Kế Mông càng là tận tâm tận lực vì Côn Bằng lão tổ hiệu chung. Bây giờ hồng hoang thế giới bên trong, Vu Yêu hai tộc ma sát không ngừng, bởi vậy rất nhiều không muốn gia nhập hai tộc sinh linh, bọn họ đều là ảo ảo theo hồng hoang thế giới vị trí hoạch tâm di chuyển, có tránh xa hải ngoại, có thì gia nhập Bắc Minh Hải một phương. Mà những sinh linh này tìm nơi nương tựa sự tình, đều là Kế Mông tại toàn quyền xử lý. Chính là bởi vì có Kế Mông trưởng quản những thứ này tạp vụ, Côn Bằng lão tổ mới có thời gian đến chuyên tâm bế quan tu hành. Một ngày này Côn Bằng lão tổ ngay tại tu hành thời điểm, Kế Mông lại ít có đi vào Bắc Minh thần cung bên trong. Côn Bằng tiên tôn, bây giờ chúng ta cái này Bắc Minh tiên đảo bên trên, đã trụ đầy sinh linh, mà bây giờ còn có liên tục không ngừng tu sĩ tụ đến, nếu như tiếp tục để bọn hắn ở tại tiên đảo bên trên, vậy liền sẽ đem linh khí cho phân mỏng. Kế Mông, chính là vì cái này sinh linh tìm nơi nương tựa sự tình. Hiện tại Bắc Minh tiên đảo bên trên mặc dù còn có thể tiếp tục tiếp nhận sinh linh, thế nhưng, nếu như sinh linh lại nhiều xuống dưới, vậy liền sẽ ảnh hưởng đến linh khí lợi dụng. Nơi này mỗi một cái tu sĩ tu hành đều muốn tiêu hao linh khí, mà khi sinh linh số lượng đạt tới một cái hạn độ lúc, bọn họ tiêu hao liền sẽ vượt qua tiên đảo bên trên linh khí sinh sôi tốc độ. Cứ như vậy, liền sẽ hình thành một cái tiêu hao cục diện, linh khí không chiếm được khôi phục, cứ như vậy, tiên đảo bên trên linh khí liền sẽ càng ngày càng mỏng manh. Nếu như hình thành cục diện này, như vậy tiên đảo bên trên linh vật cũng sẽ càng ngày càng ít, toàn bộ tiên đảo sẽ từng bước cằn cỗi xuống dưới, đến cuối cùng hóa thành một tòa phàm đảo. Mặc dù bây giờ vấn đề còn chưa có xuất hiện, thế nhưng Kế Mông rõ ràng đã đoán được vấn đề này. Cho nên hắn đến đây xin chỉ thị Côn Bằng lão tổ, là đình chỉ tiếp nhận ngoại lai tu sĩ, hay là làm ra cái khác biện pháp giải quyết. Côn Bằng lão tổ nghe vậy, trong lòng của hắn sững sờ, trước đó Bắc Minh tiên đảo bên trên còn có đại lượng trống chỗ, nhanh như vậy liền lại có thật nhiều tu sĩ tìm nơi nương tựa sao. Xem ra hồng hoang thế giới bên trong chiến loạn, so Côn Bằng lão tổ tưởng tượng còn muốn kịch liệt một chút. Bắc Minh Hải ở xa phương Bắc vùng đất nghèo nàn, có thể nói ngày bình thường có rất ít tu sĩ chủ động tìm nơi nương tựa. Thế nhưng bây giờ nơi này lại kín người hết chỗ, cái này đủ để chứng minh, những sinh linh kia tình nguyện ở hai nơi này cằn cỗi Bắc Minh Hải, cũng không nguyện bị Vu Yêu hai tộc chiến tranh liên lụy. Có sinh linh tới nhờ vả, vậy liền toàn bộ nhận lấy, về phần tiên đảo vấn đề, để ta giải quyết. Côn Bằng lão tổ lập tức có quyết định, sinh linh tìm nơi nương tựa Bắc Minh Hải, cái này thế nhưng là chuyện thật tốt. Sinh linh càng nhiều, chẳng những có thể gia tăng Bắc Minh Hải một phương thực lực, đồng thời cũng biết cho Côn Bằng lão tổ mang đến cực lớn khí vận lực lượng. Mà Bắc Minh Hải thực lực tăng cường tới trình độ nhất định về sau, chỉ sợ cái kia yêu hoàng đế Tuấn cũng không dám dễ dàng lại đối với Bắc Minh Hải động thủ. Bây giờ những tu sĩ này hào hào đến đây đầu nhập, cái này thế nhưng là tăng thực lực lên tốt đẹp thời cơ, Côn Bằng lão tổ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Huống hồ hắn Côn Bằng lão tổ nếu là cự tuyệt, những tu sĩ này chỉ sợ đều biết vọt tới hải ngoại đi, cái kia phương hồ tiên đảo bên trên Đông Vương Công, đồng dạng là một đầu ngủ say mãnh hổ. Nếu để cho Đông Vương Công nhất mạch thực lực triệt để trưởng thành, như vậy đối với Bắc Minh đến nói, cũng là một cái cực lớn uy hiếp. Tại Côn Bằng lão tổ biết rõ trong quy tích, Đông Vương Công thế nhưng là thành lập viễn cổ thiên đình, hắn chờ không vội muốn làm cái này tam giới chí tôn, lại tăng thêm có Hồng Quân đạo tổ thân phong Nam Tiên đứng đầu tôn vị, Đông Vương Công thế lực đồng dạng là phi thường khổng lồ. Phương Hồ Tiên Đảo lại tên Phương Trượng, ngay tại Bắc Hải bên trong. Cái kia Bắc Hải nơi, thế nhưng là cùng Bắc Minh Hải không khác nhau lắm, thậm chí phía dưới đều có sông ngầm lẫn nhau cấu kết. Chính là bởi vậy, Côn Bằng lão tổ càng không thể nhường Đông Vương Công mạnh lên, nếu không, đây chính là nuôi hổ gây họa. Côn Bằng tiên tôn, ngươi thế nhưng là có biện pháp nào rồi? Kế Mông sắc mặt vui mừng, hắn khoảng thời gian này thế nhưng là không ít phát sầu, cuối cùng bởi vì không cách nào giải quyết vấn đề này, mới có thể cuối cùng tìm tới Côn Bằng lão tổ nơi này tới. Nghe đồn bốn biển bên trong có thật nhiều tiên đảo ẩn hiện, chúng đều là hỗn độn mảnh vỡ biến thành, mà lại trong đó lớn côn cùng, linh khí dư giả, nếu là có thể tìm tới một hai, đem chúng mang về Bắc Minh, chẳng phải là liền có thể giải quyết vấn đề này rồi. Côn Bằng lão tổ chậm rãi mà nói, hắn cũng là ý tưởng đột phát, về phần tiên đảo rơi xuống, hiện tại Côn Bằng lão tổ cũng là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Bất quá tiên đảo ngay tại bốn biển bên trong, chỉ cần Côn Bằng lão tổ đi tìm, vậy khẳng định là có thể tìm tới một chút đầu mối. Tiên tôn, không bằng ta cái này đem Bắc Minh Hải sinh linh lan rộng ra ngoài, nhường mọi người cùng nhau thu thập liên quan tới tiên đảo tin tức, nếu có mặt mày, chúng ta nặng hơn nữa điểm tới sàng chọn như thế nào. Kế Mông bày mưu tính kế, không thể không nói, chủ ý của hắn có đôi khi quả thật không tệ. Nhiều người lực lượng lớn, nhường mọi người cùng nhau tìm hiểu tin tức, đây nhất định so Côn Bằng lão tổ một người điều tra phải nhanh hơn rất nhiều. Côn Bằng cùng Kế Mông định ra quyết sách, trong lúc nhất thời toàn bộ Bắc Minh tiên đảo sinh linh đều biết chuyện này. Rất nhiều sinh linh vì có thể tại Côn Bằng lão tổ trước mặt lập công, bọn họ ào ào phá quan mà ra, tại bốn biển bên trong tìm kiếm lên tiên đảo tin tức. Ta nếu là có thể vì tiên tôn tìm tới một chút manh mối, nói không chừng cũng có thể giống cái kia bảy vị đại la kim tiên đồng dạng, bái tiên tôn làm thầy, làm một cái ký danh đệ tử. Lục Nhĩ Mi hầu tại trong Đông Hải phiêu bản, hắn cũng là tại rất nhiều năm trước trong lúc vô tình nghe được Côn Bằng lão tổ giảng đạo, bởi vậy sớm tìm nơi nương tựa Bắc Minh Hải một phương. Cái này Lục Nhĩ Mi hầu trời sinh thần dị, một đôi lô thai nghe thiên thính nghe thập phương, chư thiên vũ nội không có bất kỳ cái gì thanh âm có thể đào thoát hắn một đôi lô thai. Bất quá cũng chính là bởi vậy, cái này Lục Nhĩ Mi hầu nghe được rất nhiều không nên nghe bí văn, hắn ngược lại là đắc tội không ít đại năng. Bởi vậy căn bản không người muốn ý thu hắn làm đồ, cho tới bây giờ, Lục Nhĩ Mi hầu mới trời xui đất khiến tìm nơi nương tựa Bắc Minh Hải một phương. Chương 52, Côn Bằng lão tổ vào Bắc Hải. Cái này Lục Nhĩ Mi hầu vốn là biết rất nhiều hồng hoang thế giới bên trong bí mật, hắn cái kia một đôi linh thai có thể nói là tốt nhất máy nghe trộm. Bởi vậy tại hồng hoang thế giới bên trong sớm hóa hình Lục Nhĩ Mi hầu, trong lòng của hắn thế nhưng là giấu rất nhiều bí mật. Ở trong đó liền có quan hệ với tiên đảo một chút nghe đồn, chỉ là Lục Nhĩ Mi hầu chỉ là thái ớt kim tiên cảnh giới, lúc trước hắn đối với tiên đảo cũng không dám hy vọng xa vời, chỉ đem những tin tức kia xem như truyền thuyết tới nghe, vì tiêu khiển giải buồn. Hiện tại Côn Bằng lão tổ muốn tìm hiểu tiên đảo rơi xuống, Lục Nhĩ Mi hầu lập tức liền đến hào hứng. Hắn thậm chí không tiếc tự mình chạy đến Đông Hải, vì chính là trước xác định một cái tiên đảo tin tức là thật hay không. Như lô mãng bẩm báo cho Côn Bằng lão tổ, cuối cùng lại là một chút tin tức giả, cái kia nói không chừng không có ban thưởng, còn biết vì chính mình đưa tới họa sát thân. Lục Nhĩ Mi hầu thông minh đa trí, hắn đồng dạng lại cẩn thận, bởi vậy xung phong đi đầu, tới này trong Đông Hải tìm tòi hư thực. Nhưng mà phen này xem xét xuống tới, quả nhiên là mênh mông băng ác, bạt vô âm tín, nơi nào có cái gì tiên đảo bóng dáng. Tầm tiên vấn đạo, vốn là ngàn khó vạn hiểm, ta nếu là biết khó mà lui, cái kia còn tu gì đó đạo pháp, cầu cái gì trường sinh. Lục Nhĩ Mi hầu dứt khoát quyết tâm liều mạng, hắn từng cái nhớ lại chính mình trước đó đạt được những tin tức kia, sau đó lại cẩn thận lắng nghe bây giờ liên quan tới tiên đảo hành tung. Lục Nhĩ Mi hầu đầu tiên là đem Đông Hải lật toàn bộ, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Cái này hầu tinh lại không nhục trí, hắn lại có tại Bắc Hải bên trong lục lọi lên. Lục Nhĩ Mi Hầu đem chính mình những năm gần đây nghe được tin tức từng cái xác minh, thật đúng là để hắn gặp được một tòa tiên thiên thủ hộ đại trận. Nhìn trước mắt xương trắng tràn ngập mặt biển, nếu như không phải là Lục Nhĩ Mi Hầu trước đó liền đã nghe được truyền thuyết, hắn căn bản không có khả năng tại cái này mênh mông Bắc Hải bên trong tìm tới chỗ này tiên đảo. Xem ra là ta lúc tới vận chuyển, lần này nhất định phải đem tiên đảo tin tức hiến cho Côn Bằng tiên tôn, sau đó cầu hắn thu ta vào Bắc Minh Hải môn hạ. Lục Nhĩ Mi Hầu trong hai mắt linh quang sáng lạ, trong lòng của hắn một trận vui vẻ, không quên ở đại trận kia bên trong lưu lại một tia nguyên thần khí tức, lúc này mới vô cùng lo lắng chạy về Bắc Minh tiên đảo mà đi. Bắc Minh tiên đảo bên trên, Côn Bằng lão tổ nghe được bên cạnh người hầu hồi bẩm, Lục Nhĩ Mi Hầu cầu kiến. Lục Nhĩ Mi Hầu, cho mời. Côn Bằng lão tổ trên mặt một mảnh ý cười, hắn đối với thân phận của Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không lạ lắm, hậu thế bên trong, Lục Nhĩ Mi Hầu tại Tây Du thời điểm có thể nói là lưu lại rất lớn thanh danh. Bất quá cái này Lục Nhĩ Mi Hầu mặc dù hóa hình sớm, nhưng không có được cái gì đạo pháp truyền thừa, bởi vậy một mực ngơ ngơ ngác ngác, đến Tây Du thời điểm cũng không có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Pháp không được truyền Lục Nhĩ, mặc dù ý là không thể miệng hướng bên thứ ba truyền tống đạo pháp, thế nhưng thánh nhân miệng vàng lời ngọc, cái này Lục Nhĩ Mi Hầu cũng bởi vậy hỏng bét tội nghiệt, một đời cũng không từng đắc đạo. Rất nhanh Lục Nhĩ Mi Hầu liền đi theo người hầu đi vào thần điện bên trong, hắn vội vàng quỳ lại nói, Lục Nhĩ bái kiến tiên tôn. Côn Bằng lão tổ dương mắt dò xét, cái này Lục Nhĩ Mi Hầu sớm đã hóa thành đạo thể, hắn mặt như ngọc, môi như đỏ thắm đan, răng trắng tinh môi đỏ, một bộ thượng hạng anh tuấn diện mạo, có cô nói không nên lời oai hùng khí xây. Côn Bằng lão tổ thầm khen một tiếng tốt bề ngoài, hắn lúc này mới ra hiệu Lục Nhĩ Mi Hầu miễn lễ. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi lúc này cầu kiến, thế nhưng là có chuyện gì? Côn Bằng lão tổ lúc trước giảng đạo thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu đi vào cái này Bắc Minh tiên đảo định cư. Lúc ấy Côn Bằng lão tổ liền chú ý tới hắn. Không nghĩ tới bây giờ, Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà chủ động cầu kiến chính mình. Lúc này cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu trên mặt một mảnh vội vàng vẻ, hắn vội vàng lại bái nói. Nghe nói tiên tôn muốn tìm hải ngoại tiên đảo tung tích, Lục Nhĩ ngược lại là vừa vặn tìm hiểu ra một tòa tiên đảo tin tức, bởi vậy không dám giấu giếm, lập tức đến đây hướng tiên tôn hồi bẩm. Cái này Lục Nhĩ Mi Hầu êm tai nói, Côn Bằng lão tổ trước liền tin ba phần. Lục Nhĩ Mi Hầu thiện linh âm, biết trước sau. Có thể xem xét lý, rõ ràng vạn vật, nhất là cái này một đôi thai, càng là trong hồng hoang thứ nhất thần mà thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi nếu là nói không sai, sau khi chuyện thành công, lão tổ tất nhiên có trọng thưởng. Côn Bằng lão tổ một mặt hưng phấn, hắn cái này đang muốn tìm kiếm tiên đảo, vừa mới thả ra tiếng gió, Lục Nhĩ Mi Hầu liền mang đến cho hắn tin tức tốt, cái này làm sao có thể không nhường Côn Bằng cao hứng. Lục Nhĩ làm ra hết thảy, đều là vì Bắc Minh Hải nhất mạch, ta thân là Bắc Minh một thành viên. Nên vì tiên tôn hiệu lực. Lục Nhĩ Mi Hầu không dám giành công, lập tức khiêm nhường. Ha ha, tốt, lập tức phân phó, mang theo rất nhiều tiên gia, ngươi ở phía trước trên mặt đường, chúng ta đi xem một chút cái kia tiên đảo chỗ. Côn Bằng lão tổ phân phó một phen, rất nhanh liền chỉnh đốn hảo nhân thủ, lưu lại kế mông chiếu khán Bắc Minh tiên đảo. Côn Bằng lão tổ mang theo mấy trăm ngàn sinh linh trùng trùng điệp điệp rời đi Bắc Minh Hải. Bốn biển nơi chính là Long tộc tất cả, mặc dù Long tộc bây giờ đã lui giữ bốn biển, không tham dự nữa hồng hoang thế giới sự tình, nhưng là từ bọn họ có thể một mực đem không lấy bốn biển điểm này nhìn, Long tộc cẩn giấu thực lực, vẫn mười phần cực lớn. Côn Bằng lão tổ trên đường đi âm thầm phân tích, nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại không muốn cùng Long tộc phát sinh xung đột. Dù sao bây giờ Côn Bằng lão tổ còn chưa đủ mạnh, thế nhưng địch nhân của hắn đã không ít. Thân ở cái này lúng túng địa vị, Côn Bằng lão tổ muốn có được cơ duyên, vậy liền sẽ không thể không cùng cái khác tu sĩ phát sinh xung đột. Tỷ như trong Tử Tiêu Cung, vì chỗ ngồi, hắn cùng Phương Tây Tổ hai người kết toán. Bất Chu Sơn bên trong đoạt bảo, vì quạt ba tiêu, hắn lại cùng Tam Thanh ở giữa sinh ra mâu thuẫn. Thân là Bắc Minh đứng đầu, vì không gia nhập yêu tộc, hắn cùng hai vị yêu hoàng cũng là không đội trời chung. Đắc tội nhiều như vậy đồng đạo, thế nhưng là cùng Côn Bằng lão tổ giao hảo tu sĩ, lại một cái cũng không có. Phương Nam Lăng Quang Thần Quân cùng Côn Bằng có chút giao tình, thế nhưng hắn ở xa Nam cực nơi, mà lại không cách nào rời đi, cái này có rất lớn tính hạn chế. Không thể dẫn vì giúp đỡ. Vạn Thọ Sơn Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, hắn cùng Côn Bằng mặc dù có luận đạo tình nghĩa, lại giao tình còn thấp, không thể ỷ vào. 12 tổ vu, bọn họ vốn là cựu gia đông đảo, Úc còn không mang nổi mình Úc, lại làm sao có thể chiếu cố Côn Bằng. Bởi vậy xem ra, hiện tại Côn Bằng lão tổ, chỉ có bản thân Bắc Minh Hải một phương tu sĩ có thể dựa vào. Cái này trong khoảnh khắc, Côn Bằng lão tổ đã tại Lục Nhĩ Mi Hầu dẫn đầu xuống tới đến Bắc Hải bên trên bầu trời. Tiên tôn, tòa kia tiên đảo ngay tại cái này sương mù bên trong, ta cũng là vô ý ở giữa nghe được tin tức này, lúc này mới tìm kiếm được chỗ này tiên đảo. Côn Bằng lão tổ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu nói chắc như đinh đóng cột, hắn liền nghĩ đến khẳng định là đối phương sớm liền đã đến xem qua, phần này cẩn thận tỉ mỉ, nhường Côn Bằng lão tổ rất là tán thưởng. Chỗ này xương trắng tràn ngập mấy trăm vạn dặm, hẳn không phải là thiên nhiên hình thành, bên trong nhất định có huyền cơ gì, chúng ta tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Côn Bằng lão tổ xung phong đi đầu, hắn có thể cảm nhận được cái này trong xương mù trắng cũng không phải là đất lành, bởi vậy cần thiết cẩn thận một chút. Bắc Minh Hải một phương ảo ảo tiến vào trong xương mù trắng tìm kiếm tiên đảo, lúc này bốn biển long tộc cũng đã phát giác được Côn Bằng lão tổ động tĩnh, bọn họ lập tức đem tin tức hồi báo cho long tộc người cầm quyền. Chương 53, tiên đảo hiện hiện, linh thú thủ hộ. Côn Bằng lão tổ mang theo một bang thuộc hạ tiến vào trong xương mù. Đúng vậy lão tổ, cái kia một chỗ xương mù thường thường không có gì lạ, chính là trên biển khắp nơi có thể thấy được xương trắng khu vực, chúng ta trước đó tuần tra, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Tiếp tục đi theo đám bọn hắn, có tình huống như thế nào lập tức hồi báo cho ta. Ti chức tuân mệnh. Bắc Hải Long cung bên trong, một thân ảnh cấp tốc rời đi cái kia tráng lệ thủy tinh cung, hiển nhiên là tiếp tục đi Bắc Hải tìm hiểu tin tức đi. Lúc này Côn Bằng lão tổ mang theo đám người tiến vào trong sương mù, cái này trong sương mù cho Côn Bằng lão tổ mang đến một loại cảm giác nguy hiểm. Cho dù Côn Bằng lão tổ tu vi cường đại, thần mục như điện, thế nhưng hắn lại nhìn không thấu loại này sương mù, mà lại liền thần thức tiến vào bên trong về sau, cũng vô pháp tìm kiếm ra qua xa. Đại gia cẩn thận đề phòng. Côn Bằng lão tổ phân phó, linh bảo nơi ở, tất có dị thú thủ hộ, đạo lý này Côn Bằng lão tổ hay là biết đến. Nếu như nơi này thật sự có một tòa tiên đảo, nói không chừng tại cái này trong sương mù, liền sẽ có cực kỳ lợi hại tồn tại ở nút. Trang diện trong lúc nhất thời trở nên 10 phần yên lặng, lần này Côn Bằng lão tổ thế nhưng là mang theo mấy trăm ngàn sinh linh cùng một chỗ đến đây, vậy mà lúc này nơi này lại ngay cả một điểm tạp nhạp vang động đều không có. Theo bọn họ không ngừng xâm nhập, trong này sương mù càng thêm nồng nặc lên, cái kia màu trắng sương mù hóa thành đáy nước, thỉnh thoảng theo trên không thấp xuống. Lại tới đây về sau, liền Côn Bằng lão tổ cũng bắt đầu cực kỳ cẩn thận. Sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô vây quanh Côn Bằng lão tổ xoay tròn không ngừng, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phun ra nuốt vào từng đóa hỏa diễm hoa sen, đem Côn Bằng lão tổ quanh người trăm trượng bên trong tất cả sương mù đốt tán, giữa thiên địa một mảnh cù ẻn lan lộn. Hống! Một tiếng bén nhọn gào thét truyền đến. Côn Bằng lão tổ bọn họ giống như bước vào một cái đặc biệt khu vực, tựa như là đột phá đến những sinh linh khác lãnh địa bên trong, chung quanh sương mù đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Từng cái có xương trắng tạo thành quỷ trảo hào hào hướng Côn Bằng lão tổ bọn họ bắt tới, những sương mù này quỷ trảo trắng bệnh vô cùng, mỗi một cái đều có tới trăm trượng lớn nhỏ. Ngự! Hôn Côn nổi giận gầm lên một tiếng, làm Côn Bằng lão tổ dòng chính, Hôn Côn một mực chấp trưởng lấy Bắc Minh Hải một phương lính tác chiến. Lúc này Hôn Côn ra lệnh một tiếng, hắn mang tới mấy trăm ngàn sinh linh lập tức làm ra phản ứng, cùng cái kia giữa không trung tập kích trắng bệnh quỷ trảo đỏ sức. Lao tổ, thanh âm này là theo mặt phía bắc truyền đến. Lục Nhĩ Mi Hầu móc lấy lỗ thai, vừa rồi hắn đang chuyên tâm lắng nghe, thình lình một tiếng giống, đem hắn chấn mảng nhĩ đau nhức, đến bây giờ đều có chút không thoải mái. Chúng ta đi xem một chút. Côn Bằng lão tổ đi đầu tiến lên, hắn ngược lại là kẻ tài cao gan cũng lớn, có thể Lục Nhĩ Mi Hầu lại hết sức sợ hãi. Cái kia trong sương mù trắng tựa hồ có kinh khủng tồn tại, để hắn vô cùng kiêng kỵ. Nhìn thấy Côn Bằng lão tổ đã đi đầu, Lục Nhĩ Mi Hầu dậm chân một cái, khỉ gấp gãi gãi lỗ thai, hắn trực tiếp hiện ra nguyên thân, đi theo Côn Bằng lão tổ đi xuống. Côn Bằng nhìn thấy sau lưng cao một trượng dưới khôi ngô vượt trắng, hắn vừa cười vừa nói, "Lục Nhĩ, ngươi không cần khẩn trương, có lão tổ ở đây, ai dám tổn thương ngươi?" Lục Nhĩ vượn trắng ngượng ngùng cười một tiếng, hắn vội vàng gật đầu thở dài, tiên tôn thực lực cao cường, nhưng Lục Nhĩ cũng không muốn liên lụy tiên tôn, nếu như chờ một lúc gặp được cái gì cường địch, tiên tôn không cần cố kỵ Lục Nhĩ có thể chiếu cố chính mình. Cái này vượn trắng cơ cảnh lanh lợi, ngược lại để Côn Bằng lão tổ trong lòng hài lòng. Ở đây Côn Bằng lão tổ nguyên thần lực lượng bị gắt gao khắc chế, Lục Nhĩ mi hầu lỗ thai ngược lại thành Côn Bằng trợ lực lớn nhất. Về phần sau lưng những Bắc Minh đó sinh linh, bọn họ bất quá là hừng hực tràng diện mà thôi, không có quá lớn sức chiến đấu. Lúc này đông đảo tu sĩ đã dưới sự chỉ huy của Hôn Côn kết thành đại trận, bọn họ ở hậu phương vững bước tiến lên, thật đúng là thận trọng từng bước. Hống! Lại là một tiếng giống to truyền đến, những cái kia vừa mới bị đám người đánh tan cực lớn quỷ trảo, bây giờ lại lần nữa nổi lên. Cùng lúc từng đạo bóng đen theo trong sương mù trắng thoát ra, ào ào hướng về Côn Bằng lão tổ bọn họ một nhóm trùng sát mà tới. Thiên tôn, chúng ta bị bao vây. Lục Nhĩ Mi Hầu hoảng sợ, hắn nghe được bốn phía lít nha lít nhít vang động, những âm thanh này thành vây quanh xu thế, ngay tại nhanh chóng tới gần. Rất hiển nhiên, Lục Nhĩ Mi Hầu thính lực tại cái này trong sương mù trắng cũng nhận một chút ảnh hưởng, cũng không có khả năng kịp thời nghe được hết thảy chung quanh, bởi vậy tại bọn họ bị vây quanh về sau, hắn mới nghe được động tĩnh. Gặp chuyện chớ hoảng sợ, tinh tâm linh thần. Côn Bằng lão tổ lạnh nhạt mở miệng. Cái kia một mặt nóng nảy Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy, hắn lập tức yên lặng rất nhiều, nhìn xem Côn Bằng lão tổ từ đầu đến cuối trầm ổn, Lục Nhĩ trong lòng cũng không khỏi thoáng chấn định lại. Lúc này chung quanh trong vùng biển, từng đạo bóng đen hiện hiện, Côn Bằng lão tổ trước người hỏa diễm hoa sen tỏa ra, đem từng đạo bóng đen trực tiếp đốt thành cho bụi. Phía sau hắn Lục Nhĩ Mi Hầu, vô số Bắc Minh Hải đại quân, lúc này cũng đều triển khai chém giết. Trong lúc nhất thời máu tươi bốn phía, thi thể không ngừng rơi xuống đến phía dưới mặt biển bên trong. Đây đều là thông thường động vật biển. Lục Nhĩ Mi Hầu xé rách một đầu động vật biển, hắn cầm đối phương thi thể xem xét, hơn 10 trượng lớn nhỏ, giống như là một cái hai cánh thăng cá. Động vật biển đều là một chút còn không có hóa hình năng lực sống dưới nước dã thú, thực lực của bọn nó qua quýt bình bình, một cái Bắc Minh Hải kém cỏi nhất tu sĩ đều có thể đưa tay chém giết hàng trăm hàng ngàn động vật biển. Bởi vậy công kích như vậy, đối bọn hắn đến nói không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà theo vô số động vật biển chết thảm, nhục thể của bọn nó, huyết dịch, ào ào chảy vào biển trong nước, lúc này từng đợt càng thêm kịch liệt chấn động truyền đến. Tựa hồ có càng phát ra khí tức cường đại đang đến gần tới. Dùng động vật biển huyết dịch cùng nhục thân ném uy, sau đó dẫn tới càng thêm cường đại hung thú, xem ra núp trong bóng tối phía sau màn hắc thủ, vẫn còn có chút thủ đoạn. Côn Bằng lão tổ lúc này đã có chút minh bạch, hắn cũng không đi quản thủ đoạn của đối phương, chỉ là đem cái kia quạt ba tiêu lấy ra, đối với phía trước mãnh liệt vô qua. Ầm ầm, vô tận thần hỏa gào thét mà ra, nháy mắt càn quét xung quanh 1 triệu dặm phạm vi. Đây chính là được từ Bất Chu Sơn ba tiêu hỏa phiến. Vâng. Côn Bằng lão tổ tay cầm hỏa phiến, hắn mắt thấy dẫn không ra đối phương hiện thân, vậy liền chủ động đánh tới đối phương xuất hiện thì ngưng. Cái này ba tiêu hỏa phiến liên tục vỗ, toàn bộ Bắc Hải mặt biển đều bị ngọn lửa kia thiêu đốt không dừng lại hàng, xung quanh tràn ngập chục triệu dặm xương trắng, cũng tại cái này ngập trời trong ngọn lửa cấp tốc bốc hơi, bao quanh xương trắng hóa thành khí lưu, nhanh chóng tăng lên. Mắt thấy xung quanh từng bước lộ ra chân dung, một tòa linh quang bắn ra bốn phía đại trận xuất hiện tại nguyên bản xương trắng chỗ vị trí hạch tâm. Tiên đảo. Quả nhiên là tiên đảo. Lục Nhĩ Mi Hầu vui vẻ kêu to lên, trên mặt hắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Lúc này những cái kia giấu ở trong sương mù trắng thân ảnh cũng đều hào hào hiện hiện, chính là từng đầu kinh khủng hung thú, mà tại cái này bầy hung thú bên trong, một cái cực kỳ cường đại hung thú bị vây khép tại chính giữa. Hắn đầu bạc xanh thân, mũi kẹt, lồi ngạch, hỏa nhãn kim tinh, giống như viên hầu, thân cao trăm trượng, một đôi hỏa nhãn bên trong hung uy bắn ra bốn phía, chính chính trừng mắt Côn Bằng lão tổ. Chương 54, trước có ác lang, sau có mãnh hổ. Như vậy hung ác dị thú, tại hồng hoang thế giới bên trong không tại số ít, nhưng Côn Bằng lão tổ lại là lần thứ nhất nhìn thấy, hắn cũng không nhận ra cái này hung thú. Lan ra lãnh địa của ta. Cái kia viên hầu hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo vô tận hung uy. Chỉ là một đầu dị thú, cũng dám ở lão tổ trước mặt kêu gào. Côn Bằng lão tổ ánh mắt phát lạnh, hắn muốn cho rằng là thông thường hung thú chấn giữ tòa này tiên đảo, lại không nghĩ, vậy mà là loại này có linh trí dị thú. Đây là ta vô chi kỳ lãnh địa, người xâm nhập, lập tức rời đi. Hung ác viên hầu tự giới thiệu, trong mắt của hắn hung quang bắn ra bốn phía, thế nhưng rõ ràng đang khắc chế chính mình. Vô chi kỳ từ trên người Côn Bằng lão tổ cảm nhận được uy hiếp, bởi vậy hắn kiệt lực khắc chế trong lòng khát máu xúc động, không dám tùy ý ra tay với Côn Bằng lão tổ. Vô chi kỳ. Côn Bằng lão tổ trong mắt sáng lên, hắn nháy mắt nhớ tới rất nhiều truyền thuyết. Nghe đồn vô chi kỳ chính là thượng cổ hung vượng, hắn nhất thiện gây sóng gió, giá lôi thần sấm, mà lại hung danh rõ ràng. Tại đại vũ trị thủy thời điểm, thế nhưng là không ăn ít cái này vô chi kỳ vị đắng. Cuối cùng ứng long lão tổ rời núi. Viện trợ đại vũ hàng phục vô chi kỳ, nhưng lại không cách nào triệt để giết chết đối phương, chỉ có thể lấy thần tắc cái chốt vô chi kỳ cổ, đem hắn trấn áp tại Hoài Âm Quy Sơn dưới chân. Ứng long lão tổ, cái kia thế nhưng là tổ long sau khi ngã xuống long tộc chúa tể giả, có thể nói hắn tại tổ long đương quyền thời điểm, cũng đã là một vị trí cường giả. Vậy mà mặc dù như thế, ứng long cũng vô pháp chém giết vô chi kỳ, chỉ có thể đem hắn nuốt lại. Ngay tại Côn Bằng lão tổ tự định giá cái này khoảng cách, vô chi kỳ bên cạnh lập tức hiện ra mấy đạo thân ảnh, vậy mà đều là hồng hoang hung thú. Hung thú, mỗi một đầu đều thập phần cường đại, chúng mặc dù linh trí thấp, thế nhưng nhục thân cực kỳ cường hãn, mà lại hung hãn không sợ chết, chỉ có tiến không lùi. Bởi vậy rất nhiều tu sĩ đều không muốn cùng hung thú chém giết, đại đa số tu sĩ gặp được đồng cấp khác hung thú lúc, đều biết lựa chọn tránh đi. Vô chi kỳ bên cạnh, vài đầu hung thú hào hào hiện hiện, bọn họ đồng dạng đều là viên hầu hình thái, hiển nhiên cùng vô chi kỳ có chút huyết mạch quan hệ. nếu không bọn họ cũng không khả năng nghe theo Vô Chi Kỳ mệnh lệnh. Vô Chi Kỳ, giao ra nơi này tiên đảo, chúng ta lập tức liền rút đi, như thế nào? Côn Bằng lão tổ trong mắt mang theo thần quang, hắn đối với Vô Chi Kỳ nghiêm túc nói. Cái này tiên đảo ta thủ hộ vô số thời đại, không có khả năng giao cho các ngươi. Vô Chi Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nhe răng niết miệng, bộc lộ bộ mặt hung ác, như là bị đụng chạm vảy ngược. Nơi này quả nhiên có tiên đảo. Trước đó Côn Bằng lão tổ mặc dù nhìn thấy tiên thiên đại trận, thế nhưng hắn cũng không thể xác định nơi này liền có tiên đảo. Mà bây giờ nhìn Vô Chi Kỳ phản ứng, hắn hiển nhiên chính là tại thủ hộ tiên đảo. Những thứ này hung thú nhục thân cứng hãn, nếu là thu vào sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô bên trong, hẳn là có thể sinh ra không ít sinh mệnh tinh hoa. Côn Bằng lão tổ đánh giá trước mắt vài đầu hung thú, hắn bắt đầu tính toán. Đã quyết định động thủ, vậy liền không có để lối thoát cần phải. Hống. Vô Chi Kỳ cảm thụ được Côn Bằng lão tổ khí tức, hắn táo bạo bất an giống giận, đồng thời bên cạnh hắn mấy đầu hung thú đã ào ào lao đến. Ầm ầm. Vô tận sóng nước tứ tán, ngập trời hung uy tràn ngập bát phương, vài đầu hung thú cùng một chỗ đánh tới, bọn họ muốn liên thủ chém giết Côn Bằng lão tổ. Nhưng mà Côn Bằng lão tổ mảy may không sợ, trong tay hắn hồ lô đen lặng yên hiện hiện, một cỗ tử vong nước đen tràn ngập thập phương. Ầm ầm. Nước đen hình thành một cỗ sóng dữ, nháy mắt liền đem cái này mấy đầu sông lên hung thú vây lại, sau đó đột nhiên lôi kéo hướng trong hắc hồ lô. Hống. Cảm nhận được tử vong uy hiếp, những thứ này hung thú ào ào hoảng sợ gầm thét. Nhưng mà Côn Bằng lão tổ đã xuất thủ, đó chính là không giữ lại chút nào. Tại mấy cái hung thú trong tiếng giống giận dữ, bọn họ đã bị thu sạch vào trong hắc hồ lô. Thẳng đến lúc này Vô Chi Kỳ cứu viện mới ngang nhiên giáng lâm, Côn Bằng lão tổ thì thi triển thần thông, lần nữa thao túng nước đen cuốn ngược Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ cảm thụ được cái kia nồng đậm tử vong khí, hắn vô cùng kiêng kỵ, trực tiếp bước ra triệt thoái phía sau, trong mắt hung quang sáng lạ, đối với Côn Bằng lão tổ cửu thị vô cùng. Vô Chi Kỳ, ta khuyên ngươi lập tức đào tẩu, bằng không, ngươi liền sẽ giống như bọn họ, hóa thành một vũng máu. Côn Bằng lão tổ cố ý phe phẩy trong tay hồ lô đen, lúc này những cái kia hung thú kêu thảm đã biến mất, bọn họ hiển nhiên là bị hồ lô đen luyện hóa, lại không một tia sinh cơ có thể nói. Hống. Vô Chi Kỳ cuồng bạo gầm thét. Hắn thủ hộ tòa này tiên đảo vô số vạn năm, nhưng lại một mực không cách nào đem tiên đảo mở ra. Không nghĩ tới cho đến ngày nay, ngay cả mình mấy cái tiểu đệ đều bị Côn Bằng lão tổ chém giết, cái này khiến Vô Chi Kỳ lửa giận ngút trời. Ngay tại lúc Côn Bằng lão tổ khuyên lui Vô Chi Kỳ thời điểm, hắn lại nhỏ bé không thể nhận ra nhìn về phía sau, nơi đó, đang có một chút cường giả cấp tốc tới gần. Long tộc cường giả đến rồi. Côn Bằng lão tổ hơi nhướng mày, hắn không nghĩ tới long tộc ở thời điểm này vậy mà xuất hiện. Về phần long tộc mục đích, bọn họ khẳng định không phải là muốn viện trợ Côn Bằng lão tổ đến đánh Vô Chi Kỳ. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đồ vật, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Côn Bằng lão tổ một trận tức giận, những thứ này long tộc đến đây, cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Côn Bằng đạo hữu, cái này tiên đảo tại Bắc Hải bên trong, chính là ta long tộc tất cả, còn mời Côn Bằng lão tổ không muốn nhung chạm. Cái này cầm đầu, chính là bây giờ long tộc người cầm quyền, ứng long lão tổ. Hắn sớm tại Thủy Tinh Cung bên trong một mực chú ý Côn Bằng lão tổ động tĩnh, bây giờ thấy lại có tiên đảo tin tức, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tay. Nơi này thế nhưng là tại bốn biển bên trong, mặc dù bây giờ long tộc đã kém xa trước đây, thế nhưng một tòa tiên đảo, đủ để đáng giá bọn họ long tộc xuất thủ. Một tòa tiên đảo bên trên tài nguyên, có thể vì long tộc bồi dưỡng ra số lớn tân sinh cường giả, chính là bởi vậy, ứng long lão tổ lập tức mang theo đông đảo long tộc đến đây, vì chính là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Côn Bằng lão tổ nhìn thấy tình huống trước mắt, hắn không khỏi chau mày. Vô Chi Kỳ cái này đại phiền toái còn không có giải quyết, bây giờ lại tới long tộc những cường giả này. Thật sự là trước có mãnh hổ, sau có ác lang. Các ngươi long tộc lui giữ bốn biển, sớm đã không còn hỏi đến hồng hoang sự tình, chẳng lẽ các ngươi quên đi năm đó tổ long hứa hẹn? Hay là nói, tổ long mất đi về sau, hắn uy nghiêm đã đối với các ngươi không có chút nào ước thúc lực lượng rồi. Côn Bằng lão tổ lạnh lùng mở miệng, cho dù là đối mặt hai phương cường giả, Côn Bằng lão tổ vẫn không có mảy may buông tay ý tứ. Cái này tiên đảo hắn phí hết đại lực khí mới tìm được, làm sao có thể chấp tay nhường cho. Huống hồ Bắc Minh Hải một phương phát triển vấn đề, thế nhưng là đều dựa vào tòa này tiên đảo đâu, nếu như lúc này đem tiên đảo nhường cho, về sau một đoạn thời gian Bắc Minh Hải phát triển khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Côn Bằng lão tổ thái độ cùng ngôn ngữ nhường long tộc sững sờ, bọn họ không nghĩ tới, Côn Bằng lão tổ tại cái này bốn biển bên trong, còn dám cùng bọn hắn long tộc gọi nhịp. Côn Bằng đạo hữu, ta khuyên ngươi hay là mau rời khỏi, miễn cho tự rước lấy họa. Ứng Long lão tổ không để ý chút nào Côn Bằng chất vấn, hắn chỉ là lạnh lùng mở miệng, ý uy hiếp vô cùng sống động. Chương 55, Hoa Côn, Ngự Thủy. Long tộc từ khi tam tộc đại kiếp kết thúc về sau, bọn họ trong tộc tình huống đã ngày càng suy sụp. Những trong năm này, lại không một cái đại la kim tiên cấp bậc cường giả sinh ra, tất cả hậu bối con cháu đều bị hồng hoang thế giới áp chế gắt gao, căn bản không có ngày nổi danh. Chính là bởi vậy, Ứng Long lão tổ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp quản toàn bộ Long tộc, hắn một mực cẩn nhận không phát, vì chính là âm thầm lớn mạnh Long tộc, lần nữa thực hiện phục hưng kế hoạch. Hôm nay nhìn thấy cái này, Bắc Hải bên trong xuất hiện một tòa tiên đảo, cái này khiến Ứng Long lão tổ nhìn thấy phục hưng hy vọng. Cái này một tòa tiên đảo nếu là có thể bị Long tộc đoạt được, cái kia trong đó lượng lớn tài nguyên tất nhiên có thể cho Long tộc mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Ứng Long lão tổ tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn lúc này mới ngang nhiên xuất thủ, lựa chọn theo Côn Bằng lão tổ trong tay đoạt thức ăn. Côn Bằng lão tổ lúc này đối mặt cái này vô chi kỳ cùng Ứng Long lão tổ, trên mặt hắn một màn hàn quang. Tòa này tiên đảo nếu quả thật cùng Long tộc hữu duyên, chỉ sợ sớm đã bị Long tộc đoạt được. Thế nhưng cho tới bây giờ, Côn Bằng lão tổ hao phí đại lực khí tìm tới tòa này tiên đảo, Long tộc lại tại lúc này hiện thân, bọn họ hiển nhiên chính là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ứng Long, ngươi nếu là thật sự có mật, liền dùng ngươi bốn biển Long tộc tính mệnh tới thử một lần, nhìn ta Côn Bằng lão tổ, có thể hay không đem ngươi bốn biển náo cái út sốc. Côn Bằng lão tổ cao giọng hét lớn, bị Long tộc bức bách đến mức này, Côn Bằng lão tổ cũng không lại có giữ lại chút nào. Hồng hoang thế giới lấy thực lực vi tôn, đã Ứng Long lão tổ muốn đoạt thức ăn, như vậy một mực nhượng bộ liền sẽ không hề có tác dụng, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể để cho Long tộc biết khó mà lui. Côn Bằng lão tổ triệt để bạo phát, hắn một thân đại la kim tiên hậu kỳ thực lực toàn bộ hiện ra, cực lớn uy áp tràn ngập bát phương. Toàn bộ trên mặt biển gió nổi mây phun, vô tận hải lãng nghịch hướng trời xanh, hình thành từng đạo cao thấp hàng ngàn trượng vòi rồng. Cái này khôn cùng thần uy nhường vô chi kỳ thấp giọng tê mình, bất an cùng tâm tình sợ hãi theo cặp mắt của hắn bên trong bộc lộ mà ra. Ứng Long lão tổ lúc này trong lòng đồng dạng kinh nghi bất định, hắn đối với Côn Bằng lão tổ nhiều chuyện ít có chút nghe thấy, nhưng lại cũng không hiểu rõ Côn Bằng lão tổ. Bây giờ thấy Côn Bằng lão tổ cứng rắn như thế, mà lại đối phương một thân thực lực cũng là cường hãn như vậy, cái này khiến Ứng Long lão tổ nháy mắt có chút do dự. Hồng hoang thế giới bên trong cường giả, Ứng Long lão tổ là một cái cũng không nghĩ đắc tội. Dù sao bây giờ Long tộc đã không phải là đã từng xưng bá hồng hoang thế giới tam đại tộc đàn một trong. Nếu là một bước đi nhầm, chỉ sợ toàn bộ Long tộc đều biết ngã vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên bên trong. Côn Bằng đạo hữu, cái này tiên đảo xuất hiện tại Bắc Hải phía trên, kia chính là ta Long tộc tất cả. Hôm nay có ta Ứng Long ở đây, ngươi mơ tưởng lấy đi tòa này tiên đảo. Ứng Long lão tổ bàn tính đánh rất không tệ, hắn chỉ cần không nhường Côn Bằng lão tổ lấy đi tiên đảo, ngày sau bọn họ Long tộc có là biện pháp chiếm lấy tòa này tiên đảo. Dù sao cái này thế nhưng là tại bốn biển nơi, vô chi kỳ cho dù mạnh hơn, hắn cũng không khả năng cùng toàn bộ Long tộc dông dài. Ứng Long, ngươi như thế không biết số trời, hôm nay cái này tiên đảo, ta Côn Bằng nhất định muốn mang đi. Côn Bằng lão tổ trong mắt bắn ra sắc bén thần quang, hắn đối với tòa này tiên đảo nhất định phải được. Cái này cũng không chỉ là một phần cơ duyên, càng là trực tiếp quan hệ ngày sau Bắc Minh Hải một phương trưởng thành. Bây giờ Kế Mông đã nói với Côn Bằng sáng, Bắc Minh tiên đảo kín người hết chỗ. Thật sự nếu không tìm tới cái khác tiên đảo, ngày sau Bắc Minh một phương còn như thế nào tiếp nhận mới sinh linh. Đối mặt Côn Bằng lão tổ như thế kiên cường trang diện, Ứng Long lão tổ trong lòng cũng lập tức phẫn nộ. Hắn nói thế nào cũng là một phương chí tôn, mặc dù không có tịch nhật vinh quang, thế nhưng bị Côn Bằng lão tổ 5 lần 7 lượt cường thế cự tuyệt, cái này khiến Ứng Long lão tổ căn bản là không có cách tiếp nhận. Tốt! Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi Côn Bằng lão tổ làm sao có thể lật ra ta bốn biển ơi. Có vô chi kỳ cùng ta Long tộc liên thủ, ngươi Côn Bằng thua không nghi ngờ. Ứng Long lão tổ cũng không lại nói nhảm, hắn thân ảnh nhoáng một cái mấy trăm ngàn trường cực lớn hoàng long bay lên trời, cùng lúc vô số Long tộc gào 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 thét, bọn họ hóa thành từng đầu chân long, đi theo tại Ứng Long lão tổ bên cạnh, bay lượn bốn biển. Vạn long náo biển, thanh thế ngập trời. Hống! Vô chi kỳ tức giận gào thét, hắn đã nhóm lửa trong nghe hoàn cung trí tuệ chi hỏa, bởi vậy hắn cũng không để ý tạm thời cùng Long tộc liên thủ. Dù sao Côn Bằng lão tổ thực lực quá mạnh, nhường vô chi kỷ vô cùng kiên kỵ. Về phần đuổi đi Côn Bằng lão tổ về sau như thế nào đối phó Long tộc, vô chi kỷ hiện tại chỉ muốn đánh trước bại Côn Bằng lão tổ lại nói. Hai hại khách quan lấy nó nhẹ, điểm này vô chi kỷ vẫn là vô cùng minh bạch. Ha ha ha, không nghĩ tới, ta Côn Bằng lão tổ đáng giá các ngươi coi trọng như vậy, vậy liền đại chiến một trận. Côn Bằng lão tổ cho tới bây giờ đều không phải sợ phiền phức hạng người, đã biết rõ không đường tối lui, vậy liền buông tay đánh cược một lần. Nếu là bại, chỉ có thể nói rõ thực lực mình không tốt, nếu là thắng, đó chính là một hồi tạo hóa lớn. Long du bốn biển, mênh mông quần quần càn khôn. Ứng Long lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, vạn cái thần long lập tức bày ra một tòa đại trận, vậy mà ẩn ẩn đem Côn Bằng lão tổ một phương vây ở đại trận bên trong. Ứng Long lão tổ vừa ra tay chính là đại trận, hiển nhiên là không có chút nào xem thường Côn Bằng lão tổ, trực tiếp dùng thủ đoạn mạnh nhất nên địch. Vô tận quý thủy khí điên cuồng phun trào, lập tức theo bốn biển bên trong hội tụ đến Bắc Hải bên trên bầu trời. Như vậy thủ đoạn, cùng thánh nhân điều động thiên địa vai đối địch có dị khúc đồng công chi diệu, có thể rất đại nạn độ tăng lên tu sĩ sức chiến đấu. Cùng lúc Ứng Long lão tổ tay cầm một kiện linh bảo, chính là Càn Khôn Quý Thủy lệnh kỳ, cùng hắn cái này Vạn Long Càn Khôn đại trận chính là một thể bảo bối. Vô Chi Kỳ lúc này cũng bộc lộ bộ mặt hung ác, hắn hóa thành một triệu trượng cao lớn yêu thần, nước biển bao phủ đến cự viên phần eo, hắn nện sóng đánh lãng, gào thét không ngớt. Hống. Song phương cùng nhau gào thét, giống như ước định cẩn thận, trực tiếp hướng Côn Bằng lão tổ triển khai giáp công xu thế. Côn Bằng lão tổ đối mặt hai phương chí cường công kích, trên người hắn từng đạo trật tự thần liên hiện hiện. Màu vàng kia trật tự thần liên như đồng hóa vì thực chất, tản mát ra kim quang vàng rực, một cỗ thần bí đạo vận từ đó lưu chuyển mà ra. Hoa côn, ngự thủy. Côn Bằng lão tổ thân ảnh nhoáng một cái, một đầu cực lớn thần côn nháy mắt hiện hiện, cái kia một triệu trượng thần long cùng yêu viên đã mười phần khổng lồ, mà ở cái này thần côn trước mặt, bọn họ lại như là trưởng thành tráng hán bên chân hải nhi nhỏ yếu. Ầm ầm. Nước biển vô tận khuấy động, đầy trời quý thủy chi tinh vậy mà không nhận long tộc khống chế. Ngược lại hào hào đầu nhập tại Côn Bằng lão tổ dưới thân. Cái này sao có thể? Long tộc tự xưng tiên thiên thủy linh, bọn họ tự nhận là khống thủy lực lượng thiên hạ vô song, mà ở cái này Côn Bằng lão tổ trước mặt, tất cả thủy chi linh khí căn bản không nhận bọn họ điều động, ngược lại đối với Côn Bằng lão tổ hiệu lệnh nghe lời răm rắp. Ứng Long lão tổ vất vả bày ra đại trận, không tiếc điều động bốn biển linh khí, lại toàn bộ vì Côn Bằng lão tổ làm áo cưới. Thẳng đến lúc này, Ứng Long lão tổ mới giật mình biến sắc. Nhưng mà Côn Bằng lão tổ giờ phút này đã ngang nhiên xuất kích, hắn cái kia thần côn miệng lớn mở lớn, một cái trước đem Vô Chi Kỳ nuốt sống nhập thần côn trong bụng. Chương 56, đại trận vô song, Côn Bằng phản sát. Vô Chi Kỳ thân là thượng cổ hung thú, hắn bị Côn Bằng lão tổ một cái nuốt vào trong bụng, lại vẫn không muốn nhận mệnh. Côn Bằng lão tổ trong bụng tự thành một mảnh càn khôn, bên trong trăng sao treo cao, linh khí mờ mịt, vậy mà cùng thế giới bên ngoài không khác nhau chút nào. Vô Chi Kỳ cảm thụ bên trong xung quanh ở khắp mọi nơi ác ý, hắn tức giận gào thét, cực lớn vượn trắng hái trăng bắt sao, hủy thiên diệt địa, tại Côn Bằng lão tổ trong bụng đại náo. Vậy mà lúc này Côn Bằng lão tổ căn bản không có đi cô kỵ Vô Chi Kỳ, hắn đem Vô Chi Kỳ tạm thời vây ở trong bụng, sau đó toàn lực đối kháng Ứng Long lão tổ công kích. Dương sóng vạn dặm, càn khôn hủy diệt. Ứng Long lão tổ cờ lệnh trong tay phấp phới, một cái khổng lồ quý thủy thần long theo cái kia thiếp vàng mặt cờ bên trên bay vút lên mà ra. Cái này thủy long vẩy và móng dữ thợn, nó vừa xuất hiện liền điều khiển vô tận phong ba sóng dữ mà tới. Đây trời quý thủy thần lôi nổ vang không ngừng, âm u màn trời lúc sáng lúc tối, cổ vũ cái này thủy long thần uy. Lúc này cái kia Vạn Long đại trận bên trong tất cả long tộc cùng nhau gầm thét, chỉ gặp từng đạo sóng nước bài không, những dòng nước này đi theo tại quý thủy thần long sau lưng, vậy mà cũng đều hóa thành hình rồng, cùng nhau thẳng hướng Côn Bằng lão tổ. Ngự thủy thành long, chấn sát hết thảy, Ứng Long lão tổ thủ đoạn sát thực phi thường lăng lệ. Cho dù không có Vô Chi Kỳ viện trợ, hắn cũng có đầy đủ tư cách cùng Côn Bằng lão tổ đọ sức một phen. Thân là theo khai thiên tích địa mới bắt đầu liền tồn tại cường giả, Ứng Long lão tổ có chính mình kiêu ngạo tư bản. Đối mặt cường đại như thế trận thế, Ứng Long lão tổ trên mặt lộ ra một tia tự tin, hắn thấy, Côn Bằng lão tổ cho dù là đại la kim tiên hậu kỳ cường giả, cũng không có thể là đối thủ của hắn. Nơi này dù sao cũng là tại bốn biển nơi. Mà lại Ứng Long lão tổ bên cạnh còn có vô số long tộc hiệp trợ. Hống. Thần côn gầm thét, sao trời lắc lư. Toàn bộ trên mặt biển đều có vô số sấm sét nổ vang, cái kia thâm trầm phẫn nộ tiếng giống, như là theo xa xôi tuyên cổ truyền đến, rung động lúc này cả mảnh màn trời. Côn Bằng lão tổ dung thân mà động, cực lớn thần côn khởi động, vạn dặm sóng dữ khuấy động chín tầng trời, vô tận phong lưu nương theo trái phải. Thủy pháp tắc, phong pháp tắc toàn bộ lan tràn ra, vô tận đạo và lý liên tiếp hiện hiện. Thần côn giận dữ chín tầng trời chấn kinh. Đối mặt cái này vô số thủy long xung kích, thần côn giận hướng mà đi, cái kia cực lớn thần côn lần nữa một tiếng bạo giống, ở cự ly gần trực tiếp gào vỡ vô số thần long. Cùng lúc hắn gạt bỏ mặt nước, những cái kia sóng dữ cuốn ngược trời xanh, hình thành từng đạo lăng lệ thủy tiễn, đem chúng đích thủy long đánh giết trong chớp mắt. Ầm ầm. Thần côn đong đưa cái đuôi lớn, vỗ phía dưới, vạn long chết. Côn Bằng lão tổ xông vào thủy long đại trận bên trong, hắn trùng sát đột kích, tung hoành vô địch. Đem vô số thủy long không ngừng giết hết. Ứng Long, ngươi cho rằng chỉ là đại trận, liền có thể làm gì được ta Côn Bằng lão tổ. Hôm nay, ta liền muốn tại cái này bốn biển bên trong đưa ngươi đánh bại, để ngươi biết, bây giờ long tộc, đã không có tịch nhật vinh quang. Côn Bằng lão tổ thâm trầm thanh âm xuyên mây phá trăng, nhường tất cả long tộc nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhất là Ứng Long lão tổ, hắn một lòng khôi phục long tộc, lúc này bị Côn Bằng lời nói khí sắc mặt xanh xám một mảnh, trong hai mắt càng là âm trầm sát cơ bắn ra bốn phía. Ứng Long lão tổ vạn long càn khôn đại trận huyền diệu vô cùng, đại trận này tính hạn chế cực mạnh, chỉ có thể tại có đại lượng dòng nước điều kiện tiên quyết mới có thể bố trí ra tới. Bất quá cái này vạn long càn khôn đại trận chỉ cần bố trí ra tới, uy lực cũng xác thực phi thường kinh người. Chỉ cần dòng nước không khô, đại trận này bên trong vô tận thủy long liền có thể không ngừng thai nghén phục sinh, thẳng đến đem tất cả dòng nước hao hết thì ngưng. Mà loại này đại trận một khi bố trí tại bốn biển bên trong, nơi nào có tu sĩ có thể đem nước bốn biển hao hết. Bốn biển bên trong hải nhãn vô số, chỉ cần dương mặt giảm xuống, ngay lập tức sẽ thai nghén sinh sôi ra vô số nước biển đến, có thể nói là liên tục không ngừng. Tại cái này bốn biển nơi bày ra vạn long càn khôn đại trận, long tộc liền đã đứng tại tiên thiên thế bất bại. Loại trận pháp này, cùng Minh Hà lão tổ huyết hải đại trận ngược lại là có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà cái này, cũng là Ứng Long lão tổ có can đảm ra tay với Côn Bằng một lớn át chủ bài. Côn Bằng lão tổ, ta đại trận này bên trong thủy long sinh sinh diệt diệt, không ngừng không nghỉ, ta nhìn ngươi như thế nào từ đó giết ra đến. Ứng Long lão tổ trên mặt một mảnh ngạo nghệ thân sắc. Nhìn thấy Côn Bằng lão tổ bị vây ở đại trận bên trong, hắn liền cho rằng Côn Bằng lão tổ đã bại. Loại trận pháp này một khi không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ, vậy liền sẽ bị sinh sinh mài chết ở bên trong đại trận. Tựa như hiện tại Côn Bằng lão tổ, hắn ngay từ đầu còn có thể ngăn cản vạn long chém giết, thế nhưng đợi đến thời gian kéo dài thêm, Côn Bằng mất nhuệ khí, mà thủy long số lượng lại một đầu không ít, cái này sẽ để cho hắn lâm vào tuần hoàn ác tính bên trong. Theo Côn Bằng lão tổ tiêu hao càng ngày càng nhiều, lực chiến đấu của hắn tất nhiên hạ xuống, đến lúc này hắn liền đại trận bên trong công kích đều hoàn mỹ ứng phó, càng không được lại nói cái gì phá trận. Côn Bằng lão tổ mặc dù đối với trận pháp một đạo không phải là chuyên công, nhưng hắn cũng đã sớm nhìn ra cái này vạn long càn khôn đại trận ảo diệu. Theo tranh đấu không ngừng tiếp tục, cho dù là cường đại thần côn thân thể cũng bắt đầu xuất hiện thương thế, thần huyết chảy xuôi không thôi. Côn Bằng lão tổ lúc này sắc mặt âm trầm một mảnh, hắn không do dự chút nào, vậy mà trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng về nước biển chỗ sâu kín đáo đi tới. Nhìn thấy Côn Bằng lão tổ vậy mà tiến vào bên trong đáy biển, Ứng Long lão tổ khinh thường nói: "Mặc cho ngươi tiến vào biển cả thêm lục địa bên trong, cũng vô pháp thoát khỏi ta đại trận này tiến công, Côn Bằng lão tổ, ngươi hay là cam chịu số phận đi." Ứng Long lão tổ hăng hái, hắn coi là Côn Bằng đây là muốn chạy trốn, bởi vậy hắn lập tức vung lên lệnh kỳ, vô số long tộc dựa theo đại trận phương vị, bọn họ một bước bất loạn, cùng nhau chuyển rời đại trận, chăm chú đuổi theo Côn Bằng lão tổ thân ảnh. Cùng lúc đại trận này bên trong có vô số thủy long sinh sôi, đối với Côn Bằng lão tổ không ngừng phát động tiến công. Cái này Côn Bằng lão tổ cũng bất quá như thế, trước đó còn dám diêu võ dương oai, ta cho là hắn có cái gì thông thiên bản lĩnh đây. Long tử bá hạ một mặt khinh thường thần sắc, hắn thấy là chính mình long tộc một phương yên lặng quá lâu, hiện tại cái gì hạng giá áo túi cơm cũng dám tại long tộc địa bàn bên trên dương oai. Ứng Long lão tổ đồng dạng là một bộ khinh bỉ thần sắc, hắn lúc này đã nghĩ đến chém giết Côn Bằng lão tổ. Sau đó đem cái kia tiên đảo chiếm làm của riêng, sau đó bồi dưỡng ra càng nhiều long tộc hậu bối con cháu, cái này khiến Ứng Long lão tổ khỏe miệng hơi nhếch lên. Ngay tại lúc Ứng Long lão tổ nụ cười trên mặt sắp tỏa ra thời điểm, trên mặt hắn biểu lộ nhưng trong nháy mắt cứng ngắt xuống dưới. Không tốt, chung quanh sinh cơ, làm sao toàn bộ bị chặt đứt. Ứng Long lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn muốn lập tức quát bảo ngưng lại long tộc, thế nhưng lúc này cái này nước biển bên trong đã triệt để hóa thành một vùng tăm tối. Vô biên tử khí nháy mắt tràn ngập ra, liền ánh sáng đều bị cái kia tử khí thôn phệ, toàn bộ thế giới phảng phất tại giờ khắc này triệt để lâm vào hắc ám bên trong. Mau lui lại, xông ra mặt nước. Ứng Long lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lúc này mới ý thức được, chính mình khinh địch liều lĩnh, chúng Côn Bằng lão tổ gian kế. A, ầm ầm. Nhưng mà từng tiếng kêu thảm truyền đến, Côn Bằng lão tổ đã triển khai phản sát. Vô tận sinh mệnh lực không khô mất, từng cái long tộc táng thân bốn biển bên trong. Chương 57, lấy mạng tương bác. Lão tổ, cứu ta. Long tộc tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vô biên dòng máu nháy mắt chảy xuôi ra, ở trong nước biển lan tràn khắp nơi. Đỏ và đen, sống hay chết, giờ phút này thành cái này bên trong biển sâu chủ đề vĩnh hằng. Từng cỗ long thi trôi nổi, vô tận tử khí tràn ngập, cái kia vạn long càn khôn đại trận tự sụp đổ. Đã mất đi những thứ này bảy trận người, đại trận tự nhiên không cách nào lại tiếp tục. Hống. Thần long gầm thét. Tất cả long tộc tại Ứng Long lão tổ chỉ huy dưới liều mạng chạy trốn, bọn họ ào ào hướng về mặt biển phóng đi, muốn triệt để thoát khỏi cái này ác mộng hoàn cảnh. Ầm ầm. Ứng Long lão tổ cái thứ nhất xông ra mặt nước, hắn nhìn thấy phía ngoài ánh nắng, lần nữa tham lam hô hấp. Ngay sau đó từng cái đại la kim tiên cấp bậc long tộc trốn tới, sau đó, liền rốt cuộc không có một cái long tộc xuất hiện. Vô số long tộc, đánh một trận toàn diệt. Nhìn xem cái kia đỏ thấm hai màu nước biển, Ứng Long lão tổ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cái kia từng cố long thi, giống như là đối với Ứng Long lão tổ phát ra vô tình trào phúng, để hắn căn bản là không có cách chịu đựng như vậy khuất nhục. Nhưng vào đúng lúc này, những cái kia long thi vậy mà bắt đầu biến mất, liền đỏ như máu nước biển cũng bắt đầu lần nữa biến thành màu xanh ngọc. Những thi thể này, tinh huyết, đều bị Côn Bằng lão tổ cho thu vào trong hắc hồ lô. Lúc này Côn Bằng lão tổ đem khôn cùng tử khí chi thủy cùng long thi thu sạch quay về, hắn lúc này mới theo nước biển bên trong lần nữa nổi lên. Côn Bằng lão tổ toàn thân chật vật không chịu nổi, hắn tại đại trận kia bên trong bị tổn thương không nhẹ, bởi vậy hắn cuối cùng giả bộ bại trốn thời điểm, mới có thể lừa qua giảo hoạt Ứng Long lão tổ. Ứng Long lão tổ nhìn xem Côn Bằng trong tay sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô, hắn như thế nào còn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Côn Bằng lão tổ giả bộ thua chạy, hắn đem tử vong nước đen tràn ngập đến nước biển bên trong, nhường long tộc sinh linh không thể nào phát giác, chờ bọn hắn xâm nhập đáy biển thời điểm, cũng đã bị tử vong nước đen vây quanh. Tại cái kia trong khoảnh khắc, Côn Bằng lão tổ lấy tử vong nước đen thôn vệ tất cả long tộc trong cơ thể sinh cơ, đem bọn hắn toàn bộ buồn bực giết tại nước biển bên trong. Long tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo bốn biển, lại thành bọn họ cuối cùng mai cốt chi địa. Côn Bằng, không nghĩ tới ngươi như thế hèn hạ, lần này, ta cùng ngươi không chết không nớt. Ứng Long lão tổ gầm thét liên tục, nhiều như vậy long tộc chết bởi Côn Bằng tay, cái này khiến Ứng Long căn bản là không có cách tiếp nhận. Côn Bằng lão tổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Ứng Long, vừa rồi sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô hấp thu sinh cơ thời điểm, cũng theo Ứng Long lão tổ trên thân thôn vệ một chút sinh cơ, cái này khiến Côn Bằng lão tổ ngoài ý muốn nhìn trộm đến một chút sự tình. Ứng Long, nếu như ta đoán không lầm, ngươi phải cùng năm đó tổ long là huynh đệ a. Bất quá ta rất hiếu kỳ, long tộc lấy khống thủy làm chủ, liền tổ long cũng nhất thiện sử dụng thủy pháp tắc, mà ngươi thế nào lại là hoàng long thân thổ chi bản nguyên? Côn Bằng lão tổ một đôi mắt lăng lệ vô cùng, hắn chăm chú nhìn đối phương, cẩn thận quan sát đến Ứng Long lão tổ mỗi một tia biến hóa rất nhỏ. Ứng Long lão tổ ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa trong nháy mắt, lại bị Côn Bằng lão tổ bổ nhào bắt được tích tắc này. Côn Bằng, ngươi một thể song thân, đại bằng cùng thần côn cùng tồn tại, ta Ứng Long lão tổ nắm giữ khí hậu hai đạo, có cái gì không được? Ứng Long lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thi triển thần thông, trong tay càn khôn quý thủy lệnh kỳ lần nữa triển khai, mang theo còn sót lại mấy cái long tộc cường giả thẳng hướng Côn Bằng lão tổ. Bây giờ Côn Bằng đã thụ thương, mà lại trước đó bị vây ở đại trận bên trong, nhường Côn Bằng lão tổ sắc thực tiêu hao không ít, hắn lại muốn phân ra một bộ phận thực lực áp chế vô chi kỳ, bởi vậy Côn Bằng nhìn như chiếm thượng phong, kỳ thực khiêng bụng thụ địch. Ứng Long lão tổ mang theo hận mà đến, hắn chính là muốn triệt để chém giết Côn Bằng lão tổ. Nhưng mà Côn Bằng lão tổ lại không chút nào thoái ý, hắn đem cái kia sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô mở ra, lúc này cái này trong hồ lô long tộc đã toàn bộ bị hòa tan thành sinh cơ. Côn Bằng lão tổ trong cơ thể linh khí thiếu thốn, nhục thân càng là mỏi mệt không chịu nổi, hắn trực tiếp đem cái này trong hồ lô sinh mệnh tinh hoa khuynh đảo mà ra, một cái nuốt vào. Ầm ầm. Có cái này vô tận sinh mệnh tinh hoa tầm bổ, Côn Bằng lão tổ chiến lực nháy mắt khôi phục mấy phần, hắn một bước cũng không nhường, đồng dạng thẳng hướng Ứng Long lão tổ. Ứng Long lão tổ, nếu như ta nhìn không kém, ngươi nhất định là dung hợp khai thiên thổ linh thân, bởi vậy mới có thể tiên thiên điều khiển thổ chi tinh khí a. Côn Bằng lão tổ giữ tợn cười một tiếng, hắn một mực vất vả tìm kiếm khai thiên ba linh, không nghĩ tới vậy mà trời xui đất khiến ở đây phát hiện mánh khỏe. Nhiều lời vô ích, hôm nay ngươi chết ta sống, đợi ta trả ngươi, tất tự mình nuốt ngươi nhục thân. Ứng Long lão tổ trong mắt sát cơ bốn phía, hắn một thân thần thông triệt để bạo phát. Hoàng Long ngang trời, tứ ngược bắt phương. Vâng! Vâng! Cực lớn Hoàng Long cùng thần côn chống lại, Ứng Long lão tổ dùng khỏe ứng mệt, mà Côn Bằng lão tổ vừa mới kinh lịch một hồi đại chiến. Như vậy cứ kéo dài tình huống như thế, Côn Bằng lão tổ lại bị Ứng Long lão tổ ngăn chặn. Đông. Hai vị trí tôn hung tàn va chạm, cực lớn sóng âm truyền vang một triệu dặm, trên mặt biển sóng nước nổ tung, càn khôn một mảnh lắc lư bất an. Loại này hủy thiên diệt địa công kích, nhường tu sĩ khác căn bản không dám tới gần, liền cái kia Lục Nhĩ Mi hầu cùng Hôn Côn bọn họ, cũng chỉ có thể xa xa né tránh, sợ bị chiến đấu dư ba làm bị thương. Đây là nguyên thủy nhất nhục thân chống lại, Ứng Long cùng Côn Bằng lẫn nhau tránh sát, chiêu chiêu thấy máu. Ai cũng không chịu nhượng bộ mảy may. Lúc này Côn Bằng lão tổ đống nhiên thôi động sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô, mà cái kia Ứng Long lão tổ thì lập tức bước ra lui lại. Hắn sớm có phòng bị, tự nhiên sẽ không lại nhường Côn Bằng lão tổ đạt được. Cái kia sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô uy lực to lớn vô cùng, một kiện chí bảo đủ để chấn nhiếp Ứng Long lão tổ. Giết! Côn Bằng lão tổ lần nữa thu hồi linh bảo, hắn giữ tợn thần côn thân thể đã vết thương chồng chất, thế nhưng côn bằng lão tổ mảy may không sợ. Hống! Hoàng long gầm thét, cái kia chín móng hoàng long gào thét bốc lên, cực lớn long chảo hướng về côn bằng lão tổ đánh tới. Ngay tại cái này cuối cùng thời khắc, côn bằng lão tổ đông nhiên theo trong biển nhảy lên một cái kia cực lớn thần côn thân thể như là một tòa thần sơn ngang trời, thẳng nhảy lên cao vạn trượng thiên. Cùng lúc cái kia thần côn thân thể lóe lên, vậy mà hóa thành thiên bằng cấp tốc, càng hơn thần côn thân thể. Côn bằng lão tổ như là cách huyền chi tiễn, hắn nháy mắt tới gần ứng long. Lúc này côn bằng lão tổ đã không có quá nhiều chiến lực, hắn nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Ầm ầm, hư không sinh điện, một cái màu vàng bằng chảo xé rách không gian bích lũy, vậy mà một chảo bắt lấy ứng long lão tổ cực lớn hoàng long chân thân, cùng lúc hắn thổ pháp tắc nháy mắt chỉ trệ xuống tới, cũng không còn cách nào vận chuyển. Quả nhiên là khai thiên thổ linh thân. Côn bằng lão tổ trong lòng vui mừng, trong mắt của hắn càng là lộ ra một mảnh điên cuồng thần sắc tới. Chết! Ứng long lão tổ gầm thét, hắn bị côn bằng móng vuốt sắc bén bắt lấy gân rồng, liền thổ linh thân đều không thể vận chuyển, cái này khiến hắn cảm nhận được lớn lao nguy cơ, cũng triệt để kích phát ra ứng long lão tổ hung tính. Ứng long lão tổ chảo bên trong lệnh kỳ cuốn một cái, vậy mà hóa thành một cây ngân thương, hướng về côn bằng lão tổ số chết đâm vào. Phốc thử! Ngân thương thấu thể mà qua, đem thiên bằng bỏ mình chết đính tại hư không bên trong. Chương 58, tứ linh một trong, tới tay. Ứng long lão tổ tâm ngoan thủ lạn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua côn bằng lão tổ. Huống hồ tại như vậy thời khắc nguy cấp, tự nhiên là lấy mạng tương bác. Mắt thấy cực phẩm tiên thiên linh bảo biến thành ngân thương đâm xuyên côn bằng nhục thân, cái kia ứng long lão tổ trên mặt một mảnh dữ tợn. Hắn không để ý trên người mình thương thế, số chết thay đổi thương thần, tại côn bằng trong cơ thể gắt gao vặn một cái, đem côn bằng thân bên trên lỗ máu quấy nát nhừ. Hống! Côn bằng lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đau đến muốn rách cả mí mắt, nhưng mà thẳng đến lúc này côn bằng lão tổ đều chưa từng buông tay. Ứng long hung ác, côn bằng độc hơn. Cái kia thiên bằng kim chảo đống nhiên hướng về sau xé rách, đồng thời côn bằng lão tổ chịu đựng kịch liệt đau nhức vỗ hai cánh, hắn liều mạng hướng về sau thoáng dãy rủa. Xoẹt xẹt! Một tiếng huyết nhục bị xé nứt đau nhức thanh âm truyền đến, ứng long lão tổ nửa người máu thịt bé bét, côn bằng thân cái trước huyết động thần huyết rơi. Cái kia huyết nhục bị lôi kéo đánh gãy đáng sợ tiếng vang, chính là từ hai người bọn họ trên thân truyền tới. Lúc này ứng long lão tổ liều mạng triệt thoái phía sau, hắn ánh mắt bên trong một mảnh sợ hãi cùng sợ hãi. Tại cái kia thời khắc sống còn, hắn là thật sợ. Trái lại hiện tại côn bằng lão tổ, hắn lại là một mặt dữ tợn ý cười. Ứng long đạo hữu, lại đến a. Côn bằng lão tổ gắt gao bắt lấy bằng chảo bên trong một đạo màu vàng linh khí, cái kia linh khí nhảy lên không ngớt, chính là ứng long lão tổ nửa bên huyết nhục long thân biến thành. Trong đó càng là ẩn chứa khai thiên thổ linh chi tinh hoa. Nhìn thấy côn bằng lão tổ cái kia điên cuồng ánh mắt, ứng long lão tổ lần thứ nhất cảm nhận được e ngại. Cùng loại này hung hãn không sợ chết đối thủ giao chiến, ứng long lão tổ trong lòng bồn chồn. Hán, e ngại. Rút. Bản thân bị trọng thương ứng long mặc dù không cam lòng, nhưng hắn hay là tại trước tiên lựa chọn thoát đi. Ứng long không biết côn bằng lão tổ hư thực, hắn sợ hai sự tình tiến một bước mất khống chế. Đã mất đi khai thiên thổ linh thân, chôn vùi vô số long tộc hậu bối, hắn ứng long không còn dám nhường long tộc có tổn thất. Đối với long tộc trách nhiệm, nhường ứng long lão tổ không thể buông tay đánh cược một lần. Lão tổ. Long tử bá hạ nhìn thấy côn bằng trọng thương ngã gục, thần huyết rơi, trong lòng của hắn không cam lòng, không muốn cứ như vậy rút đi, thế nhưng hắn chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ tu sĩ, căn bản là không có cách chống lại côn bằng, hết thể còn muốn cho ứng long lão tổ làm chủ. Rút. Ứng long lão tổ nghiến răng nghiến lợi gạt ra một chữ. Hắn quay người hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, trực tiếp đầu nhập trong biển rộng. Trong khoảnh khắc, long tộc nháy mắt tiêu tán. Lúc này côn bằng lão tổ không có tùy tiện truy kích, thương thế của hắn chỉ so với ứng long lão tổ nghiêm trọng hơn. Lần này là sự tàn nhẫn của hắn dọa lùi ứng long, nếu là tái chiến, côn bằng lão tổ cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhìn xem trong tay khai thiên thổ linh thân, côn bằng lão tổ trên mặt hiện ra thoải mái ý cười, thiên tân bạc khổ, rốt cục tìm được cái này tứ linh một trong. Thiên tôn. Hôn côn cùng lục nhĩ mi hầu kinh hô một tiếng, bọn họ vội vàng bay đến côn bằng lão tổ trước người. Tránh ra, ta không sao. Côn bằng lão tổ giữ tợn cười một tiếng, xem ra thảm liệt vô cùng, lần này hắn trả giá cả to lớn, thậm chí không tiếc bản nguyên bị hao tổn, thế nhưng cuối cùng được đến cái này khai thiên thổ linh thân, hết thể đều giá trị. Côn bằng lão tổ đem sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô mở ra, vô tận tử vong nước đen lập tức lan tràn ra, đem hắn xung quanh toàn bộ bao phủ. Làm xong những thứ này về sau, côn bằng lão tổ lần nữa hóa thành thần côn thân, hắn mở ra miệng lớn, đem cái kia vô chi kỳ phun ra. Hống! Vô chi kỳ một khi thoát khốn, hắn đang phẫn nộ, lại cảm nhận được vô tận sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, lúc này hắn đã sớm bị vô số tử vong nước đen bao phủ trong đó. Côn Bằng lão tổ lập tức thôi động sinh tạo hóa hắc hồ lô, cái kia cường đại hấp xả lực lượng nháy mắt liền đem vô chi kỳ kéo xuống trong hắc hồ lô. Côn Bằng lão tổ vội vàng che lại miệng hồ lô, lúc này mới hư nhược ngã ngồi trên mặt biển. Hống! Côn Bằng, thả ta ra ngoài! Vô chi kỳ hoảng sợ gầm thét, nhục thể của hắn tại hòa tan, sinh mệnh bản nguyên đang nhanh chóng trôi qua. Lúc này cho dù là vô chi kỳ, hắn cũng sợ hãi cực. Sâu kiến còn sống tạm bỡ, vô chi kỳ sống tạm đến bây giờ, hắn không muốn cứ như vậy bỏ mình đạo tiêu. Ầm ầm, sinh tạo hóa hắc hồ lô rung động kịch liệt, kia là vô chi kỳ tại trong hồ lô số chết dãy rủa, hắn muốn đánh vỡ cái này bảo hồ lô. Nhưng mà cái này thế nhưng là một kiện tiên thiên chí bảo, mặc cho vô chi kỳ dãy rủa như thế nào, hắn căn bản là không có cách đào thoát. Côn Bằng, ta biết sai, tha ta một mạng, vô chi kỳ nguyện vinh thế làm nô. Vô chi kỳ đau khổ cầu khẩn, hắn sinh cơ lại nhanh chóng trôi qua, sinh mệnh chi hỏa cơ hồ đoạn tuyệt, liền phản kháng khí lực đều không có. Có thể Côn Bằng lão tổ căn bản không hề bị lay động, hắn không có chút nào bỏ qua vô chi kỳ dự định. Mặt trời lên mặt trăng lặn, ba cái tuần hoàn về sau, cái kia bảo hồ lô bên trong không còn có một tia vang động. Lúc này Côn Bằng lão tổ mở ra hồ lô đen, bên trong một cỗ nồng đậm sinh mệnh tinh hoa tràn ngập, Côn Bằng lão tổ không chút khách khí uống một hơi cạn sạch. Hắn sở dĩ quyết tâm chém giết vô chi kỳ, chính là muốn thôn phệ đối phương sinh mệnh tinh hoa, mau chóng khôi phục thương thế của mình. Hiện tại Bắc Minh Hải chỉ có Côn Bằng lão tổ một mình trèo trống, nếu như hắn thời gian dài nằm ở trạng thái trọng thương, chỉ sợ toàn bộ Bắc Minh địa vực liền sẽ rung chuyển bất an. Côn Bằng lão tổ nuốt vào cái này trong hắc hồ lô sinh mệnh tinh hoa, hắn tình huống nháy mắt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nhìn thấy Côn Bằng lão tổ lần nữa khôi phục, một bên Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Hôn Côn bọn họ lúc này mới thoáng an tâm. Không cần lo lắng, chúng ta cái này leo lên tiên đảo. Côn Bằng lão tổ hưng phấn không thôi, lần này chẳng những nhận được khai thiên thổ linh thân, nơi này còn có một tòa tiên đảo ở đây, mặc dù trả ra đại giới có chút lớn, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Bắc Minh Hải một phương tất cả tu sĩ cùng nhau tiến lên, bọn họ đi tới gần, nơi này quả nhiên là có một tòa tiên thiên đại trận thủ hộ, cái kia tiên đảo liền giấu ở trong đó. Tiên thiên đại trận mặc dù huyền diệu, nhưng ở Côn Bằng lão tổ tĩnh tâm lĩnh hội phía dưới, rất nhanh liền bị hắn mở ra. Đại trận vừa mở, vô biên linh khí nồng nặc lập tức đập vào mặt, một cỗ tinh thuần quý thủy tinh khí tràn ngập tại đông đảo sinh linh xung quanh. Chắc không được toàn bộ sinh linh đều đối với tiên đảo chạy theo như vịt, vẹn vẹn là ở trong đó vô tận linh khí, cũng đủ để cho tất cả tu sĩ tranh đoạt. Côn Bằng lão tổ may mắn cười một tiếng, vận khí của mình còn không phải quá kém đi. Đám người lập tức leo lên tiên đảo, trên đảo này linh khí, so tiết ra ngoài đi ra càng thêm tinh thuần một chút, nhường Côn Bằng lão tổ lại là một trận cảm thán. Côn Bằng lão tổ dương mắt nhìn lên, chỉ gặp tòa này tiên đảo to lớn vô cùng, một chút căn bản không nhìn thấy bờ, tại cái kia tiên đảo bên ngoài, hiển nhiên có cùng loại với giới tử tu di trận pháp ẩn tàng, bởi vậy trong biển này cũng không chút nào có thể trông thấy. Cái này tiên đảo ở trên đều là cổ thụ che trời, như là một mảnh nguyên thủy rừng cây, nếu là đặt mình vào trong đó, tựa như tiến vào một mảnh cây cối trong hải dương. Theo Côn Bằng lão tổ bọn họ không ngừng xâm nhập, một cỗ tươi mát lưu phong quét mà qua. Cái này tiên đảo bên trên, cùng đặt mình vào tại hồng hoang thế giới hoàn toàn không có khác nhau. Côn Bằng lão tổ đối với tòa này tiên đảo rất hài lòng, hắn trên đường đi cẩn thận tra xét hết thảy chung quanh. Cái này tiên đảo bên trên linh tuyền vần quanh, cổ mục che trời, kim chi tiên thảo khắp nơi đều có, linh hoa dị quả khắp nơi đều có. Ngay tại Côn Bằng lão tổ bọn họ xem xét thời điểm, một cỗ tươi mát vang lên thu hút Côn Bằng lão tổ chú ý. Cách đó không xa, một gốc cây trà đón gió lắc lư, cái kia hương khí chính là từ cái này một gốc cây trà bên trên tán phát mà ra. Cây trà? Chẳng lẽ là hồng hoang thứ nhất gốc cây trà? Thượng phẩm tiên thiên linh căn trà ngộ đạo. Côn Bằng lão tổ nháy mắt hưng phấn lên, hắn đối với ngộ đạo trà thụ nghe đại danh đã lâu, nếu quả thật chính là ngộ đạo trà thụ, cái kia Côn Bằng lão tổ liền kiếm bộn. Chương 59, yêu hoàng đế tuân tính toán. Côn Bằng lão tổ hưng phấn trong lòng, hắn ba bước tiến lên, lập tức đến cây trà phía dưới, tiện tay hái một mảnh trà để vào trong miệng. Côn Bằng lão tổ lấy linh khí tan ra trà, trong nháy mắt miệng lưỡi nước miếng, một mùi thơm khí du tẩu răng môi ở giữa. Côn Bằng lão tổ nhịn không được nhẹ nhàng nuốt, lập tức liền có một trận đạo vận tạo ra, chính là đối với ngộ đạo có rõ ràng tác dụng. Ngộ đạo trà thụ. Côn Bằng lão tổ mở hai mắt ra, hắn một mặt hưng phấn nhìn trước mắt linh căn. Cái này ngộ đạo trà thụ mặc dù chỉ là một gốc thượng phẩm tiên thiên linh căn, thế nhưng bàn về tác dụng, hắn thậm chí xa xa siêu việt cái khác những cái kia cực phẩm tiên thiên linh căn. Ngộ đạo trà thụ có viện trợ ngộ đạo tác dụng, cái này thế nhưng là trừ bồ đề thụ bên ngoài, duy nhất một gốc đối với ngộ đạo có viện trợ linh căn. Mà bây giờ Bồ Đề thụ hóa hình mà ra, bản thể lại bị Chuẩn Đề đạo nhân luyện hóa thành thất bảo diệu thụ, bởi vậy đối với ngộ đạo có viện trợ, chỉ có cái này một gốc ngộ đạo trà thụ. Trong hồng hoang những linh căn đó, phần lớn là chỉ có thể kết xuất một chút quả, đối với cấp thấp tu sĩ đến nói tác dụng cực lớn, nhưng đối với ta đã không có chút nào viện trợ, ngược lại là cái này ngộ đạo trà thụ, không cần nói thực lực của ta tăng lên tới cảnh giới gì, đều cần dùng đến. Côn Bằng lão tổ vui vẻ không thôi, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem ngộ đạo trà thụ rút ra, sau đó cẩn thận cất kỹ. Cái này về sau chỉ cần tại ngộ đạo thời điểm uống một chén trà ngộ đạo, liền có thể đối với mình tu hành có cực lớn viện trợ, cũng không thể trách Côn Bằng lão tổ cẩn thận như vậy. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu cũng nghe đến Côn Bằng lão tổ thanh âm, hắn một đôi khỉ trong mắt tinh quang chớp loạn, ao ước nhìn xem Côn Bằng lão tổ đem ngộ đạo trà thụ thu hồi. Cái con khỉ này tâm tư nhanh quay ngược trở lại, liền nghĩ ngày sau làm sao theo Côn Bằng lão tổ trong tay chiếm được một chút trà đến nếm thử. Côn Bằng lão tổ mang theo bọn họ tiếp tục tại tiên đảo thượng du lịch, cái này một tòa tiên đảo thế nhưng là phi thường cực lớn, so với Bắc Minh tiên đảo cũng không kém một chút, bởi vậy muốn du lịch một lần, khẳng định là phải hao phí một chút thời gian. Huống hồ cái này tiên đảo vừa mới xuất thế, trong đó tất nhiên sẽ có thật nhiều linh căn linh bảo, Côn Bằng lão tổ điều tra liền càng thêm tự tin nghiêm túc. Ngay tại Côn Bằng lão tổ thu hồi ngộ đạo trà thụ không lâu, bọn họ lần nữa gặp một tòa thủ hộ linh trận. Cái này một tòa tiên thiên linh trận nằm ở tiên đảo vị trí trung ương, trong đó thần quang tứ xạ, dị sắc thông thiên, chiếu rọi xung quanh một mảnh ánh sáng sáng lạ. Bên trong khẳng định là một kiện tiên thiên linh bảo. Côn Bằng lão tổ nhìn thấy cái kia ngoại phóng bảo quang, hắn đã xác định đại trận bên trong bảo vật loại hình. Nếu như là một gốc linh căn, không khả năng sẽ có như vậy ánh sáng lộ ra ngoài. Côn Bằng lão tổ tiến lên, hắn tiện tay phá vỡ cái này thủ hộ đại trận, quả nhiên nhìn thấy trận này bên trong một kiện linh bảo sán lạn thăng huy. Cái kia linh bảo chìm nổi không chừng, là một cây gậy sắt bộ dáng, từng đạo hàn quang bắn ra, từng trận nặng nghề khí tức tràn ngập, gậy sắt hai đầu đều có kim cô, trên thân thì điêu khắc vạn linh phồn vinh chi tượng. Nhật nguyệt tinh tam quang chiếu sáng khắp nơi, thiên địa nhân tam tài che đậy, ngũ hành lực lượng thỉnh thoảng lấp lánh, thập phương uy năng liên tiếp hiện hiện. Côn Bằng lão tổ thu tới tay bên trong xem xét, chính là Càn Khôn tùy tâm, đáng tin thần binh. Bảo bối này thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu tiện tay binh khí, bất quá bây giờ lại còn chưa tới trong tay hắn. Lục Nhĩ Mi Hầu ở một bên nhìn hai mắt sáng lên, trong lòng một trận vội vàng, nhịn không được vò đầu bứt tai. Bảo bối này hắn nhìn lần đầu tiên lúc liền đã chọn chúng, hơn nữa còn cảm ứng được cái kia trong minh minh duyên phận. Côn Bằng lão tổ dò xét một phen, hắn lập tức biết nguyên do, không nhịn được cười một tiếng, mở miệng nói ra. Lục Nhĩ Mi Hầu, cái này linh bảo cùng ngươi hữu duyên, liền ban cho ngươi phòng thân. Lục Nhĩ Mi Hầu đến Côn Bằng lão tổ ban thưởng, hắn vội vàng vui vẻ lễ bái, trong lòng cảm kích không thôi. Đa tạ lão tổ, đa tạ lão tổ. Lục Nhĩ cung kính hai tay tiếp nhận thần binh, lúc này mới vui vô cùng chơi đùa. Côn Bằng lão tổ cũng không đi quản, hắn thẳng tiến lên, tiếp tục tìm kiếm linh bảo. Lúc này Côn Bằng lão tổ khí vận đã lần nữa có biến hóa rất nhỏ, hắn tại tòa này tiên đảo thượng du lịch, rất nhanh liền lần nữa gặp cơ duyên. Thủy Linh Châu, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, không sai. Côn Bằng lão tổ mở ra một tòa tiên thiên thủ hộ đại trận kia bên trong một viên linh châu trên dưới chìm nổi, vô tận quý thủy chi tinh từ đó lan tràn ra, ngược lại là cùng Côn Bằng lão tổ tiên thiên thuộc tính tương xứng. Nếu là lúc trước, Côn Bằng lão tổ khẳng định 10 phần vui vẻ, thế nhưng hiện tại hắn đã tay cầm tiên thiên chí bảo, lại có cực phẩm tiên thiên linh bảo kề bên người, cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo cũng chỉ là để hắn cảm thấy hài lòng mà thôi. Côn Bằng lão tổ một chuyến du lịch xuống tới, thu hoạch 3 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Càn Khôn tùy tâm đồng, Thủy Linh Châu, Quý Thủy thần đao. Ngoài ra còn có 2 kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, Lục phẩm Thủy Liên Thai, Tam Sơn bảo ấn. Về phần linh căn thì chỉ có một gốc thượng phẩm ngộ đạo trà thụ. Mà cái khác linh hoa, linh tài, vậy liền vô số kể. Cái này tiên đảo bên trên sản vật phong phú, linh tuyền, kim ngọc, tiên thảo, linh dược, túi nhặt đều là. Côn Bằng lão tổ cha xét song song về sau, hắn cũng triệt để minh bạch tòa này tiên đảo lai lịch. Cái này tiên đảo là hỗn độn mảnh vỡ thất lạc 4 biển biến thành, nó mỗi lúc đều biết theo 4 biển triều tịch di động, tại 4 biển bên trong chẳng có mục đích phiêu lưu. Tòa này tiên đảo, tên là Trường Châu, Trường Châu tiên đảo thanh danh không hiện cùng thế, có rất ít tu sĩ nghe nói qua. Thế nhưng nó một cái tên khác, lại tại hậu thế bên trong truyền bá rộng khắp, Thanh Khâu. Côn Bằng lão tổ bọn họ vừa mới leo lên tiên đảo thời điểm liền phát hiện cái này tiên đảo leo cây cây đông đảo, như là cây quốc độ. Hiện tại hắn mới biết được, cái này tiên đảo cũng chính là vì vậy mà gọi tên Thanh Khâu. Hậu thế nghe đồn Thanh Khâu tại Đông Hải thần tị chi địa, bất quá lúc này nó hiển nhiên còn tại Bắc Hải phiêu lưu, cũng không đến trong Đông Hải. Côn Bằng lão tổ lần này ra ngoài có đại thu hoạch, hắn đem tòa này tiên đảo bên trên vơ vét một lần về sau, lúc này mới đem Trường Châu tiên đảo thu hồi, mang theo Bắc Minh nhất mạch tu sĩ trùng trùng điệp điệp trở về Bắc Minh Hải mà đi. Thủy Tinh cung bên trong, Ứng Long lão tổ nhìn thấy Côn Bằng rời đi, hắn lúc này mới cuối cùng yên tâm lại, lập tức mệnh lệnh Long tộc, không nên chủ động trêu chọc Bắc Minh Hải một phương, sau đó hắn một mình bế quan chữa thương. Côn Bằng lão tổ lần này cùng Ứng Long đại chiến, tin tức đã sớm lan truyền nhanh chóng, truyền đến rất nhiều người hữu tâm lỗ thai ở trong. Yêu tộc, Đế Tuấn cùng Thái Nhất ngồi ở trong mật thất, hai người huynh đệ bày ra tầng tầng pháp trận, hiển nhiên đang thương lượng đại sự. Đại ca, Côn Bằng tại Bắc Hải cùng Ứng Long lão tổ đại chiến, cuối cùng lưỡng bại câu thương, cái này thế nhưng là chúng ta xuất binh Bắc Minh tốt đẹp thời cơ. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt thần quang sáng lạ, bây giờ Phục Hy đại thần cùng nữ hoa nương nương đã gia nhập yêu tộc, bọn họ yêu tộc tứ hoàng quý vị, chiến lược so trước đó tăng lên hơn 2 lần. Chính là bởi vì có như thế thực lực cường đại, Đông Hoàng Thái Nhất lúc này mới không muốn tiếp tục chờ đợi, muốn lập tức binh vào Bắc Minh Hải, san bằng Côn Bằng lão tổ quê hương. Yêu Hoàng Đế Tuấn làm sao không muốn đánh bại Côn Bằng lão tổ, hắn lúc này cân nhắc lợi hại, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng gật đầu nói. Nhường Phục Hy đạo hữu cùng nữ hoa đạo hữu tỏa chấn đại doanh, người ta huynh đệ mang một chút tinh nhuệ lập tức xuất phát, tranh thủ tại Vu tộc kịp phản ứng trước đó, đem cái kia Côn Bằng cầm xuống. Chương 60, Côn Bằng ban thường bảo, mưa gió sắp đến. Yêu Hoàng Đế Tuấn hai mắt sáng rực, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Côn Bằng lão tổ tại cùng Ứng Long lão tổ giao chiến bên trong bản thân bị trọng thương, điểm này tin tức 10 phần đáng tin. Cho dù Côn Bằng lão tổ có linh đan gì bảo dưỡng, cũng không khả năng để hắn thương tới bản nguyên cấp tốc khôi phục. Hiện tại, chính là chém giết Côn Bằng lão tổ thời cơ tốt nhất. Chỉ cần chém giết Côn Bằng lão tổ, bọn họ yêu tộc sẽ lại không kiềm chế, đến lúc đó tứ hoàng tề tụ, binh vào Bất Chu Sơn, lập tức là có thể đem 12 tổ vu diệt sát, từ đó nhất thống hồng hoang thế giới. Đế Tuấn trong mắt thần quang tứ xạ, hắn bị chính mình mặc sức tưởng tượng sở mê ngược lại, nhịn không được hiện tại liền muốn xuất kích. Đại ca, ta hiện tại liền đi điều yêu tộc đại quân, chúng ta âm thầm xuất động. Thái Nhất mặc dù cuồng ngạo, nhưng hắn cũng không có xem nhẹ Côn Bằng, nhất là bọn họ còn muốn đối mặt 12 tổ vu lúc nào cũng có thể đến giáp công. Chính là bởi vậy, cái này hai huynh đệ cẩn thận tính toán, chuẩn bị lấy thế xét đánh lôi đình, một kích cầm xuống Côn Bằng lão tổ. Đến lúc đó nếu là có thể bức bách Côn Bằng thần phục tốt nhất, nếu như hắn đến chết không đổi, vậy liền để hắn hồi phi yên diệt. Đế Tuấn đối với Côn Bằng lão tổ cũng không có hảo cảm gì, nếu không phải đối phương cùng là yêu tộc, mà lại tác dụng Bắc Minh Hải thế lực cường đại, chỉ sợ Đế Tuấn đã sớm xuất thủ xóa bỏ Côn Bằng. Một cái không nghe theo mệnh lệnh thuộc hạ, thường thường là những người bề trên ghét nhất tồn tại. Đế Tuấn âm thầm đưa tin Phục Hy yêu hoàng, đem kế hoạch của mình toàn bộ cáo chi, Phục Hy yêu hoàng gật đầu không thôi, hắn ngược lại là vô cùng đồng ý Đế Tuấn cách làm. Từ khi Phục Hy cùng nữ hoa gia nhập yêu tộc về sau, hắn đối với yêu tộc sự tình có thể nói là phi thường đệ bụng, bởi vậy Đế Tuấn cùng Phục Hy quan hệ cũng tương đương hòa hợp. Đạo huynh cứ việc tiến đến, nếu như 12 tổ vu thừa cơ đánh lén, ta cùng muội muội tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cùng bọn hắn chu toàn. Phục Hy trên mặt một mảnh hưng phấn thần sắc, nếu như có thể cầm xuống Côn Bằng lão tổ, như vậy bọn họ yêu tộc danh vọng lại đem tăng lên không ít, đến lúc đó yêu tộc thế lực mở rộng cũng là tất nhiên sự tình. Yêu tộc, hiện tại cũng là Phục Hy yêu hoàng, đối với yêu tộc có thể quật khởi, Phục Hy yêu hoàng tự nhiên là tận tâm tận lực. Hiền đệ yên tâm, cái kia Côn Bằng lão tổ bản thân bị trọng thương, không có 12 tổ vu ở phía sau quấy rối, ta cùng Thái Nhất tiện tay liền có thể trấn áp Côn Bằng, hiền đệ an vị chờ chúng ta chiến thắng trở về đi. Đế Tuấn đắc chí vừa lòng, hắn điều động đại quân, cùng Thái Nhất giá tường vân, một đường phi nhanh, trực tiếp binh vào Bắc Minh Hải. Lúc này Côn Bằng lão tổ sớm đã trở lại Bắc Minh, lần này hắn có thể nói là thu hoạch lớn. Hiện tại ngồi tại Bắc Minh thần cung bên trong, Côn Bằng lão tổ luận công hành thưởng. Muốn nhường bọn thuộc hạ cố gắng vì chính mình hiệu mệnh, vậy thì nhất định phải thưởng phạt phân minh, công chính vô tư. Lục Nhĩ Mi Hầu, lần này có thể tìm tới Trường Châu tiên đảo, ngươi làm cư công đầu, lần này ngươi muốn cái gì ban thưởng? Có gì cứ nói. Côn Bằng lão tổ một mặt vẻ mặt ôn hòa, chung quanh các tu sĩ nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu được thưởng, bọn hắn cũng đều là ào ào quăng tới ánh mắt hâm mộ. Lục Nhĩ Mi Hầu càng là vui mừng hớn hở, hắn đứng ngồi bất an, vò đầu bứt tai, không khỏi nói. Tiên tôn, ngài tại Bắc Hải đã thưởng Lục Nhĩ một kiện bảo bối, Lục Nhĩ vốn không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, nhưng Lục Nhĩ xưa nay ngưỡng mộ tiên tôn đại đạo, muốn ngày ngày tại tiên tôn bên cạnh lắng nghe, còn mời tiên tôn, đem Lục Nhĩ thu vào môn tưởng bên trong. Lục Nhĩ Mi Hầu tâm tư lung linh, hắn thấy Côn Bằng lão tổ tâm tình thật tốt, bởi vậy thuận tính tình liền khẩn cầu lên Côn Bằng lão tổ tới. Côn Bằng lão tổ vừa mới nói xong muốn ban thưởng Lục Nhĩ, nhìn thấy đối phương muốn bái chính mình vi sư, Côn Bằng lao tổ cười nói. Tốt, đã ngươi nguyện ý bái ta Côn Bằng vi sư, bản tôn liền thu ngươi làm đồ, bất quá ngươi cũng muốn theo ký danh đệ tử làm lên, tại trước ngươi ta đã có mấy vị ký danh đệ tử. Côn Bằng lao tổ nói như vậy đến, cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức hưng phấn nhảy vọt reo hò, hắn quỳ xuống đất lễ bái nói. Đa tạ sư tôn thu lưu, đệ tử ngày sau nhất định sẽ chuyên cần khổ luyện, vi sư tôn làm vẻ vang. Cái này Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là theo hầu bất phàm hạng người, nếu như không phải là mệnh vận hắn khúc chiết, làm sao có thể một mực không cách nào đột phá tu vi. Thiên hạ đạo môn không muốn thu lưu Lục Nhĩ Mi Hầu, Côn Bằng lao tổ lại không gì kiêng kỵ, hắn thấy, tồn tại chính là chặng đường, tạo hóa cũng chưa chắc đã hình thành thì không thay đổi, sự do người làm, luôn có thể đánh ra một đám mây tiên. Lúc này Huyền Từ Sơn bảy tiên cũng riêng phần mình tiến lên, cùng Lục Nhĩ Mi Hầu sư đệ làm lễ. Bọn họ sư huynh đệ ở giữa một phen giới thiệu, lúc này mới lại riêng phần mình ngồi xuống. Thu Lục Nhĩ Mi Hầu về sau, Côn Bằng lao tổ lại nói với Hôn Côn. Hôn Côn, từ khi ta thành lập Bắc Minh thế lực vừa đến, ngươi thế nhưng là đi theo lão tổ thời gian của ta lâu nhất bộ hạ, lòng trung thành của ngươi, lao tổ nhìn rõ rõ ràng, cái này Tam Sơn bảo ấn, phân thuộc thượng phẩm tiên thiên linh bảo, ngươi lại cầm đi phòng thân. Côn Bằng lão tổ đem được từ Trường Châu Tiên Đảo bên trên một phương bảo ấn lấy ra, cái này bảo ấn ẩn chứa vô tận thổ chi tinh khí, nhìn như chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng một khi thôi động, trong chốc lát liền có thể hóa thành ba tòa vạn trượng thần sơn, trấn áp lực lượng cực kỳ cường hãn. Hôn Côn vui vẻ tiếp nhận ban thưởng, hướng Côn Bằng lão tổ khấu tạ không thôi, như vậy bảo bối nếu là dùng để đối địch, chỉ sợ một đập phía dưới liền có thể làm cho đối phương lá gan nao băng liệt. Côn Bằng lão tổ từng cái phong thưởng, được ban thưởng sinh linh tất nhiên là vui vẻ không thôi, cái kia không được đến ban thưởng, cả đám đều dồn đủ khí lực, muốn tại Côn Bằng lão tổ trước mặt tranh công. Mắt thấy một phen luận công hành thưởng hoàn tất, cái kia Trường Châu Tiên Đảo bên trên còn có thật nhiều công việc cần xử lý, Côn Bằng lão tổ cái này xua tan chúng tiên, để bọn hắn riêng phần mình xuống dưới cố gắng. Kế Mông nhìn thấy chúng tiên rời đi, hắn lúc này mới nói với Côn Bằng lão tổ. Tiên tôn, bây giờ ngươi tại Bắc Hải cùng Long tộc đại chiến tin tức, chỉ sợ đã truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Người ta hay là cẩn thận phòng bị, miễn cho bị yêu tộc đánh cái trở tay không kịp. Côn Bằng lão tổ nghe vậy gật đầu không thôi, hắn biết tin tức này không gạt được, mà cái kia yêu tộc cũng sớm muộn cũng sẽ cùng chính mình Bắc Minh Hải có một trận chiến. Bất quá Côn Bằng lão tổ cùng Ứng Long sau đại chiến, hắn thừa cơ luyện hóa vô chi kỳ, một thân thương thế mặc dù chưa thể hoàn toàn khôi phục, nhưng lại đã có thể phát huy ra 10 thành sức chiến đấu. Lần này Côn Bằng đại náo Bắc Hải sự tình, yêu tộc có thể được đến tiếng gió, vu tộc tự nhiên cũng biết một hai. Nếu như đến lúc đó yêu hoàng thật mạo hiểm đến đây tiến đánh Bắc Minh, như vậy Côn Bằng lão tổ liền sẽ cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Dù sao Côn Bằng lão tổ thương thế đã khôi phục, hắn chỉ cần ngăn chặn yêu hoàng đế tuấn, đến lúc đó 12 tổ vu vừa đến, vừa vặn có thể thừa cơ đem yêu tộc đại bại. Như kế hoạch này áp dụng, chỉ sợ xui xẻo chính là yêu tộc, mà không phải Bắc Minh Hải một phương. Bất quá chuyện này cũng có cực lớn phong hiểm, dù sao chiến cuộc biến hóa ngàn vạn, nếu như Côn Bằng ngăn cản không nổi yêu tộc, khoảnh khắc trực tiếp liền bị đối phương đánh bại, vậy liền căn bản đợi không được vu tộc gấp rút tiếp viện, hết thể cũng liền đều là vọng đàm. Nói cho cùng, Côn Bằng lão tổ phải có thể ngăn chặn yêu tộc thực lực, hơn nữa còn muốn đem bọn họ lưu lại, lúc này mới có thể cùng vu tộc hình thành giáp công xu thế. Chương 61, Lục Nhĩ tiết lộ tin tức, yêu tộc tiến binh. Côn Bằng lão tổ đem sự tình giao cho Kế Mông đi xử lý, để hắn an bài sinh linh di chuyển đến Trường Châu Tiên Đảo bên trên, đồng thời bố trí một chút trận pháp phòng hộ tiên đảo. Lúc này Côn Bằng lão tổ lựa chọn bế quan tu hành, thương thế của hắn cũng không hề hoàn toàn khôi phục, cần mau chóng điều trị tới. Đồng thời Côn Bằng lão tổ đạt được khai thiên thổ linh thân, hắn tự nhiên là nóng lòng muốn nghiên cứu một chút. Cái kia khai thiên thổ linh thân bị Ứng Long lão tổ luyện hóa, bên trong đã sớm ẩn chứa vô số Ứng Long lão tổ ý niệm, ta cần đem cái này khai thiên thổ linh tế luyện một phen, đem Ứng Long lão tổ vết tích toàn bộ xóa đi. Côn Bằng ngồi ngay ngắn ở trong cung điện, trong lòng của hắn cũng dần dần kích động lên. Tìm kiếm lâu như vậy, rốt cục tìm được khai thiên tứ linh một trong, lại tăng thêm chính mình dung hợp khai thiên phong linh thân, chỉ cần lại tìm đến khai thiên hỏa linh, khai thiên thủy linh, vậy liền có thể đem tứ linh đoàn tụ. Về phần tứ linh đoàn tụ về sau có thể gây nên cái dạng gì kinh thiên biến hóa, Côn Bằng lao tổ cũng không dám khẳng định. Địa, thủy, hỏa, phong, cái này thế nhưng là hết thảy bản nguyên chỗ, nếu như có thể đem tứ linh hội tụ, liền Côn Bằng lao tổ đều vô cùng chờ mong loại kia chẳng diện. Côn Bằng lão tổ suy nghĩ một phen về sau, hắn dần dần bình phục tâm tình kích động, bắt đầu chậm rãi tu dưỡng, đồng thời thử nghiệm nghiên cứu tránh ra thiên thổ linh thân. Cái kia khai thiên thổ linh thân ẩn chứa đại lượng mẫu thổ chân tinh, hơn nữa còn đều là tiên thiên chi tinh khí, bây giờ bị Côn Bằng lão tổ sinh sinh theo Ứng Long lão tổ trên thân xé rách xuống tới, ngược lại là tiện nghi Côn Bằng lão tổ. Lúc này Côn Bằng lão tổ đem nguyên thần lực lượng thăm dò vào trong đó, nhất thời một cỗ màu vàng đất tinh khí tràn ngập ra. Hống. Ứng Long lão tổ còn sót lại ý chí hóa thành từng đầu hoàng long, tại cái kia khai thiên thổ linh bên trong gào thét, ngoan cố không muốn buông tay. Ứng Long lão tổ, ngươi đã thất bại, còn ở nơi này dây dưa cái gì? Côn Bằng sầm mặt lại, hắn đánh ra một đạo thần thông, trực tiếp đem cái kia Ứng Long còn sót lại ý chí ma diệt. Cái này khai thiên thổ linh thân bên trong còn có thật nhiều Ứng Long lão tổ vết tích, Côn Bằng không sợ người khác làm phiền, từng cái tiêu trừ, đồng thời tịnh hóa lấy khai thiên thổ linh thân. Theo Côn Bằng lão tổ không ngừng xâm nhập, hắn tại xóa đi Ứng Long dấu vết lưu lại lúc, đối với cái này khai thiên thổ linh cũng nhiều một chút minh ngộ. Nguyên thần ngâm tại nồng đậm mẫu thổ chân tinh bên trong, có thể được đến một chút cảm ngộ cũng đúng là bình thường. Cái này mẫu thổ chân tinh, cùng cửu thiên tức nhưỡng có chút không giống. Côn Bằng lão tổ đem trên người mình cửu thiên tức nhưỡng lấy ra, cả hai đều là mẫu thổ tinh khí áp xúc mà thành, thế nhưng bọn họ nhưng lại có rất lớn khác nhau. Lúc này Côn Bằng lão tổ đem hai cùng so sánh thăm dò, hắn rất nhanh liền phát hiện ở trong đó khác nhau. Đất thiện mang thai vạn vật, khai thiên thổ linh, dựng dục là tiên thiên chi linh, mà cửu thiên tức nhưỡng, thì dựng dục hậu thiên đổ vật. Cả hai kẻ trước người sau, lại không biện pháp phán đoán ai cao ai thấp. Côn Bằng lão tổ nghiên cứu càng thấu triệt, trong lòng của hắn đối với thổ chi một đạo liền minh ngộ càng nhiều. Trong bất chi bất giác, Côn Bằng lão tổ trên người tứ tượng khí tức lại bị dẫn dắt, cái kia địa, thủy, hỏa, phong lực lượng ảo ảo hiện hiện, vây quanh Côn Bằng lão tổ xoay tròn. Một cỗ cường hãn khí tức tràn ngập, Côn Bằng lão tổ đối với thổ pháp tắc, vậy mà tại một nháy mắt trưởng khống trong đó bộ phận tinh túy. Tứ tượng tương thông, hỗ trợ lẫn nhau, lại tăng thêm Côn Bằng lão tổ chính mình tư chất vốn cũng không phàm, dung hội quán thông phía dưới, để hắn thu hoạch không ít. Lưỡng nghi sinh tứ tượng cũng có thể trái lại nghịch chuyển lưỡng nghi thái độ. Côn Bằng lão tổ trong lòng hiểu rõ, theo hắn thần thông biến hóa, cái này tứ tượng lực lượng xung quanh, vậy mà dần dần trở nên mơ hồ, giống như thật biến thành lưỡng nghi hỗn độn hình dạng. Côn Bằng hưng phấn không thôi, hắn hiện tại nắm giữ tứ tượng lực lượng còn xa xa không đủ, mà lại cái này khai thiên thổ linh hắn cũng không bỏ được cầm sử dụng. Cái này thế nhưng là hắn vì chính mình tương lai trảm thi chuẩn bị tiên thiên đồ vật, nếu như bây giờ lấy ra lĩnh hội thần thông tiêu hao hết, cái này có chút được không bù mất. Khai thiên thổ linh dùng để trảm thi, cái này lưỡng nghi tứ tượng thần thông, hay là chậm rãi lĩnh hội đi. Côn Bằng lão tổ cũng không tự đại, hắn vẫn luôn kiên định đi trảm tam thi chứng đạo chi pháp, hiện tại hắn bất quá là so tu sĩ khác sớm một bước làm chút chuẩn bị. Về phần thành tựu tương lai, ai cũng không dám khẳng định. Côn Bằng lão tổ hiện tại cũng chỉ có thể hết sức làm tốt lập tức, dù sao hắn còn không có đạt tới loại kia, có thể tự sáng tạo chứng đạo phương pháp tình trạng. Tam thi chi đạo của Hồng Quân lão tổ, chỉ sợ cũng là căn cứ tạo hóa ngọc điệp thôi diễn ra tới. Côn Bằng lão tổ không có quá nhiều cân nhắc những thứ này, hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là tu dưỡng, tăng lên mình thực lực. Trước đó một phen thể ngộ thổ pháp tắc, nhường Côn Bằng lão tổ tứ tượng lực lượng lần nữa có rất lớn tiến bộ. Mặc dù lần này Côn Bằng lão tổ không có thuận lợi đột phá, bất quá hắn sức chiến đấu so với trước đó đến, thế nhưng là có rất lớn đề cao. Nếu không phải Côn Bằng lão tổ xâm nhập Bắc Hải đoạt tiên đảo, liền sẽ không cùng Ứng Long lão tổ đại chiến, vậy liền sẽ không có hắn đạt được khai thiên thổ linh thân một bước này, hiện tại cũng càng sẽ không nhanh chóng tăng lên tứ tượng lực lượng. Bởi vậy có thể nói là vận mệnh trong bóng tối dẫn dắt, nhường Côn Bằng lão tổ từng bước một đi đến hiện tại. Bất quá trong đó không thể nhất coi nhẹ một điểm, đó chính là Côn Bằng lão tổ thực lực, nếu như Côn Bằng lão tổ thực lực không đủ, đây hết thể an bài, với hắn mà nói cũng đều là tai họa ngập đầu, cũng không phải là cơ duyên gì. Ngay tại Côn Bằng lão tổ tĩnh tu thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu vô cùng lo lắng đến đây cầu kiến, cùng nhau đến đây, còn có kế mông. Côn Bằng lão tổ hơi nhướng mày, hắn đã có chút dự cảm không tốt, Côn Bằng dứt khoát trực tiếp xuất quan, đi vào thần điện ở trong. Kế mông đạo hữu, Lục Nhĩ, thế nhưng là yêu tộc có động tĩnh. Côn Bằng lão tổ vừa hỏi như thế, Kế Mông trên mặt vẻ u sầu hơi đi, hắn gật đầu nói, Lục Nhĩ, hay là ngươi đến nói đi. Lục Nhĩ Mi Hầu thu tay lại vai chảo, rồi mới lên tiếng. Sư tôn, trước đó ta âm thầm nhìn trộm yêu tộc động tĩnh, phát hiện hai vị yêu hoàng mang theo rất nhiều yêu tộc đại quân đến đây, nếu không phải yêu tộc đại quân tiến lên tốc độ chậm chạp, chỉ sợ liền đã binh lâm Bắc Minh. Đế Tuấn cùng Thái Nhất Kim Ô Thần tốc độ bay độ vô song, bất quá bọn hắn thuộc hạ yêu binh lại không làm được đến mức này, bởi vậy chỉnh thể tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Đến chính là cái kia mấy vị yêu hoàng. Côn Bằng lão tổ một mặt bình tĩnh, hắn cái này trấn tĩnh bộ dáng, ngược lại là lây nhiễm Kế Mông cùng Lục Nhĩ, để bọn hắn bực bội tâm tư dần dần yên lặng một chút. Ta nghe bọn hắn ngôn ngữ, hẳn là Đế Tuấn cùng Thái Nhất, cái kia Phục Hy yêu hoàng cùng nữ hoa yêu hoàng, trấn thủ yêu tộc đại doanh, đề phòng vu tộc tập kích. Lục Nhĩ Mi hầu mặc dù không nhìn thấy hình tượng, nhưng lại có thể theo bọn họ trong lời nói suy đoán ra thân phận của đối phương. Côn Bằng lão tổ nghe vậy cười nói, Lục Nhĩ làm không tệ, ngươi nhiều hơn thám thính yêu tộc tin tức, lần này, liền nhường hai vị yêu hoàng, nếm thử ta Côn Bằng lão tổ thủ đoạn. Côn Bằng trong mắt thần quang như đuốc, hắn ngóng nhìn nơi xa, trong lòng đồng dạng khát vọng chiến một trận. Côn Bằng số mệnh đã sớm cùng yêu tộc quấn quýt lấy nhau, cho dù Côn Bằng không muốn lẫn vào, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi, đây không phải hắn có thể chi phối sự tình. Bất quá bây giờ Côn Bằng lão tổ có thể làm, chính là ra sức đánh cược một lần. Đế Tuấn cùng Thái Nhất muốn ép ta, giết ta, ta Côn Bằng, tự nhiên sẽ không tắm sạch chờ lấy. Huống hồ, cuối cùng là ai tính toán ai, cũng đều còn chưa nhất định. Chương 62, hôn côn vẫn lạc. Côn Bằng lão tổ cùng Kế Mông tại Bắc Minh thần cung bên trong thương lượng một trận về sau, hắn lại triệu hoán đến hôn côn. Hôn côn, ngươi trên đường đi cẩn thận tiềm hành, đi Bất Chu Sơn cáo chi 12 tổ vu yêu tộc tiến quân sự tình. Cẩn tuân lão tổ pháp chỉ. Côn Bằng lão tổ vì để phòng một phần vạn, hay là điều động hỗn côn tiến đến Bất Chu Sơn thông báo 12 tổ vu. Dù sao việc này liên quan đến Bắc Minh Hải một phương sinh tử, lại nhiều cẩn thận cũng không đủ. Mà vu tộc không có nguyên thần, Côn Bằng lão tổ còn lo lắng yêu tộc dùng cái gì thủ đoạn che đậy vu tộc. Hỗn côn có thể nói là Côn Bằng lão tổ dòng chính, hắn đồng dạng là côn ngư huyết mạch, bất quá là phi thường hiếm thấy hồn côn dị chủng, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai thành tựu đồng dạng không thể đo lường. Kế Mông, đem tất cả thủ hộ đại trận toàn bộ mở ra, hai tòa tiên đảo bên trên tất cả tu sĩ toàn bộ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, ngày đêm tuần tra, không thể lười biếng, những chuyện này toàn quyền giao cho ngươi, nhưng có người không tuân, ngay tại chỗ giết chết. Côn Bằng lão tổ sấm rền gió cuốn, lập tức phân phó. Lục Nhĩ, ngươi ngay tại thần cung bên trong, tìm hiểu yêu tộc động tĩnh, có tình huống như thế nào trực tiếp hồi báo cho ta. Tuân lệnh. Côn Bằng lão tổ phân phó về sau, toàn bộ Bắc Minh tiên đảo nháy mắt vận chuyển lại. Bắc Minh Hải mặc dù tránh xa Bắc Cực, nhưng yêu tộc sớm tối có thể đến, cho nên Côn Bằng lão tổ không thể không làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đại chiến buông xuống, toàn bộ Bắc Minh Hải trung đô là một mảnh không khí khẩn trương, trên 9 tầng trời trời u ám, lạnh thấu xương hàn phong tứ ngược bát phương. Bắc Minh Hải bên trong sinh linh tất cả đều hội tụ ở hạch tâm tiên đảo bên trên, liền những cái kia không có mở linh trí thú loại, chúng cũng đều sâu lặn xuống bên trong đáy biển. Tựa hồ đồng dạng cảm nhận được khẩn trương không khí. Mắt thấy phía ngoài tu sĩ gấp cái chiêng dày đặc, mài thương sắc kiếm, Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng cũng bắt đầu bất an. Côn Bằng lão tổ nhìn xem Lục Nhĩ, lại nhìn một chút Huyền Từ Sơn bảy tiên, hắn vừa cười vừa nói. Lục Nhĩ, lo âu và lo nghĩ đối với cục diện trước mắt không có chút nào viện trợ, thậm chí sẽ hoàn toàn ngược lại, nhường sự tình trở nên càng hỏng bét, đã như vậy, ngươi sao lại cần phiền lòng đâu. Côn Bằng lão tổ giống như không đếm xỉa đến. Từ trên mặt hắn không nhìn thấy bất kỳ lo lắng thần sắc. Lục Nhĩ Mi hầu nghe được sư tôn dạy bảo, hắn vội vàng an tĩnh lại, cái này, đồ nhi biết sai. Côn Bằng lão tổ lời nói Lục Nhĩ cũng không phải là hoàn toàn lý giải, nhưng cũng cảm thấy rất có đạo lý, cái này khiến hắn tâm không tên yên lặng rất nhiều. Côn Bằng lão tổ cười một tiếng, tâm viên ý mã, viên hầu chi tâm vốn là nhảy thoát, hắn sau này hay là cần cẩn thận rèn luyện tâm cảnh. Ngược lại là cái kia Huyền Từ Sơn bảy tiên. Bọn họ tại Côn Bằng lão tổ tọa hạ an tâm tĩnh dưỡng, khí tức bình thản, không có một tia lo nghĩ ý. Chỉ nói như vậy tâm tính, hơn xa Lục Nhĩ nhiều vậy. Côn Bằng lão tổ cũng không lại chú ý mấy người đệ tử, tình huống bên ngoài có Kế Mông chủ trì, Côn Bằng lão tổ hiện tại cũng không lo lắng, lúc trước hắn bế quan thời điểm, đã đem thương thế dưỡng tốt rất nhiều, mà lại thực lực cũng có tăng lên. Đế Tuấn cùng Thái Nhất dám đến, Côn Bằng lão tổ liền dám cùng bọn họ liều mạng một lần. Ngay Lạc Nguyệt Thăng. Ngay tại Côn Bằng lão tổ ngồi đợi yêu tộc giáng lâm thời điểm, Lục Nhĩ Mi hầu lần nữa kinh hoàng. Sư tôn, hôn côn bị yêu tộc bắt lấy. Lục Nhĩ Mi hầu một mặt sốt ruột, hắn cùng hôn côn thực lực tương đương, mà lại lần trước bọn họ cùng một chỗ đi theo Côn Bằng viễn chinh Bắc Hải, bởi vậy hai cái sinh linh ở giữa ngược lại là có chút giao tình. Ngay tại vừa rồi, Lục Nhĩ Mi hầu thám thính tin tức lúc, nghe được hôn côn bị yêu tộc bắt lấy động tĩnh. Côn Bằng lão tổ sầm mặt lại, lúc này răng rắc một tiếng vang giòn. Côn Bằng lão tổ lấy ra một khối ngọc bài, chính là hôn côn bổn mệnh ngọc bài. Lúc này ngọc bài này chia 5 x 7, linh quang tan hết, cái này biểu thị hôn côn bỏ mình đạo tiêu. Đế Tuấn, Thái Nhất. Côn Bằng lão tổ trên mặt lửa giận bừng bừng, là hắn điều động hôn côn tiến về trước Bất Chu Sơn thông chi vu tộc, ai ngờ lại làm cho hôn côn đạp lên kết thúc hạng nhất. Ai, hôn côn, là lão tổ ta quá mức sơ sẩy. Côn Bằng lão tổ trong lòng một mảnh ấy náy, hắn xác thực xem nhẹ yêu tộc. Loại thời điểm này nhường hôn côn tiến đến thông tin, yêu tộc khẳng định sẽ có một chút phòng hộ thủ đoạn, bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng thả đi một binh một tốt. Lấy yêu hoàng đế Tuấn cẩn thận, Côn Bằng lao tổ đã sớm nên nghĩ tới chỗ này. Nhưng mà Hôn Côn đã chết, lại nói cái gì cũng đều là chuyện vô bổ. Sư tôn, nhường Đồ Nhi đi vì Hôn Côn đạo hữu báo thủ. Lục Nhĩ Mi hầu hét giận dữ một tiếng, hắn lấy ra linh bảo, vẻ rất là háo hức. Lục Nhĩ, việc này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, bản lãnh của ngươi, còn không phải hai vị yêu hoàng đối thủ, an tâm tìm hiểu tin tức, ta sẽ vì Hôn Côn làm chủ. Côn Bằng lão tổ lần nữa thu hồi trên mặt vẻ giận dữ, hắn dứt khoát nhắm mắt trầm tư, nghĩ đến về sau đối sách. Lục Nhĩ Mi hầu thấy sư tôn không cho phép, trong lòng của hắn mặc dù vội vàng, cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể tiếp tục thám thính yêu tộc động tĩnh. Nếu là 12 tổ vu không đến, hoặc là nói, bọn họ tới chậm, ta lại nên ứng đối ra sao? Côn Bằng lão tổ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, những suy đoán này, cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Nếu như vu tộc muốn Bắc Minh Hải cùng yêu tộc lưỡng bại câu thương, bọn họ chỉ cần trễ chút đến, tỏa sơn quan hổ đấu, như vậy vu tộc chính là sau cùng lớn nhất người được lợi. Phần này dụ hoặc, xác thực đủ để cho vu tộc làm ra dạng này quyết sách. Dù sao vu tộc cùng Bắc Minh Hải một phương giao tình, cùng loại này hấp dẫn cực lớn tương đối, đúng là có chút không đáng giá nhắc tới. Vu tộc mục đích cuối cùng nhất cũng không chỉ là đánh bại yêu tộc, mà là thống nhất hồng hoang thế giới. Nói cách khác, bọn họ đánh bại yêu hoàng đế Tuấn về sau, Côn Bằng cùng Bắc Minh Hải thế lực, cũng sẽ là bọn họ tiềm ẩn địch nhân. Bởi vậy, hiện tại Côn Bằng lão tổ dựa vào, chẳng qua là ban đầu hắn cùng 12 tổ vu ở giữa miệng hứa hẹn, có lẽ còn có 12 tổ vu nhân cách. Côn Bằng lão tổ tâm tư có chút hỗn loạn, hắn khiến cho chính mình không nên đem Minh Hữu nghĩ như thế âm u, thế nhưng đối mặt như thế ích lợi thật lớn, đổi lại là Côn Bằng lão tổ, hắn cũng biết tim đập thình thịch đi. Như vậy suy đoán, hoặc là nói là nghi kỵ, nhường Côn Bằng lão tổ lần thứ nhất có một chút tâm tình bất an. Thực lực, hết thảy đều là bởi vì thực lực của ta không đủ, lúc này mới bị yêu tộc bức bách. Côn Bằng lão tổ trong lòng nổi sóng chập trùng, lâm vào trong khốn cảnh, cái này khiến hắn lần nữa cảm nhận được thực lực không đủ. Nếu như Côn Bằng lão tổ đủ cường đại, như vậy yêu hoàng căn bản cũng không dám nhìn trộm hắn Bắc Minh nơi, lại không dám chỉ huy bắt vào. Ngay tại Côn Bằng lão tổ yên ổn tâm thần về sau, cái kia Bắc Minh Hải bên trong đã truyền đến từng trận kim trống tiếng động vang trời thanh âm. Phá vỡ thiên trống trận truyền đến, kim cái chiêng nổi danh, khí tức mênh mông cuồn cuộn, nơi xa một mảnh mây đen cấp tốc phiêu đãng mà đến, thẳng tắp đặt ở Bắc Minh Hải trên không. Sư tôn, yêu tộc đại quân binh lâm Bắc Minh Hải. Lục Nhĩ Mi hầu lần nữa báo cáo tin tức, lúc này Côn Bằng lão tổ cũng đã sớm phát giác được. Theo yêu tộc tiến vào Bắc Minh Hải địa giới, Côn Bằng lão tổ liền đã nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Cái kia che ngập bầu trời mây đen, chính là Đế Tuấn cùng Thái Nhất mang theo yêu tộc đại quân đến đây. Côn Bằng lão tổ trên mặt một mảnh yên tĩnh, hắn đứng dậy. Bắc Minh Hải nhất mạch, toàn bộ sinh linh, theo ta nên chiến yêu tộc. Côn Bằng lão tổ thanh âm truyền vang bát phương, đã sớm bị toàn bộ động viên tất cả Bắc Minh sinh linh cùng nhau gầm thét. Nguyện vì tiên tôn sông pha khói lửa, hộ ta Bắc Minh một thế an bình. Chương 63, Kim Ô hóa mặt trời, đốt trời nấu biển. Côn Bằng lão tổ mang theo Bắc Minh Hải hàng tỷ sinh linh nên chiến, cái kia yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mang tới yêu binh lại không đủ Bắc Minh Hải 1/10. Bất quá yêu tộc chọn lựa đều là tinh nhuệ, lực chiến đấu của bọn hắn so với Bắc Minh Hải một phương chỉ mạnh không yếu. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy Côn Bằng lão tổ hiện thân, hắn cũng không đáp lời, trực tiếp thôi động thần thông, đánh ra một đạo tận trời ánh lửa tới. Ánh lửa kia vạn trượng trái phải, tại phong tới Côn Bằng lão tổ thời điểm, lắc mình biến hóa, hóa thành một cái thiêu đốt lên hừng hực Thái Dương thần hỏa Tam Túc Kim Ô. Tam Túc Kim Ô vô cánh bay cao, tê minh rung trời, lao thẳng tới Côn Bằng lão tổ. Côn Bằng lão tổ đồng dạng tiện tay đánh ra một ngọn gió chi pháp tắc, cái này lực lượng pháp tắc huyễn hóa thành kim xí đại bằng. Bay xa vạn dặm, gió lốc 9 tầng trời, cùng cái kia Tam Túc Kim Ô nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Bính hỏa chi tinh cường hãn, tốn phong lực lượng mạnh hơn, hai cái thần cầm tại không trung dây dưa không nứt, toàn bộ màn trời đều là bị cái này xanh đỏ hai màu phủ lên. Khôn cùng gợn sóng khuấy động không ngừng, bên trên bầu trời sáng tắt lấp lóe. Cái kia kim xí đại bằng đột nhiên từ cửu thiên mây bên ngoài giơ vớt, một chảo bắt lấy Tam Túc Kim Ô, sau đó hung hăng xé ra, Kim Ô gào thét, thần huyết vẩy xuống bầu trời, Kim Ô thân nháy mắt từ từ tiêu tán. Cái này Tam Túc Kim Ô chính là Thái Nhất Hỏa Diễm Pháp Tắc diện hóa, lúc này Kim Ô máu vẩy xuống chỗ, đầy trời hóa thành một cái biển lửa, liền băng lánh Bắc Minh chi thủy cũng thành tốt nhất nhiên liệu, cháy hừng hực. Côn Bằng, ngươi ngược lại là có chút thủ đoạn, trách không được dám lớn lối như vậy. Thái Nhất đấu pháp thua nửa bậc, trên mặt hắn một mảnh âm trầm hung ác. Thái Nhất, giết ta Bắc Minh binh sĩ, thù này ta Côn Bằng nhớ kỹ, ngươi nếu là có mật cùng ta đơn đả độc đấu, hôm nay liền đem ngươi nghiền xương thành tro. Côn Bằng lão tổ đứng ngạo nghễ đám mây, hắn lông mày bay vào tóc mai, một đôi hẹp dài mắt ưng bên trong tràn đầy sắc bén thần sắc. Lúc này Côn Bằng lão tổ toàn thân cao thấp có một cố vô địch cùng thiên hạ khí thế cường đại, cái này khiến Bắc Minh Hải một phương tu sĩ từng cái trong lòng yên ổn không ít, đối với cái kia yêu tộc kiêng kỵ cũng chậm lại rất nhiều. Ha ha ha, Côn Bằng, ngươi bất quá là thắng ta một bậc mà thôi, liền dám như thế cuồng vọng, quả thực không biết trời cao đất rộng. Thái Nhất cao giọng cười to, lại không nhận Côn Bằng phép khích tướng, bọn họ lần này nhưng là muốn lấy lôi đình thủ đoạn dập tắt Bắc Minh Hải thế lực, bởi vậy Đông Hoàng Thái Nhất không có khả năng cho Côn Bằng lão tổ Công Bằng đánh một trận cơ hội. Côn Bằng đạo hữu, thần phục ta yêu tộc, tương lai yêu tộc nhất thống hồng hoang, thiên hạ này, có ngươi Côn Bằng lão tổ một chỗ cắm rủi, nếu là ngươi không biết số trời, hiện tại liền để ngươi Bắc Minh Hải thế lực biến mất. Lúc này yêu hoàng đế Tuấn tiến lên một bước, hắn bá khí vô song, lời nói ở giữa rất nhiều thiên hạ đại thế đều ở tay ta khí xây. Nếu là bình thường cường giả, chỉ sợ tại loại này thế cục phía dưới, liền sẽ thuận thế mà làm, gia nhập yêu tộc. Thế nhưng Côn Bằng lão tổ trong lòng minh bạch, cái này đế Tuấn cùng Thái Nhất đều là ứng kiếp hạng người, đi theo đám bọn hắn căn bản rơi không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Huống hồ gia nhập yêu tộc, ngày sau còn muốn giao ra một tia chân linh vào chiều kia yêu lá cờ, đây là Côn Bằng lão tổ không thể nhất tiếp nhận một điểm. Chân linh có thiếu, chẳng những sinh tử trưởng không tay người khác, liền tu hành cũng sẽ có rất nhiều lo lắng, lại khó tiến bộ dũng mãnh. Chính là bởi vậy, Côn Bằng lão tổ quả quyết sẽ không gia nhập yêu tộc. Đế Tuấn, ngươi mới là thật cuồng vọng tự đại, ta Bắc Minh binh sĩ hàng tỷ số lượng, như thế nào các ngươi có thể tùy ý nắm, để chúng ta gia nhập yêu tộc, si tâm vọng tưởng. Côn Bằng lão tổ ánh mắt lẫm liệt, nhìn gần yêu tộc chúng. Không biết điều, thiện ngươi lên đường. Đông Hoàng Thái Nhất gầm thét một tiếng, hắn không nói nữa, lập tức điều khiển chuông thần mà đến, hỗn độn khí tức nháy mắt thôn phệ bát phương. Yêu hoàng đế Tuấn cờ lệnh trong tay mở ra, vô tận cường giả yêu tộc cào hào tiến lên, chống trận tam thông, vạn yêu bay lên không. Khởi trận. Kế Mông hét lớn một tiếng, Bắc Minh tiên đảo bên trên thủ hộ đại trận ầm ầm chuyển động, vô tận xương trắng tràn ngập ra, đem yêu tộc toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Yêu hoàng đế Tuấn trên thân hà đồ lạc thư không ngừng lưu chuyển, một tòa hôn nguyên hà lạc đại trận nổi lên, đế Tuấn vượt ngựa trắng, để trường kiếm, sau lưng Huyền Vũ đi theo. Kế Mông, nhưng có mật đánh với ta một trận. Kế Mông bị đế Tuấn một kích, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, long thân lắc lư, nháy mắt giết ra đại trận. Đế Tuấn đừng muốn càn rỡ, Kế Mông tới lấy cái mạng nhỏ ngươi. Kế Mông vung vẩy nháo hải kim cương xoa, phong thổ hai phiến âm thầm ẩn tàng, hướng về đế Tuấn đánh tới. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng lão tổ cũng nháy mắt giao thủ, hai vị trí tôn đều là bằng vào trí bảo tranh chấp, tràng diện trong lúc nhất thời khó phân lẫn nhau. Về phần cái khác thông thường sinh linh, yêu tộc một phương tại yêu xoáy dẫn đầu dưới không ngừng tiến công Bắc Minh đại trận, mà Bắc Minh Hải một phương thì có Côn Bằng lão tổ mấy người đệ tử mang theo, một mực bảo vệ đại trận, cùng yêu binh chém giết. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh truyền vang ra, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng lão tổ kịch liệt va chạm. Tam Túc Kim Ô Dương cánh bay cao, Kim Sĩ Đại Bằng chớp mắt vạn dặm, hai vị trí tôn đều là tận hết sức lực, vừa bắt đầu liền lấy ra toàn bộ bản lĩnh. Tam Túc Kim Ô hóa thành liệt diễm mặt trời, đốt trời nấu biển, soi sáng muôn phương. Nhất thời bầu trời nổ tung, ngũ hỏa cuồn phún, minh hải sôi trào, tôm cá chết hết. Kim Sĩ Đại Bằng thuận gió mà lên, rủ xuống mây chi rực liên tiếp vỗ, vô tận gió lớn sóng dữ cuốn ngược chín tầng trời, muốn đem mặt trời kia bao phủ, đem cái này thần diễm dập tắt. Xoẹt xẹt rồi, vô tận dòng nước hóa thành xương trắng. Sau đó lại nháy mắt bị thiêu đốt không còn, căn bản liền xương mù đều không thể hình thành. Kịch liệt hỏa diễm gào thét bát phương, lạnh lẽo lưu phong quét càn khôn. Hỏa diễm cùng lưu phong va chạm, thần quang cùng sóng dữ làm hao mòn. Tại cái kia nơi xa chỗ, hỗn độn chung khuấy động ra vô tận hỗn độn gọn sóng, chấn áp chín tầng trời, thôn phệ hết thảy. Hỗn độn chung đối diện, sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô tại vô tận tử vong nước đen bên trong chìm nổi không chừng, cái kia tử vong chi thủy thôn phệ hết thảy sinh cơ. Cơ hồ liền không gian bên trong sinh mệnh lực đều bị hấp thu, phía kia màn trời đều trở nên khô quắt khó khăn, không có chút nào sinh khí. Hỗn độn khí cùng tử vong khí lẫn nhau chống lại, trong thời gian ngắn dù ai cũng không cách nào làm sao đối phương. Nhưng mà cái này Bắc Minh trên chiến trường, nhưng dần dần phân ra cao thấp. Yêu tộc nội tình thâm hậu, mang theo vạn tộc lực lượng, tự nhiên là hơn xa Bắc Minh Hải một phương thế lực, bởi vậy tại các vị yêu xoáy dẫn đầu phía dưới, Bắc Minh Hải thủ hộ đại trận đã tràn ngập nguy hiểm. Mà Kế Mông đồng dạng lâm vào bị động cục diện bên trong, hắn linh bảo mặc dù không tệ, mà lại có phong thổ hai phiến kề bên người, thế nhưng đế Tuấn tu vi vốn liền cao Kế Mông một bậc, huống hồ đế Tuấn trong tay hà đồ lạc thư am hiểu nhất phòng ngự. Mặc cho Kế Mông như thế nào tiến công, hắn đều căn bản là không có cách làm bị thương đế Tuấn, ngược lại bị đế Tuấn nắm lấy cơ hội, kém chút đánh giết tính mệnh. Kế Mông nội tình, so với yêu hoàng đế Tuấn đến, hay là kém một tuyến, cho dù hắn thôn phệ hỗn độn Long Châu, vẫn là so ra kém đế tuấn thân ra. Kế mông, nhận lấy cái chết. Yêu hoàng đế tuấn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thôi động hà đồ huyễn hóa thiên mã, nháy mắt tập sát đến kế mông sau lưng, trong tay chân hoàng kiếm hung hăng một đâm. Kế mông phát giác được đế tuấn đánh tới, tay hắn trung thổ phiến bỗng nhiên liên tục vỗ, vô tận bụi đất tràn ngập chư thiên, mê hoặc đế tuấn hai mắt, cùng lúc vô tận đất đá bay đầy trời đi, bén nhọn tráng kiện thổ mâu cùng nhau bắn trụm, cái này mới miễn cưỡng đem đế tuấn ngăn lại. Kế mông thừa cơ vội vàng rút đi, trên người hắn long huyết rơi, đã là nỏ mạnh hết đà. Kế mông trắng xanh hai mắt nhìn về phía Côn Bằng lão tổ, hắn thẳng đến lúc này đều không muốn lui về đại trận bên trong tạm lánh. Chương 64, một kích tổn thương đế tuấn. Côn Bằng lão tổ mắt nhìn Lục Lộ, hắn nhìn thấy Kế mông chật vật như thế, lúc này Côn Bằng cũng bắt đầu liều mạng. Lại không thoát khỏi thái nhất dây dưa, chỉ sợ Kế mông bại một lần, toàn bộ Bắc Minh đại trận liền bị phá, đến lúc đó yêu tộc thừa cơ đánh lén, Bắc Minh hải vô số sinh linh liền muốn gặp nạn. Thái nhất, nếm thử ta chiêu số. Côn Bằng lão tổ trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe qua, hắn vỗ cánh bay cao, vô số lưu phong lập tức hình thành từng chuôi bén nhọn phong đao, lợi kiếm, trường thương, đầy trời bắn trụm. Kim Vũ đạo kiếm, Trảm đạo. Côn Bằng lão tổ quát chói tai một tiếng, hắn một thân khí thế liên tục tăng lên, tại cái kia vô số thần binh yểm hộ phía dưới, Côn Bằng lão tổ theo thiên bằng chân thân bên trong dẫn động vô số màu vàng lông vũ, chúng ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một thanh ánh sáng vàng sáng chói vạn trượng đạo kiếm. Kim Vũ đạo kiếm. Lấy lông vũ làm cơ sở, lấy đạo làm lưỡi đao. Đạo kiếm phía trên, màu xanh tốn phong không ngừng lưu chuyển, cùng lúc một cố đạo chi pháp tắc tràn ngập, thân là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu sĩ, Côn Bằng lão tổ đem hắn lĩnh ngộ phong pháp tắc bám vào tại cái này Kim Vũ kiếm bên trên, đây là hắn một đại sát chiêu. Côn Bằng lão tổ, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở ta Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt khoe mai. Đông Hoàng Thái Nhất gầm thét, hắn đại chiến bát phương, cái kia đầy trời thần binh căn bản là không có cách làm bị thương Thái Nhất một chút. Đông Hoàng Thái Nhất nhục thân quá mức cường hãn, tốc độ của hắn đồng dạng vô song, tại cái này đẩy trời thần binh như mưa tình huống dưới, hắn ý nguyên thông dong ứng đối, công thủ có thứ tự. Côn Bằng lão tổ vỗ cánh bay cao, gió lốc vạn dặm, hắn như là ưng kích trường không, cấp tốc đáp xuống, cực lớn Kim Vũ đạo kiếm, rốt cục lộ ra sáng chói sắc bén. Côn Bằng lão tổ vốn là có cấp tốc, lại tăng thêm tốn phong gia trì, tốc độ của hắn càng hơn trước đó, mà tại cái này tốc độ khủng khiếp phía dưới, mang tới thì là vô cùng đáng sợ xung kích lực lượng. Vậy mà lúc này cái kia Đông Hoàng Thái Nhất nhưng cũng đã sớm chuẩn bị, hắn nhìn như lô mãng, kỳ thực tâm tư tinh mịn như châm, khi nhìn đến Côn Bằng lão tổ nổi lên thời điểm, hắn liền đã lặng yên điều động bên người một kiện phòng ngự linh bảo. Tại Côn Bằng lão tổ công tới thời khắc, Đông Hoàng Thái Nhất nháy mắt triển khai một kiện lệnh kỳ, cái kia lệnh kỳ bên trên vô tận thái dương thần hỏa lượn lờ, một mặt cực lớn hỏa diễm cự thuẫn hiện hiện, đem Côn Bằng lão tổ Kim Vũ đạo kiếm một mực ngăn trở. Côn Bằng, ngươi cho rằng ta Thái Nhất dễ đối phó như vậy sao? Đông Hoàng Thái Nhất cười ngạo nghễ, phía sau hắn Nhật Tinh Luân chuyển động, cái kia sắc bén lưỡi dao hướng về Côn Bằng lão tổ cái cổ hung hăng cắt chém mà xuống. Ầm ầm. Thái Nhất toàn lực xuất kích, nhưng Côn Bằng lão tổ nhưng cũng đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Côn Bằng lão tổ lần nữa vỗ cánh bay cao, nhường Đông Hoàng Thái Nhất công kích nháy mắt thất bại. Côn Bằng chưa từng có xem nhẹ Thái Nhất, lúc này hắn một kích cũng chỉ bất quá là cái ngụy trang. Ngay tại Đông Hoàng Thái Nhất đánh trả nháy mắt, Côn Bằng lão tổ mới lộ ra chính mình mục đích cuối cùng nhất. Kiếm vực, khóa càn khôn. Cái kia vốn là đầy trời bắn trụm thần binh, tại thời khắc này ầm ầm biến động, nháy mắt tạo thành một cái kiếm vực, đem Đông Hoàng Thái Nhất khốn. Côn Bằng lão tổ, hèn hạ. Cái kia Côn Bằng lão tổ từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định trong thời gian ngắn đánh bại Thái Nhất, hắn không có như vậy tự đại. Thái Nhất danh xưng thánh nhân phía dưới thứ nhất chuẩn thánh, này danh đầu, cũng không phải nói mạnh miệng nói ra. Bởi vậy Côn Bằng lão tổ từ vừa mới bắt đầu chính là định thăm dò Thái Nhất nội tình, sau đó tạm thời vây khốn đối phương. Đông Hoàng Thái Nhất gầm thét, thẳng đến lúc này hắn mới phản ứng được, chính mình mắc lừa. Vậy mà lúc này Côn Bằng lão tổ sớm đã đi xa, hắn nháy mắt giáng lâm tại Đế Tuấn phía trên, Côn Bằng lão tổ trước tiên đến đây giải cứu Kế Mông. Đế Tuấn, an ta một kích. Côn Bằng lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lần này là thật tận hết sức lực, cái kia tứ tượng lực lượng quay vòng. Kinh khủng uy áp hướng về yêu hoàng đế Tuấn mãnh kích mà đi. Côn Bằng lão tổ đột nhiên xuất hiện nhường đế Tuấn có chút bối rối, trước người hắn Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận phòng ngự vô song, cái này thoáng nhường đế Tuấn có một chút lực lượng. Bây giờ Chu Thiên Tinh đấu đại trận còn không có bị đế Tuấn hoàn thiện, ngược lại không bằng cái này Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cường đại, bởi vậy đế Tuấn cũng không có sử dụng Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Côn Bằng, thủ đoạn của ngươi ta đã sớm rõ rõ ràng ràng, ta có Hà Đồ Lạc thư bảo vệ, ngươi có thể làm gì được ta? Đế Tuấn đồng dạng cuồng ngạo khôn cùng, phong ngự của hắn, liền Thái Nhất đều không thể đánh vỡ, bởi vậy Đế Tuấn không cho rằng Côn Bằng lão tổ có thể thương tổn được chính mình. Ầm ầm. Ngay tại Đế Tuấn gào thét thời điểm, Côn Bằng lão tổ bên cạnh tứ tượng lực lượng mãnh liệt chuyển động, cái kia Thanh Long, Hỏa Hoàng, Thần Hổ, Huyền Quy, tứ linh hiện hiện, vô tận lực lượng pháp tắc tràn ngập chư thiên, cùng nhau hướng về đại trận đánh tới. Đông. Tứ tượng lực lượng kinh thiên, liền không gian bích lũy đều bị rung động ra từng vết nứt, như là vỡ vụn mặt kính, ở trong hư không lan tràn khắp nơi. Côn Bằng lão tổ là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu sĩ, mà Đế Tuấn chỉ bất quá mới Đại La Kim Tiên trung kỳ, Côn Bằng ở trên cảnh giới ổn ép Đế Tuấn một đầu. Cái kia Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận sát thực lợi hại, ngăn trở Côn Bằng lão tổ một kích này, thế nhưng, đại trận bên trong Đế Tuấn nhưng trong nháy mắt bị trọng thương. Đế Tuấn bị lực lượng khổng lồ chấn thương, lại tăng thêm đại trận bên trong truyền đến phản vệ lực lượng, hắn một cái tâm đầu huyết phun ra, sắc mặt nháy mắt trắng xanh xuống tới. Cùng lúc Đế Tuấn vội vàng hóa thành Tam Túc Kim Ô, trong mắt của hắn lấy làm kinh ngạc, không dám tiếp tục cùng Côn Bằng lão tổ gọi nhịp. Côn Bằng không nghĩ tới Đế Tuấn vậy mà vỗ cánh bay cao, tìm kiếm Đông Hoàng Thái Nhất đi. Đế Tuấn quả quyết quyết tuyệt, tại biết mình không địch lại Côn Bằng thời điểm, lập tức lựa chọn rút đi, trợ Thái Nhất thoát khốn, căn bản không cho Côn Bằng lão tổ bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Như vậy kiêu hùng chi tư, nhường Côn Bằng lão tổ cũng cảm thấy có chút phiền phức. Ầm ầm. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất đánh vỡ kiếm vực, hắn to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Côn Bằng, ngươi có dám cùng ta đường đường đánh một trận? Đông Hoàng Thái Nhất gầm thét, trên người hắn vàng óng ánh Thái Dương thần quang chiếu xạ, đầy trời mặt trời, mặt trăng và ngôi sao huy đều bị Thái Nhất dẫn độ mà đến, gia trì tại hắn thân thể mạnh mẽ bên trong, nhường vốn là cường hãn Thái Nhất trở nên càng thêm vô địch. Côn Bằng lão tổ mang theo kế mông trở về Bắc Minh Hải đại trận bên trong, hắn không khỏi cười nói: Nhường Đế Tuấn dẫn đầu đại quân lui lại 3.000 vạn dặm, ta cùng ngươi đại chiến 1 vạn năm. Côn Bằng lão tổ bá khí vô song. Hắn nếu là bị Đông Hoàng Thái Nhất cuốn lấy, Đế Tuấn liền có thể thừa cơ công phá Bắc Minh. Đến lúc đó Bắc Minh sinh linh một tên cũng không để lại, hắn Côn Bằng còn làm cái gì lão tổ? Bởi vậy Côn Bằng lão tổ mới sẽ không hành động theo cảm tính, đi cùng Đông Hoàng Thái Nhất đơn đả độc đấu. Một trận chiến này, việc quan hệ Bắc Minh Hải sinh tử tồn vong, nếu như Côn Bằng lão tổ có thể chịu đựng được, vậy bọn hắn Bắc Minh Hải thanh thế tất nhiên sẽ lần nữa tăng vọt. Đến lúc kia cũng khẳng định sẽ có càng nhiều sinh linh nguyện ý đầu nhập đến Bắc Minh Hải bên trong, cứ như vậy, liền sẽ hình thành một cái tốt tuần hoàn. Mà Bắc Minh Hải thế lực liền sẽ không ngừng tăng lên, Côn Bằng lão tổ đạt được khí vận, cũng đem không ngừng tăng trưởng. Bất quá đây hết thảy, đều là xây dựng ở bọn họ có thể vượt qua trước mắt cửa này điều kiện tiên quyết. Chỉ là trước mắt tình huống này, chỉ sợ có chút treo. Nếu là Vu tộc lại không xuất hiện, Côn Bằng lão tổ liền nhất định phải nghĩ biện pháp khác thoát khốn. Chương 65, Sông Trận Trảm Phi Liêm. Bốn phía bao quanh xúm lại Bắc Minh đại trận, tất cả yêu tộc nghe ta hiệu lệnh, cùng một chỗ công kích cái này thủ hộ đại trận. Đế Tuấn nhìn thấy Côn Bằng còn dám trêu đùa bên mình, hắn lập tức sắc mặt tâm trầm. Lúc này Đế Tuấn đã tắt áp đảo Côn Bằng lão tổ chi tâm, hắn chỉ muốn chém giết Côn Bằng cho thông khoái. Trước đó Côn Bằng lão tổ bày ra chiến lực, nhường Đế Tuấn trong lòng vô cùng kiêng kỵ, mà lại Côn Bằng lão tổ tư chất cũng đồng dạng là cường hãn khôn cùng, nếu để cho Côn Bằng lão tổ triệt để trưởng thành, vậy liền lại là một cái như là Vu tộc đồng dạng phiền phức. Một cái Vu tộc đã để Đế Tuấn chật vật không thôi, nếu là lại nhiều ra một cái cùng Vu tộc mạnh như vậy địch, Đế Tuấn quả thật có chút không dám tưởng tượng. Huống hồ ngay tại vừa rồi, Đế Tuấn mới bị Côn Bằng lão tổ đánh thành trọng thương, chính là bởi vậy, yêu hoàng lúc này đã động tất sát chi tâm. Cái này Đế Tuấn muốn là chủ động khiêu khích Côn Bằng lão tổ một phương, hiện tại hắn lại không biết chưa phát giác tức giận lên, ở trong đó, tự nhiên có cái kia ở khắp mọi nơi lượng kiếp khí tức công lao. Chỉ tiếc cái này lượng kiếp khí tức vô tung vô ảnh, Đế Tuấn động si giận sát nghiệm, hắn lại không biết chính mình Nghê Hoàng cung sớm đã bị lượng kiếp khí cho làm bẩn. Đế Tuấn chỉ huy yêu tộc đại quân xuống lại tới, vô số yêu binh lập tức triển khai đầy trời thế công, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất càng là điều khiển trung thần, liên tiếp giận đụng Bắc Minh Hải thủ hộ đại trận. Côn Bằng lão tổ trở về đại trận, hắn toàn lực tiếp quản thủ hộ đại trận, đồng thời điều khiển sinh sinh tạo hóa hắc hổ lô bảo vệ toàn bộ tiên đảo. Vâng. Vâng. Yêu tộc không ngừng tiến công, Bắc Minh Hải một phương toàn lực phòng thủ. Trong lúc nhất thời các loại pháp tắc, thần thông, linh bảo, ánh sáng muôn màu chói lọi sắc thái hôn thành một mảnh, đao kia búa binh qua thanh âm truyền vang 9 tầng trời. Song phương trận doanh bên trong không ngừng có sinh linh vẫn lạc, Bắc Minh Hải bên trong thi phủ 1 triệu dặm. Cái này Bắc Minh Hải vốn là cùng dưới mặt đất Minh Hà âm thầm cấu kết, trong biển tản mát có vô tận u minh hồn phách, trải qua trận này, cái kia trong nước biển tản hồn tán phách càng thêm dày đặc, dần dần hình thành kích thước nhất định. Lúc này mắt thấy song phương rằng co không xong, lẫn nhau tiêu hao thảm trọng, Côn Bằng lão tổ sắc mặt phát lạnh, hắn lập tức lần nữa bay ra đại trận, vậy mà một thân một mình đối kháng tất cả yêu tộc. Thiên Tôn cẩn thận. Kế Mông kinh hô một tiếng, hắn không nghĩ tới Côn Bằng lão tổ vậy mà lại ở thời điểm này một mình xung trận. Bắc Minh Hải một phương tu sĩ cũng đều từng cái khiếp sợ nhìn xem Côn Bằng lão tổ, hiện tại Côn Bằng lão tổ thế nhưng là Bắc Minh Hải một phương định hải thần châm, nếu như Côn Bằng lão tổ thụ thương, toàn bộ Bắc Minh chiến cuộc đều sẽ chịu ảnh hưởng. Côn Bằng thật can đảm, mau tới nhận lấy cái chết. Đông Hoàng Thái Nhất gầm thét một tiếng, trên mặt hắn một mảnh vui mừng, lập tức điều khiển hỗn độn chung hướng về Côn Bằng lão tổ đánh tới. Nhưng mà Côn Bằng lão tổ nhưng căn bản không cùng Thái Nhất đọ sức, hắn triển khai cấp tốc, vô cánh gió lốc, trốn xa vạn dặm. Các huynh đệ kết trận, đừng để Côn Bằng lão tổ trốn. Đế Tuấn đồng dạng trên mặt một mảnh cuồng hỉ, cái này Côn Bằng lão tổ một mình xung trận, vậy thì cùng chịu chết không khác. Đế Tuấn coi là Côn Bằng lão tổ muốn lâm trận bỏ chạy, vứt xuống Bắc Minh Hải thế lực không đi quản, bởi vậy hắn mới có thể thay đổi yêu quân, muốn ngăn lại Côn Bằng. Nhưng mà Côn Bằng lão tổ cái kia mặt âm trầm bên trên lại mang theo một vòng lãnh ý. Hắn đại bằng thân chấn động, một cỗ hắc khí lập tức tràn ngập ra, cái kia sinh sinh tạo hóa hắc hổ lô lặng yên mở ra. Ầm ầm. Côn Bằng lão tổ tốc độ bay sao mà nhanh, hắn cái kia hổ lô đen vừa mở ra, một đạo kim bằng thân ảnh nháy mắt liền vào yêu tộc trong đại quân. Trong lúc nhất thời đầy trời tử vong nước đen đập vào mặt, trực tiếp đem vô số yêu tộc toàn bộ bao phủ trong đó. Không tốt, đây là Côn Bằng lão tổ chí bảo, mau bỏ đi. Đế Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng, Côn Bằng lão tổ chí bảo 10 phần huyền diệu. Lúc đối địch chỉ cần đem nước đen thả ra, liền có thể không ngừng cướp đoạt bị dìm ngập trong đó sinh linh sinh mệnh bản nguyên. Vậy mà lúc này Đế Tuấn lại phát hào thi lệnh đã muộn, vô số yêu tộc nháy mắt bị đoạt đi tính mệnh, từng cái yêu tộc tranh nhau đào mệnh. Côn Bằng lão tổ lấy sức một mình đảo loạn toàn bộ yêu tộc tiến công tiết tấu, như thế nhường Bắc Minh Hải một phương áp lực giảm nhiều. Có thể Côn Bằng lão tổ cũng không thoải mái, hắn như vậy tùy ý thôn vệ yêu binh, nhưng cũng bị trong đó rất nhiều cường giả yêu tộc cùng nhau nhằm vào. Côn Bằng, chết đi! Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận, hắn đuổi sát Côn Bằng lão tổ mà đến, có hỗn độn chung hộ thể, cái kia tử vong nước đen trong thời gian ngắn không cách nào thôn phệ Thái Nhất sinh cơ. Ầm ầm. Nhật tinh luân hóa thành một đầu ngập trời kim ô, vô tận thái dương thần diễm bốc lên, nháy mắt liền đem đại lượng nước đen đốt cháy, một cỗ tử khí phát ra rít lên, lại như là sinh linh đồng dạng gào thét. Đông Hoàng Thái Nhất phá vỡ vô tận nước đen truy sát Côn Bằng, cái kia Đế Tuấn mắt thấy trận thế đã loạn, hắn cũng không lại đi quản. Chính mình đồng dạng hóa thành tam túc kim ô truy sát lên Côn Bằng lão tổ tới. Các vị đạo hữu, người ta cũng đi tương trợ bệ hạ, Lưu Khâm Nguyên đạo hữu tiếp tục chủ trì đại cục, vây công Bắc Minh. Bạch Trạch lập tức tiếp nhận quyền chỉ huy, đơn giản bố trí, làm ra có lợi nhất lựa chọn. Côn Bằng chạy đâu, an ta một kích. Phi Liêm yêu xoáy một ngựa đi đầu, nhất thời mấy vị yêu xoáy hào hào gia nhập chiến đoàn, truy đuổi Côn Bằng lão tổ mà đi. Côn Bằng lão tổ tung hoành xung đột, nhưng hắn cũng không phải là muốn chạy trốn lấy mạng. Bởi vậy lui tới trở về, tại yêu tộc trong đại quân giết mấy cái vừa đi vừa về, triệt để đem yêu tộc trận doanh xáo trộn. Vô số yêu tộc vẫn lạc tại Côn Bằng lão tổ trong tay, thi thể của bọn hắn, tinh huyết, toàn bộ được thu vào sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô bên trong, rất nhanh liền hóa thành tinh thuần sinh mệnh khí tức, bị chứa đựng. Tình huống như vậy khí hai vị yêu hoàng gầm thét liên tục, nhưng bọn hắn nhưng cũng không làm gì được Côn Bằng lão tổ. Nhưng mà Côn Bằng lão tổ nhìn như tung hoành vô địch, chính hắn cũng chịu đựng áp lực cực lớn. Thương thế trên người càng ngày càng nặng. Tại dạng này đại chiến bên trong, muốn toàn thân trở ra căn bản không có khả năng, Côn Bằng lão tổ có thể không để cho mình thương tới yếu hại, đã là phi thường cường đại. Lúc này Côn Bằng lão tổ vừa đi vừa về trùng sát, hắn cuối cùng bị mấy vị cường giả yêu tộc bao bọc vây quanh, để hắn không cách nào thoát thân. Côn Bằng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Phi Liêm yêu xoáy mắt thấy Côn Bằng bị vây, hắn lập tức trào phúng lên Côn Bằng lão tổ đến, hắn thấy Côn Bằng lão tổ chắp cánh khó thoát. Nhưng mà Côn Bằng lão tổ lúc này lấy một địch nhiều, hắn đem chính mình Đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực triệt để bạo phát đi ra, sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô xoay tròn không ngừng, thủy hỏa nhị phiến liên tục vỗ. Những yêu tộc này liên thủ, trong thời gian ngắn nhưng căn bản không cách nào đem hắn cầm xuống. Đối mặt Đế Tuấn, Thái Nhất, lại tăng thêm 4 vị yêu soái vây công, Côn Bằng lão tổ không có chút nào thất bại xu thế. Dốc hết sức chống lại 6 vị Đại La Kim Tiên, Côn Bằng lão tổ thực lực vậy mà cường hãn như vậy. Phi Liêm, tử kỳ của ngươi đến. Côn Bằng lão tổ âm trầm cười một tiếng, phối hợp với hắn mặt mũi sắc khí, xác thực có mấy phần dọa người. Cái kia Phi Liêm yêu xoáy nghe vậy giận dữ, hắn đang muốn phẫn nộ phản bác, đống nhiên bị đối diện vô tận nghiệp hỏa bổ nhào vào trên thân. Cái kia ngập trời nghiệp hỏa chính là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phát ra, như vậy nghiệp hỏa quỷ dị nhất, chỉ cần dính vào người, rất khó dập tắt, mà lại hỏa diễm kịch liệt vô cùng, thiên hạ bên trong không gì không thiêu cháy. Phi Liêm không phòng Côn Bằng lão tổ lại còn có như vậy thủ đoạn, hắn nháy mắt liền bị nghiệp hỏa bao phủ trong đó. Phi Liêm khẩn trương, hắn một trận kêu rên lại bổ nhào bất diệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cốt nhục thành bùn. Bệ hạ cứu ta. Phi Liêm kêu thảm một tiếng, hắn căn bản không có cơ hội chờ đợi yêu hoàng cứu viện, trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Côn Bằng, ngươi muốn chết. Đế Tuấn triệt để nổi giận, tại bên mình nhiều như vậy cường giả vây công phía dưới, Côn Bằng lao tổ vậy mà còn có thể phản sát một vị yêu soái, cái này khiến Đế Tuấn trên mặt một trận nóng bỏng đâm nhói, hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục. Chương 66, Đại Nhật Phần Thiên, Thập Phương Câu Diệt. Giết. Đông Hoàng Thái Nhất cũng triệt để bạo phát, loại này bị Côn Bằng lao tổ đánh mặt cảm giác, để hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất cùng phẫn nộ. Yêu tộc dốc sức mà đến, bên mình càng là mấy vị cường giả vây công Côn Bằng lao tổ một cái, lại bị hắn cho phản sát một người, đây quả thực là đối với yêu tộc vũ nhục. Nhưng mà Côn Bằng lão tổ lại hăng hái, hắn đại chiến chúng yêu, lại không một tia khiếp đảm ý. Đế Tuấn, Thái Nhất, muốn giết ta Côn Bằng lão tổ, các ngươi còn kém một điểm. Vu tộc đại quân, hẳn là cũng đến đi. Côn Bằng lão tổ nhàn nhạt mở miệng, lại làm cho yêu hoàng Đế Tuấn run lên trong lòng, hắn thần thức vội vàng tìm kiếm. Quả nhiên, cái kia ô ép một chút một mảnh mây đen, đang từ phương xa đại địa bên trên gào thét mà tới. Đó chính là Vu tộc đại quân, bọn họ không sở trường cưỡi mây bay chi đạo. Bởi vì nơi đây hành chi thuật ngược lại càng nhanh ba phần. Ngay tại Côn Bằng lão tổ không tiếc đặt mình vào nguy hiểm thời điểm, lúc này mới rốt cục kéo tới 12 tổ Vu giáng lâm thời khắc. Vu tộc đại quân giáng lâm, cũng biểu thị chiến đấu cuối cùng thắng bại. Đại ca, chúng ta liên thủ tại cuối cùng này thời khắc, đem Côn Bằng lão tổ chém giết. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt ấm lãnh, hắn đến giờ phút này ngược lại triệt để tỉnh táo lại. Côn Bằng lão tổ thực lực cùng tiềm lực đều thật đáng sợ, nếu như lần này nhường Côn Bằng lão tổ bay, Thái Nhất ẩn ẩn cảm thấy, ngày sau bọn họ sẽ không còn cơ hội chém giết Côn Bằng. Đế Tuấn trong lòng vừa loạn, nếu như trễ rút đi, đợi đến Vu tộc đại quân quấn lấy yêu tộc, chỉ sợ lần này bọn họ mang tới yêu binh liền muốn toàn bộ chiến tử. Liên huynh đệ bọn họ hai cái, và mấy vị yêu soái, chỉ sợ đều biết có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Đế Tuấn tin tưởng Thái Nhất, hắn càng tin tưởng Thái Nhất trực giác, đã Thái Nhất chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, Đế Tuấn tự nhiên là toàn lực ủng hộ. Nhị đệ, buông tay đánh cược một lần. Đế Tuấn trong mắt thần quang tứ xạ, hắn cũng là sát phạt quả đoán hạng người, lúc này Đế Tuấn lập tức ngăn chặn trong lòng bối rối, tại ngày này vỡ trước đó, muốn cùng Thái Nhất liên thủ triệt để chấn sát Côn Bằng lão tổ. Dù sao hiện tại Côn Bằng lão tổ đã là nhuệ khí tiêu tán, bản thân bị trọng thương, lực chiến đấu của hắn cũng không như trước đó như vậy cường thịnh. Ha ha ha, lúc này còn nghĩ lấy giết ta, hai huynh đệ các ngươi, thật sự là tự tìm đường chết. Côn Bằng lão tổ trong mắt bắn ra điên cuồng thần quang. Hai vị yêu hoàng muốn hắn Côn Bằng lão tổ tính mệnh, Côn Bằng lão tổ trong lòng cũng là sát cơ vô hạn. Nếu như có thể mà nói, Côn Bằng lão tổ cũng biết không chút do dự vặn dưới cái này hai cái tam túc kim ô đầu. Ầm ầm. Kim ô ngang trời mà lên, hai cái cực lớn Thái Dương thần chim đồng thời bộc phát ra vô tận Thái Dương thần hỏa, cái kia tận trời hỏa diễm tràn ngập thập phương, toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này bị nhen lửa. Đây là, chuyện gì xảy ra? Trên Côn Lôn Sơn, Tam Thanh huynh đệ cảm nhận được Bắc Cực nơi ánh sáng. Trên mặt bọn họ một trận kinh hãi, cái kia tận trời quang cùng lửa, để bọn hắn cách xa nhau xa như vậy đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Trong Đông Hải, Ứng Long lão tổ xuyên thấu qua vô tận xanh thẳm nước biển, hắn ngóng nhìn Bắc Cực nơi. Là Côn Bằng lão tổ cùng hai vị yêu hoàng liều mạng, đánh đi, tốt nhất đồng quy vu tận. Ứng Long lão tổ trong mắt lóe lên một đạo ác độc thần quang, hắn đối với Côn Bằng lão tổ sẽ rách chính mình long thân sự tình, hiển nhiên còn canh cánh trong lòng. Hai cái tam túc kim ô bộc phát, toàn bộ hồng hoang thế giới đều bị chấn kinh, cái kia đứng mũi chịu sào Côn Bằng lão tổ càng là đụng phải nguy cơ to lớn. Côn Bằng đạo hữu cẩn thận. Trúc Dung tổ vu gầm thét, lần này là hắn mang theo 5 vị tổ vu đến đây gấp rút tiếp viện Bắc Minh Hải, mà Đế Giang tổ vu mang theo cái khác vu tộc tiến công yêu tộc đại bản doanh. Nhưng mà Trúc Dung tổ vu mới vừa tới đến chiến trường, liền thấy hai vị yêu hoàng liều mình bộc phát, muốn đem Côn Bằng lão tổ đánh giết tràn diện. Hô! Thái Dương chân hỏa gào thét 9 tầng trời. Cái kia cao cao tại thượng tầng mây nháy mắt biến mất, bị Thái Dương thần diễm thiêu đốt. Hư không rung động không thôi, giống như chịu đựng không được kinh khủng như vậy nhiệt độ cao đồng dạng, không gian bích lũy ken két vỡ nát. Vô biên Bắc Minh Hải, mặt nước cấp tốc hạ xuống, cái kia vô tận nước biển bị toàn bộ thiêu khô, lộ ra sâu không thấy đáy lòng sông. Đại Nhật Phần Thiên, Thập Phương Câu Diệt. Ngập trời hỏa diễm đem Côn Bằng lão tổ bao phủ hoàn toàn, chung quanh hư không đều là một trận vỡ nát, thân ở trong đó Côn Bằng lão tổ tất nhiên là tiếp nhận gấp trăm lần tổn thương. Một kích này, đủ để chém giết Côn Bằng lão tổ đi. Bạch Trạch yêu xoáy nuốt một cái khô khốc kiết hầu, đối mặt loại này hủy thiên diệt địa chẳng diện, Bạch Trạch cũng là một trận chấn kinh, hắn không nghĩ tới hai vị yêu hoàng liên thủ, lại còn có như thế cường đại sát chiêu. Cái này thế nhưng là Đế Tuấn cùng Thái Nhất một lớn át chủ bài. rút. Đế Tuấn cùng Thái Nhất buông tay sau một kích, bọn họ căn bản không nhìn tới kết quả như thế nào, không cần nói Côn Bằng lao tổ sống hay chết, bọn họ đều muốn rút lui. Bởi vậy Đế Tuấn quả quyết hạ lệnh, toàn bộ yêu tộc cấp tốc rút lui chiến trường. Đế Tuấn, Thái Nhất, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm ta Côn Bằng lao tổ, thật sự là dễ khi dễ như vậy sao? Côn Bằng lao tổ âm lãnh thanh âm truyền đến, Đế Tuấn kinh hãi quay đầu, hắn không dám tin nhìn đối phương, cái kia Côn Bằng lao tổ vậy mà lông tóc không thương. Cái này sao có thể? Đế Tuấn lên tiếng kinh hô, trong lòng của hắn càng thêm e ngại, căn bản không dám dừng lại, hắn muốn lập tức rời xa Bắc Minh Hải. Nguyên lai ngay tại hai vị yêu hoàng liên thủ một kích thời điểm, Côn Bằng lao tổ vậy mà chủ động đem chính mình cất vào trong hắc hồ lô, sau đó lấy tiên thiên chí bảo ngăn cản cái kia ngập trời thần diễm. Mặt trời này thần diễm mặc dù lợi hại, thế nhưng còn chưa tới có thể đem tiên thiên chí bảo đều hòa tan phương diện, bởi vậy Côn Bằng lao tổ chỉ là khống trụ ở hồ lô đen là được, căn bản không có tiếp nhận thương tổn quá lớn. Trúc Dung Tổ Vu nhìn thấy Côn Bằng lao tổ sinh long hóa hổ, trong lòng của hắn lập tức đại định, hưng phấn sau khi gầm hét một tiếng, Trúc Dung Tổ Vu mang theo đông đảo vu tộc đánh lén mà tới. Côn Bằng lao tổ vỗ cánh, nháy mắt đuổi kịp yêu tộc đại quân, loại thời điểm này, hắn làm sao có thể nhường yêu tộc dễ dàng rút đi. Đế Tuấn, ngươi không phải là muốn cầm xuống ta Bắc Minh Hải sao? Gấp gáp như vậy rời đi làm gì? Côn Bằng lao tổ lần nữa mở ra sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô, ngập trời tử vong nước đen nháy mắt giáng lâm, quay đầu liền hướng toàn bộ yêu tộc rơi đi. Đại ca, ngươi mang theo các huynh đệ đi trước, ta đến đoạn hậu. Đông Hoàng Thái Nhất ngạo nghễ quay đầu, cho dù tại chiến cuộc nghịch chuyển tình huống dưới, hắn vẫn là ý chí chiến đấu sục sôi, không có chút nào vẻ bối rối. Cái này yêu tộc có thể tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất trong tay đại hưng, cũng không chỉ là khí vận cùng thiên mệnh cho phép, hai vị yêu hoàng thủ đoạn, tâm tính, đồng dạng là đủ để xưng bá một phương. Nhị đệ cẩn thận, ca ca đi trước một bước. Đế Tuấn trong lòng tức giận, thế nhưng hắn nhất định phải lấy đại cục làm trọng, nhường Thái Nhất đoạn hậu, trong lòng của hắn đồng dạng lo lắng vô cùng. Cong. Hỗn độn chuông phát ra âm thanh, cực lớn chuông thần hóa thành màu vàng màn trời, nháy mắt ngăn lại Côn Bằng lão tổ, cái kia về sau đánh tới vô số vu tộc đại quân, cũng bị Đông Hoàng Thái Nhất chống đỡ. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất liên tục lắc lư hỗn độn chuông, vô tận hỗn độn gợn sóng khuấy động bát phương, nhường Côn Bằng lão tổ không cách nào vòng qua Thái Nhất đuổi theo giết yêu tộc. Trúc Dung Tổ Vu bọn họ cũng không thể không dừng bước lại, ào ào chống cự cái này ở khắp mọi nơi hỗn độn công kích. Chương 67, Kim Ô cánh gãy, Trung Thần hộ chủ. Hỗn độn chuông chấn áp bát phương, vô tận hỗn độn khí tức đem toàn bộ chiến trường đều áp chế. Nhưng mà Thái Nhất cái này cưỡng ép ngăn cản đám người phương thức tiêu hao cực lớn, chú định không thể lâu dài. Mắt thấy yêu tộc đại quân chớp mắt đi xa, Thái Nhất lúc này cũng lập tức thu hồi thần uy, muốn đi thẳng một mạch. Thái Nhất, tiêu hao nhiều như vậy khí lực, lưu lại nghỉ ngơi một chút đi. Trúc Dung Tổ Vu hảo phong thanh âm vang lên, hắn cái kia vạn trượng tổ vu chân thân nháy mắt hiện hiện, một vị đỉnh thiên lập địa cự hán ngẩng đầu mà bước mà tới. Một bên thủy chi tổ vu cộng công, phong chi tổ vu thiên ô, thổ chi tổ vu hậu thổ, kim chi tổ vu nhục thu, mộc chi tổ vu cú mang, năm vị tổ vu cùng nhau hiện ra tổ vu chân thân, lục đạo lực lượng pháp tắc nối thành một mảnh, hướng Thái Nhất ngăn cản mà đi. Sáu đại tổ vu liên thủ thi triển ngũ hành lực lượng, tứ tượng lực lượng cùng nhau vận chuyển, đem Thái Nhất đường đi cản gắt gao. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất luân phiên khổ chiến, cuối cùng lại dốc hết sức đoạn hậu, cho dù hắn dũng mãnh phi thường vô địch, nhưng cũng tiêu hao quá lớn, lúc này sớm đã không có nhuệ khí. Sáu đại tổ vu giáng lâm, bọn họ trực tiếp liền đem Thái Nhất cho ngăn lại. Đông Hoàng Thái Nhất thân ham tuyệt địa, nhưng hắn lại gặp nguy không loạn, hỗn độn chung lần nữa khuấy động mà lên, nháy mắt cùng sáu vị tổ vu nhục thân đụng vào nhau. Đương đương, chung thần sáu vang, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt cũng liền biến sáu lần, hắn cuối cùng chịu đựng không nổi, một cái kim ô thần huyết phun ra, thân thể của hắn cũng là một cái lảo đảo, cơ hồ đứng không vững. Bất quá sáu vị tổ vu liên thủ một kích, cũng triệt để bị hỗn độn chung ngăn trở, bọn họ sáu vị cùng nhau bị đẩy lui, cho Đông Hoàng Thái Nhất sinh sinh đánh ra một tuyến sơ hở. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt lóe lên một vòng hy vọng, hắn vỗ cánh bay cao, liền muốn trốn đi thật xa. Chính là lúc này. Sớm tại một bên tùy thời mà động Côn Bằng lao tổ nghe tiếng mà động, một đầu cực lớn thần côn theo hư vô chỗ sâu giáng lâm, hắn theo gió vượt sóng, nháy mắt giết tới Thái Nhất trước mặt, cái kia cực lớn côn miệng há to mở đến cực hạn, đối với Thái Nhất gắt gao cắn xuống. Ầm ầm. Sấm chớp, hư không rung động. Đông Hoàng Thái Nhất vỗ cánh nhanh chóng tối lui, toàn thân hắn trên dưới thần huyết rơi, vô tận lông vũ loạn rơi trời cao. Thần côn cắn một cái vào Tam Túc Kim Ô, mặc dù cuối cùng bị Thái Nhất số chết tránh thoát, thế nhưng cái kia bén nhọn như là mũi nhọn răng nhọn, sinh sinh theo Thái Nhất trên thân phá một lần, chảy ra vô số danh máu, xé rách dưới rất nhiều máu thịt tới. Kim ô máu lăng không thiếu đốt, từng đóa thê mỹ tia lửa tỏa ra trời cao ở giữa. Côn Bằng, Đông Hoàng Thái Nhất gào thét, hắn là lại đau vừa giận, nhưng lại không thể trở về thân cùng Côn Bằng lao tổ đại chiến. Lấy nhiều khi ít, trước đó yêu tộc chính là dạng này đối phó Côn Bằng lao tổ, chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy cục diện liền đảo ngược đi qua, nhường Thái Nhất nếm đến hiện thế báo tư vị. Vậy mà lúc này Côn Bằng lao tổ lại lặng yên ẩn độn, ngay sau đó một đôi ánh sáng vàng sáng chói thiên bằng móng vuốt sắc bén lần nữa hiện hiện, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất đỉnh đầu giận bắt mà đi. Cùng lúc đó sáu đại tổ vu cũng lần nữa đánh tới, bọn họ một bước vạn dặm, thân thể như rồng, các tổ vu vốn là am hiểu bao vây tấn công chi thuật, bọn họ lần nữa nối thành một mảnh, lại là cường đại hợp kích chiêu số. Thái Nhất trước đó đã lén bị ăn thiệt thòi, hắn tự nhiên không muốn cùng một nơi cắm hai cái bổ nhào. Nhưng trước mắt thế cục nhưng không có để hắn lựa chọn nào khác, Côn Bằng lao tổ mạnh hơn, hắn một kích cũng không khả năng vượt qua sáu vị tổ vu liên thủ. Nếu là vốn sáu đại tổ vu hợp kích đánh chúng, chỉ sợ Thái Nhất trực tiếp liền muốn nhục thân vỡ nát. Bởi vậy Đông Hoàng Thái Nhất lần nữa lựa chọn dùng hỗn độn chung ngăn cản sáu vị tổ vu, sau đó ngạnh kháng Côn Bằng lão tổ công kích. Ầm ầm. Trung thần đảo ngược, cùng sáu vị tổ vu ngạnh bính, cùng lúc Đông Hoàng Thái Nhất kêu rên một tiếng, toàn thân hắn thần huyết bốn lưu, vết thương băng liệt, cực lớn tam túc kim ô nghịch hướng trời xanh, đón cái kia thiên bằng kim chảo đánh tới. Xoẹt xẹt. Tam túc kim ô cùng kim xí đại bằng vật lộn, nhưng mà tam túc kim ô đã là bị thương nặng thân, mà lại khí lực suy yếu, hắn rất nhanh liền bị đại bằng bắt lấy một cái cánh, hung hăng kéo một cái cánh kim ô bị sinh sinh xé rách xuống tới. Nhất thời thần huyết rơi, Đông Hoàng Thái Nhất gầm thét rung trời. Cái kia vô tận kim ô thần huyết xối tại hỗn độn chung bên trên, một vệt kim quang môn hộ lặng yên hiện hiện, Đông Hoàng Thái Nhất không dám có chút dừng lại, hắn điều khiển trung thần, bay thẳng vào trong cánh cửa kia. Côn Bằng, ta Thái Nhất ghi nhớ, ngày khác gặp lại, ta tất lấy tính mạng ngươi. Thái Nhất sắc mặt tái nhợt suy yếu, nhưng hắn cái kia ánh mắt sắc bén lại làm cho người không dám chút nào hoài nghi quyết tâm của hắn. Hỗn độn chung tại thời khắc cuối cùng chủ động hộ chủ, vậy mà mở ra hỗn độn chi môn tiếp dẫn Thái Nhất trốn xa. Làm Côn Bằng lão tổ vỗ cánh bay đến thời khắc, cái kia hỗn độn chi môn đã hóa thành hư vô, căn bản là không có cách tìm kiếm Thái Nhất thân ảnh. Côn Bằng lão tổ lúc này mới hư nhược thở phào một cái, một trận chiến này, hắn nhìn như uy vũ bất phàm, kỳ thực cũng là dáng chống đỡ tới. Hiện tại Côn Bằng lão tổ sớm đã là nỏ mạnh hết đà, trong cơ thể hắn linh khí đã khô kiệt, thương thế trên người cũng là không thể tính toán. Chư vị tổ vu, đa tạ các ngươi viện trợ chi tình. Côn Bằng lão tổ đem cái này cánh kim ố bàng quang thu vào trong hắc hồ lô, hắn lập tức trịnh trọng hướng chư vị tổ vu gửi tới lời cảm ơn. Côn Bằng huynh đệ, không cần khách khí, ngày đó chúng ta tại Bất Chu Sơn bên trong sớm có ước định, đây là chúng ta nên làm sự tình. Trúc Dung tổ vu hào sảng, hắn xưng hô nhường Côn Bằng lão tổ một trận họ hàng gần. Nhất là bây giờ bọn họ vu tộc vừa mới giúp Côn Bằng đại ân. Côn Bằng huynh đệ, đại ca nhà ta còn tại cùng yêu tộc giao chiến, chúng ta liền không ngừng lại, hiện tại liền gấp rút tiếp viện đế giang đại ca đi. Vu tộc chia binh hai đường, một đường chi viện Bắc Minh Hải, một đường thẳng đến yêu tộc đại doanh. Cái này cách làm nhìn như thắng ích lợi càng lớn, nhưng lại không bằng hợp binh một chỗ, trực tiếp đánh gãy địch một tay. Bất quá đại gia đều có suy tính, bởi vậy mới có thể làm ra không giống lựa chọn. Chư vị tổ vu chờ một lát. Ta điểm đủ Bắc Minh binh mã, cùng các vị đạo hữu cùng một chỗ gấp rút tiếp viện đế giang tổ vu. Côn Bằng lão tổ kéo lấy thụ thương thân thể, hắn cái này muốn đi chỉnh đốn nhân thủ. Mấy vị tổ vu nghe vậy, bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt khen ngợi thần sắc. Một bên hậu thổ tổ vu cười nói, Côn Bằng đạo hữu thương thế mang theo, không bằng trước tu dưỡng một phen, huống hồ Bắc Minh tổn thất nặng nề, còn cần đạo hữu kịp thời xử lý, miễn cho bị hạng giá áo túi cơm thừa cơ đánh lén. Chúng ta 12 tổ vu tập hợp một chỗ, nhất định có thể cho yêu tộc một bài học. Côn Bằng lão tổ lúc này quay về nhìn Bắc Minh tiên đảo, chỉ gặp cái này Bắc Minh dòng nước khô cạn, bốn phía bị phá hư hoàn toàn thay đổi, nơi nào còn có cái gì tiên đảo dáng vẻ. Đây đều là tại tối hậu quan đầu hai vị yêu hoàng bộc phát, triệt để hủy diệt Bắc Minh hết thảy. Côn Bằng lão tổ đành phải gật đầu nói, lần này chúng ta Bắc Minh xác thực tổn thất không nhỏ, đã như vậy, các vị đạo hữu một đường cẩn thận. Nhìn trộm Bắc Minh cũng không chỉ là yêu tộc. Bởi vậy Côn Bằng lão tổ cũng không thể không phòng, nếu là đánh lui yêu tộc, lại đưa tại thế lực khác trong tay, vậy liền thành chuyện cười lớn. Côn Bằng lão tổ cũng không phải chế tạo hạng người, hắn hiện tại thương thế xác thực không nhẹ, bất quá lần này có thể đem Thái Nhất đánh thành trọng thương, mà lại thành công bảo trụ Bắc Minh hải hạch tâm lực lượng, đây chính là lớn nhất thắng lợi. Sáu vị tổ vu không có chút nào dừng lại, bọn họ lập tức mang theo đại quân đi xa. Chương 68, phá rồi lại lập, nhục thân đột phá. Côn Bằng đối với vu tộc phương hướng xa xa cúi đầu, hắn xác thực phi thường cảm kích vu tộc, nếu không phải vu tộc kịp thời chạy đến, một trận chiến này thắng bại, chỉ sợ cũng khó mà nói. Đưa mắt nhìn các tổ vu rời đi, Côn Bằng lão tổ suy nghĩ ngàn vạn. Côn Bằng lão tổ biết rõ cái này vu yêu lượng kiếp hung hiểm, nhưng trong lòng của hắn cũng là một trận mâu thuẫn, nếu như vu tộc gặp được loại này sinh tử tồn vong tình huống, hắn Côn Bằng có nên hay không xuất thủ tương trợ đâu. Hôm nay bị vu tộc cứu, Côn Bằng lão tổ tâm tư hiển nhiên chuyển biến rất nhiều. Trước đó hắn một mực truy cầu chỉ lo thân mình, hợp tác với vu tộc cũng nhiều là vì bảo toàn chính mình. Thế nhưng hiện tại, thật tiếp nhận vu tộc viện trợ về sau, Côn Bằng lão tổ trong lòng lại nhiều một chút dị dạng cảm thụ. Hắn nhất định là cái sống sờ sờ, có máu có thịt sinh linh, tri ân không báo, Côn Bằng lão tổ có chút không qua được cái này khảm nhi. Ai, trước tiên đem ta sự tình xử lý tốt rồi nói sau. Côn Bằng lão tổ đè xuống trong lòng quần quận suy nghĩ, hắn quay người trở lại Bắc Minh tiên đảo bên trên. Đi qua một hồi chiến loạn tẩy lễ, Bắc Minh một phương đồng dạng tử thương thảm trọng, chẳng những là hoàn cảnh nơi này bị phá hư, càng có vô số sinh linh chết oan chết uổng. Chư vị, lần này chúng ta ngăn trở yêu tộc tiến công, về sau, ta ngược lại muốn xem, ai còn dám coi thường chúng ta Bắc Minh Hải. Côn Bằng lão tổ hào tình vạn trượng, hắn tự mình khích lệ thuộc hạ, Côn Bằng lão tổ khí thế, nháy mắt đem Bắc Minh Hải toàn bộ sinh linh kích tình nhóm lửa. Thiên tôn thần uy, Bắc Minh vô địch. Toàn bộ tiên đảo bên trên một mảnh núi kêu biển gầm, toàn bộ sinh linh đều là một mảnh phấn chấn vẻ. Ngươi chờ đợi thật tốt tu dưỡng, ngày sau trùng kiến ta Bắc Minh tiên đảo. Côn Bằng lão tổ vẫy lui đám người, vội vàng trở lại thần cung bên trong chữa thương đi, hắn hiện tại, thế nhưng là thật ngoài mạnh trong yếu, trong cơ thể sớm đã là trống rông không thôi. Bắc Minh Hải đánh một trận như vậy kết thúc, bất quá tin tức này lại tại hồng hoang thế giới bên trong kích thích kinh thiên sóng lớn. Bắc Minh Hải một phương, đánh bại yêu tộc. Yêu tộc bại lui, Bắc Minh chiến thắng tin tức, nháy mắt truyền khắp hồng hoang thế giới, rất nhiều cường giả đều tại hào hào nghị luận việc này. Núi Côn Lôn bên trong, Tam Thanh lão tổ từ khi hai vị yêu hoàng bộc phát về sau, bọn họ vẫn chú ý Bắc Minh Hải tình hình chiến đấu. Côn Bằng đạo hữu vậy mà đánh lui hai vị yêu hoàng. Thông Thiên đạo nhân trong mắt có sắc bén thần quang bắn ra ngoài, trong lòng của hắn có loại kích động khát vọng. Côn Bằng đạo hữu có thể chống đỡ hai vị yêu hoàng, hiển nhiên là mượn vu tộc lực lượng, nếu không chiến đấu tiếp tục, chỉ sợ Bắc Minh Hải liền đem không còn tồn tại. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt bình tĩnh vô cùng, hắn đối với đại cục nhìn vẫn là vô cùng rõ ràng. Côn Bằng đạo hữu xác thực theo vu tộc nơi đó đạt được viện trợ, bất quá, nếu như hắn thực lực không đủ, vu tộc cũng sẽ không để hắn làm vũ khí sử dụng, hoặc là nói, nếu như Côn Bằng thực lực không đủ, hắn căn bản kéo không đến vu tộc đến thời cơ. Thái Thanh cũng phát biểu cái nhìn của mình, cái này ba huynh đệ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ngược lại là không có khuynh hướng phương kia. Bất quá cuối cùng ai thắng ai thua, đối bọn hắn ba huynh đệ đến nói, cũng chỉ là trò cười chuyện phiếm mà thôi, ai cũng không có để ở trong lòng. Tam Thanh có cái này quan sát chúng sinh hết thể tư bản. Đông Hải Long Cung bên trong, Ứng Long lão tổ thì là một mặt tâm trầm. Đáng ghét, cái này vu tộc làm sao lại chặn ngang một tay, bằng không, Côn Bằng lão tổ hiện tại đã là yêu tộc vong hồn dưới lao. Ứng Long lão tổ hiển nhiên có chút phẫn nộ, mắt thấy Côn Bằng sắp bị đánh giết, lại cuối cùng bị vu tộc kịp thời đổi tới, ngược lại tổn thương thái nhất, trốn đế tuấn, nhường yêu tộc hao tổn không nhỏ. Ứng Long lão tổ mặc dù biết rõ Côn Bằng hiện tại khẳng định trọng thương, thế nhưng hắn suy đi nghĩ lại, do dự không chừng, cuối cùng cũng không có dám hết lên Long tộc binh, đánh với Côn Bằng lão tổ một trận. Cái này tốt đẹp chiến cơ, cứ như vậy bị Ứng Long lão tổ cho không công lãng phí hết. Mà Long tộc sinh linh, đi qua sau trận chiến này, bọn họ cũng biến thành càng phát ra điệu thấp, không dám tiếp tục cùng Bắc Minh Hải một phương tranh phong. Lúc này Côn Bằng lão tổ trở lại thần cung bên trong, hắn phất tay thôi động sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô, sau đó đem cái này miệng hồ lô mở ra, một cỗ hấp xả lực lượng tràn ngập tại toàn bộ Bắc Minh bên trong. Những cái kia tản mát các nơi cực lớn thi thể, chân cụt tay đứt, toàn bộ bị một trận hắc khí cuốn đi, rơi vào trong hắc hồ lô. Cùng lúc cái kia tràn ngập tại Bắc Minh trên không vô lượng kiếp khí bên trong, một cỗ đen đặc tử khí bị rút ra, đồng dạng bị Côn Bằng lão tổ thu vào hồ lô đen ở trong. Côn Bằng lão tổ thôi động thần thông, trong chốc lát đem cái này một hồ lô huyết nhục cùng tử khí toàn bộ luyện hóa, tinh thuần sinh mệnh khí tức nháy mắt tràn ngập ra. Lần này Côn Bằng lão tổ nhưng không có một mình thôn phệ, hắn đem cái này khôn cùng sinh mệnh khí tức toàn bộ đánh tan, nháy mắt ném lên 9 tầng trời, hình thành một trận sinh mệnh tinh hoa chi vũ, ào ào xối rơi vào toàn bộ Bắc Minh Hải bên trên. Bắc Minh Hải sinh linh bị cái này linh vũ gặp một chút, rất nhiều tu sĩ vết thương cấp tốc khôi phục lại, bọn họ từng cái cuồng hỉ không thôi. Đây là sinh mệnh chi vũ. Sinh mệnh tinh hoa là tiên tôn ban ân. Bắc Minh Hải sinh linh từng cái hoan hô lên, bọn họ nhanh chóng khôi phục, chẳng những là nhục thân cùng chiến lực, lòng tin của bọn hắn cũng tại giờ khắc này cấp tốc tăng lên. Kế Mông tại trước đó chiến đấu bên trong cũng thụ thương không nhẹ, bây giờ bị cái này sinh mệnh tinh hoa cọ rửa, thương thế của hắn cũng tốt rất nhiều. Nhìn thấy Côn Bằng lão tổ như vậy thủ đoạn, Kế Mông trong lòng cũng càng thêm khâm phục. Hiện tại Bắc Minh, xác thực cần ổn định quân tâm. Lúc này chẳng những là những sinh linh này đạt được ban ân, toàn bộ tiên đảo bên trên hoa cỏ cây cối cũng đều bắt đầu cấp tốc sinh trưởng, lộ ra vô cùng phồn thịnh. Hoàn cảnh chung quanh rất nhanh liền đầu tiên khôi phục lại. Côn Bằng lão tổ làm xong đây hết thảy, hắn lúc này mới bắt đầu bế quan tiến hành tu hành. Một trận chiến này Côn Bằng lão tổ thương thế không nhẹ, nhục thể của hắn thêm ra bị xuyên thủng, so với ngày đó cùng Ứng Long lão tổ đánh một trận càng thêm nghiêm trọng rất nhiều. May mắn bản nguyên chưa từng bị hao tổn, nếu không liền sẽ ảnh hưởng đến ta tu hành tốc độ. Côn Bằng lão tổ một trận cảm thán, trước đó luân phiên đại chiến, hắn cũng là bị buộc đến tuyệt địa, nếu không hắn cũng không nguyện dễ dàng mạo hiểm xung trận. Bất quá may mắn kết cục sau cùng không tính xấu, mà một trận chiến này bên trong, cho Côn Bằng lão tổ viện trợ lớn nhất, chính là cái kia tiên thiên chí bảo sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô. Nếu như không có món chí bảo này, Côn Bằng lão tổ không có khả năng ngăn trở hỗn độn chuông của Đông Hoàng Thái Nhất. Mà lại thời khắc cuối cùng hai vị yêu hoàng triệt để bộc phát, cũng là Côn Bằng lão tổ mượn nhờ hồ lô đen, lúc này mới mưu lợi tránh thoát cái kia một kích chí mạng. Tổng thể nói đến, món này tiên thiên chí bảo, là Côn Bằng lão tổ có thể sống sót một cái mấu chốt. Bây giờ một kiếp này xem như tránh thoát đi, cái này khiến Côn Bằng lão tổ trong lòng thoáng chậm thở ra một hơi. Một trận chiến này bên trong Côn Bằng lão tổ tung hoành xung đột, trong cơ thể hắn linh khí, lực lượng của thân thể đều là hoàn toàn hao hết, lúc này Côn Bằng lão tổ một an tĩnh lại, chung quanh thiên địa linh khí liền bắt đầu chủ động hướng trong cơ thể hắn khoan tới. Hiện tại Côn Bằng lão tổ tựa như là một khối khô ráo bờ biển, gặp được nước, tự nhiên là có rất lớn hấp lực sinh ra. Theo một cỗ linh khí nhập thể, Côn Bằng lão tổ nhục thân cũng bắt đầu dần dần hồi phục lại. Bất quá cái này đi đầu sinh ra, lại là một loại xé rách cảm giác đau đớn cảm giác, hiển nhiên, đây là thân thể quá độ hao tổn di chứng. Cái này một cỗ cảm giác đau qua đi, Côn Bằng lão tổ trong cơ thể dần dần sảng khoái, một loại mệt nhọc về sau, đạt được kịp thời nghỉ ngơi hài lòng cảm giác truyền khắp toàn thân. Cùng lúc, Côn Bằng lão tổ nhục thân, vậy mà tại giờ khắc này bắt đầu nhanh chóng tăng cường, thân thể mạnh mẽ uy áp tràn ngập tại xung quanh. Kia là nhục thân triệu chứng đột phá. Chương 69, Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Côn Bằng lão tổ luân phiên đại chiến, hắn không nghĩ tới nhục thân của mình vậy mà lại ở thời điểm này đột phá. Trước đó đại chiến bên trong, Côn Bằng lão tổ vẫn luôn đang liều mạng, mà bây giờ hắn triệt để buông lỏng, cái này khi nắm khi buông ở giữa, ngược lại là không bàn mà hợp tự nhiên lý lẽ. Lại tăng thêm Côn Bằng lão tổ nhục thân thương tổn nghiêm trọng, bây giờ phá rồi lại lập, nước chảy thành sông để hắn nhục thân tại chữa trị thời điểm lần nữa đạt được cực lớn tăng lên. Thần điện này bên trong từng đợt uy áp tràn ngập, bốn loại thần quang chiếu rọi, cái kia Thanh Long, Hỏa Hoàng, Thần Hổ, Huyền Vũ, tứ tượng linh vậy mà chủ động nổi lên, tại Côn Bằng trong cơ thể vừa đi vừa về du tẩu. Đây là tứ tượng lực lượng luyện thể thần thuật. Côn Bằng lão tổ nhiều một chút minh ngộ, đối với tứ tượng lực lượng thần kỳ, hắn hiện tại nắm giữ hiển nhiên còn xa xa không đủ. Tứ tượng liên hợp, chẳng những có thể tăng tốc pháp tắc lĩnh ngộ, lẫn nhau gợi ý, lẫn nhau quán thông, mà lại còn có thể đối với nhục thân tiến hành cường hóa cùng củng cố. Từ khi Côn Bằng lão tổ quyết định lợi dụng tứ tượng lực lượng về sau, hắn một mực vất vả chủ tính vạn vạn năm, hiện tại mặc dù vẫn không có thể đem tất cả khai thiên tứ linh thu thập, thế nhưng chỗ tốt này cũng đã có thể thấy được. Tứ tượng lực lượng quay vòng, nhanh chóng chữa trị Côn Bằng lão tổ thương thế, loại này tốc độ khôi phục, nhường Côn Bằng lão tổ đều là một trận kinh hỉ. Cái này tứ tượng lực lượng, vậy mà đối với nhục thân chữa trị có như thế lớn chỗ tốt, xem ra một trận chiến này mang đến cho ta chỗ tốt không ý ta. Côn Bằng lão tổ vui mừng nhướng mày, theo hắn nhục thân khôi phục nhanh chóng, một cỗ cường hãn khí tức lập tức tràn ngập ra. Cái kia như vực sâu biển lớn dâng trào lực lượng truyền khắp toàn thân, Côn Bằng lão tổ có thể cảm nhận được nhục thân của mình đang nhanh chóng thuế biến. Đây là một loại thăng hoa. Thiên Bằng hư ảnh hiện hiện, thần côn hình ngưng tụ, hai loại dị tượng chủ động hiện thân. Hống. Thiên Long chấn giống, Phượng Hoàng cao phát ra âm thanh. Côn Bằng lão tổ xông lên tận 9 tầng trời mà lên. Ở phía sau hắn, Thiên Bằng, Thần Côn, Thanh Long, Hỏa Hoàng, Linh Hổ, Huyền Quy, 6 loại dị tượng xoay quanh vần quanh, như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, đem Côn Bằng lão tổ vây vào giữa. Một cỗ khí tức cường đại bao trùm toàn bộ Bắc Minh Tiên Đảo bên trên, Côn Bằng lão tổ cái kia lực lượng cuồng bạo hiện ra ở mỗi một cái tu sĩ trước mắt. Thiên Tôn đột phá. Kế Mông đại thần một mặt tao ước, còn có một chút không dám tin. Không nghĩ tới sư tôn nhanh như vậy liền lại một lần đột phá. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Huyền Từ Sơn bảy tiên hương phấn không thôi, bọn họ hiển nhiên đều tại vì Côn Bằng lão tổ đột phá cảm thấy cao hứng. Chúc mừng tiên tôn tu vi đột phá. Bắc Minh một phương toàn bộ sinh linh ào ào kích động chúc mừng Côn Bằng lão tổ, trong lúc nhất thời tiếng hoan hô liên tiếp. Côn Bằng lão tổ ổn định lại tu vi về sau, hắn lúc này mới vui sướng nở nụ cười. Nhục thân đột phá, Đại La Kim Tiên hậu kỳ, cùng nguyên thần cảnh giới hoàn toàn ngang hàng. Cùng yêu tộc đánh một trận, cái kia Thái Nhất, Đế Tuấn, đều thành Côn Bằng lão tổ đá mài đao, nhường Côn Bằng thuận lợi tiến đến giai, tu vi càng thêm cường đại. Côn Bằng lão tổ lúc này cảm nhận được, chính mình một thể song thân chi thuật, trở nên càng thêm mượt mà linh thông, trước đó rất nhiều tối nghĩa chỗ, bây giờ cũng toàn bộ dung hội quán thông. Bắc Minh Hải tất cả sinh linh cảm nhận được Côn Bằng lão tổ trên thân cái kia cường đại áp bách lực lượng, bọn họ kính sợ đồng thời, trong lòng cũng nhiều một chút yên ổn. Côn Bằng lão tổ thực lực cường đại, cái này cho toàn bộ sinh linh rất lớn lòng tin. Bây giờ hồng hoang thế giới bên trong, Đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả, tuyệt đối có thể đứng tại đỉnh phong vị trí. Côn Bằng lão tổ quan sát toàn bộ Bắc Minh, theo các sinh linh đối với Côn Bằng không ngừng triều bái, một cỗ khí vận lực lượng theo những sinh linh này trên thân phân tán ra tới, sau đó toàn bộ hội tụ đến Côn Bằng lão tổ trên thân. Mà ngay tại lúc đó, cái kia hồng hoang thế giới bên trên, vậy mà cũng sẽ có một tia một sợi khí vận bay tới, tụ tập đến Côn Bằng đỉnh đầu. Những thứ này tản mát khí vận, chính là Côn Bằng lão tổ tại sau trận chiến này, dương danh hồng hoang, một chút tâm mộ Bắc Minh sinh linh nghĩ đến tới nhờ vả Côn Bằng lão tổ, bởi vậy cái này khí vận lực lượng, cũng liền trực tiếp hội tụ. Côn Bằng lão tổ chiến bại yêu tộc, hắn đạt được chỗ tốt, cũng không chỉ là thực lực tăng lên đơn giản như vậy. Khí vận hội tụ, vận mệnh quỹ tích cải biến, những thứ này trong vô hình thu hoạch mới là lớn nhất. Côn Bằng lão tổ luân phiên thi triển thủ đoạn, nhường Bắc Minh địa thế nhanh chóng an định lại, hắn lúc này cũng thu một thân thực lực, lần nữa trở lại thần điện ở trong. Côn Bằng lão tổ có thể thuận lợi đột phá, đây đối với hắn, đối với toàn bộ Bắc Minh, đều là một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu. Nhất là tại cái này đại chiến vừa mới kết thúc mấu chốt bên trên, liền càng lộ ra càng mấu chốt. Lúc này Côn Bằng lão tổ ổn định toàn bộ Bắc Minh, cái kia yêu tộc cùng vu tộc thì lại là một hồi đại chiến. Đế Giang tổ vu tự mình dẫn đầu cái khác vu tộc cùng yêu tộc khai triển, Phục Hy yêu hoàng cùng nữ hoa yêu hoàng liên thủ đối kháng 6 vị tổ vu. Yêu tộc mặc dù có thủ hộ đại trận, nhưng bọn hắn ý nguyên không địch lại vu tộc, ngay tại yêu tộc sắp tan tác cơ hội, Đế Tuấn mang theo đại quân về viện binh, lúc này mới kéo lại thất bại xu thế. Mà về sau Thái Nhất giáng lâm, Trúc Dung tổ vu bọn họ cũng theo sát phía sau gia nhập chiến trường. Đáng tiếc Thái Nhất thương thế quá nặng, căn bản không có quá lớn sức chiến đấu, cứ như vậy, 12 tổ vu thế như trẻ tre, triệt để công hãm yêu tộc trận hình. Yêu hoàng đế Tuấn rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn rút lui, đem tốt đẹp địa bàn toàn bộ chắp tay nhường cho. Vu tộc tấn manh quyết trương, yêu tộc lại từ này thất bại thảm hại, bọn họ vừa lui lại lui, bất lực ngăn cản vu tộc binh phong. Vu tộc thắng lợi chi hỏa thiêu đốt bát phương, mà yêu tộc thì ở chết một chỗ. Bất quá yêu tộc căn cơ không bị thương, bọn họ cũng bất quá là tạm thời thất bại mà thôi. Đáng ghét, nếu không phải Côn Bằng lão tổ, một trận chiến này, chúng ta yêu tộc làm sao có thể tổn thất to lớn như thế. Yêu hoàng đế Tuấn gầm thét liên tục, Thái Nhất trọng thương bế quan, yêu binh tử thương vô số, thù này, đều bị đế Tuấn ghi tạc Côn Bằng lão tổ trên đầu. Lúc này yêu hoàng chấn nộ, ai cũng không dám mở miệng, chờ đế Tuấn phát tiết một phen về sau. Một bên Bạch Trạch nói, bệ hạ, một trận chiến này mặc dù thất bại, nhưng lại cũng cho chúng ta nhìn thấy thiếu sót của mình. Bây giờ chúng ta yêu tộc cũng không yếu, chỉ bất qua yêu tộc như là năm bẻ bảy mảng, mà lại không có một cái cố định căn cứ, đây mới là vấn đề lớn nhất. Bạch Trạch tiểu nói này, đế Tuấn cũng cấp tốc tỉnh táo lại. Bọn họ trước đó chiếm cứ địa bàn mặc dù không tệ, nhưng lại không hiểm có thể thủ, cho dù yêu hoàng khổ tâm kinh doanh, nhưng không có cái gì có thể làm dựa vào. Ngược lại là vu tộc. Bọn họ bàn cổ thần điện vô cùng thân bí, yêu tộc liền tìm đều tìm đến không đến. Như thế vừa so sánh, Bạch Trạch nói, xác thực phi thường có đạo lý. Nếu như bọn họ yêu tộc có một cái kiên cố đại bản doanh, như vậy dựa vào đại doanh lực lượng, bọn họ liền có thể nhẹ nhõm ngăn trở vu tộc tập kích. Bạch Trạch đạo hữu, ngươi xưa nay biết được ngàn vạn, cái này yêu tộc căn cơ sự tình, quả thật bị ngươi một câu bên trong đất, nhưng chúng ta nên đi đâu tìm tìm đâu. Đế Tuấn khiêm tốn thỉnh giáo, không có chút nào trước đó táo bạo cùng phẫn nộ. Một bên, Phục Hy yêu hoàng cùng nữ hoa nương nương cũng là một mặt hiếu kỳ, trước đó cùng vu tộc giao thủ, hai người huynh muội thế nhưng là bị thua thiệt không nhỏ, trong lòng tự nhiên nghĩ đến phải làm những gì, đến cải biến đây hết thảy, miễn cho lần sau cắm đồng dạng bổ nhào. Chương 70, mây bên trên cung điện, thiên đình xuất thế. Bạch Trạch thấy ba vị yêu hoàng đều nhìn về chính mình, hắn rồi mới lên tiếng. Bệ hạ, cái này hồng hoang thế giới bên trong, linh sơn phúc địa vô số, nhưng chúng ta yêu tộc số lượng quá mức khổng lồ. Bởi vậy những địa phương này mặc dù không tệ, thế nhưng cũng không thích hợp chúng ta yêu tộc. Bạch Trạch nói tới cũng không tệ, yêu tộc số lượng đâu chỉ hàng tỷ, cho dù là lớn hơn nữa Linh Sơn Phúc Địa, bị vô số yêu tộc chiếm cứ về sau, chỉ sợ cũng không cách nào dung nạp xuống. Dù sao một chỗ Linh Sơn bên trong, linh khí, tài nguyên đều là có hạn, quá nhiều sinh linh nhét chung một chỗ, ngược lại không cách nào phân phối, đối với tu hành không có quá lớn chỗ tốt. Bởi vậy, bọn họ muốn tìm địa phương, hẳn là một cái địa vực rộng rộng, mà lại linh khí sung túc nơi. Ngay tại đi qua Bạch Trạch như vậy chỉ điểm về sau, yêu hoàng đế Tuấn trong óc linh quang lóe lên, đồng nhiên phúc trí tâm linh, hắn vậy mà cảm nhận được cơ duyên của mình. Các vị đạo hữu, ta muốn chúng ta yêu tộc căn cơ nơi, hẳn là có chút rơi. Đế Tuấn mặt mày hớn hở, hắn xác thực cảm ứng được trong minh minh một tuyến cơ duyên, mà lại theo hắn ý niệm thông suốt, cơ duyên này cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đạo huynh, ngươi thế nhưng là cảm ứng được cái gì? Phục Hy yêu hoàng sắc mặt vui mừng, hắn vội vàng đứng dậy, hỏi thăm về Đế Tuấn tới. Yêu hoàng Đế Tuấn nhìn xem Phục Hy cùng nữ hoa, hắn cười to nói. Lúc vậy, vẫn vậy, ta yêu tộc nên đại hưng cùng hồng hoang, ngay tại vừa rồi, ta xác thực cảm ứng được, tại cái này hồng hoang màn trời phía trên, tựa hồ có một giới, cùng ta yêu tộc hữu duyên, vừa vặn phù hợp làm ta yêu tộc căn cơ nơi. 9 tầng trời mây bên trên, đỉnh mây cung. Bạch Trạch kinh hô, hắn từng bói toán, yêu tộc đang có một lần cơ duyên, chỉ bất quá hắn chậm chạp không cách nào lĩnh hội huyền cơ trong đó, bây giờ bị Đế Tuấn như vậy nói chuyện, hắn bỗng nhiên kinh hãi. Bạch Trạch đạo hữu, lúc trước ngươi quẻ tượng, ta cũng một mực không hiểu, bây giờ, lại hoàn toàn nghiệm chứng. Yêu hoàng Đế Tuấn cuồng hỉ không thôi, chiến trường thất bại, hiện tại lập tức liền tìm được mới thời cơ, cái này khiến Đế Tuấn làm sao có thể không hưng phấn. Nữ hoa nương nương lúc này cũng hưng phấn lên, nàng mở miệng nói ra. Việc này hẳn là chú ý cẩn thận, miễn cho tin tức lộ ra ngoài, chúng ta sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đến lúc đó lấy thế xét đánh lôi đình hoàn thành yêu tộc di chuyển, dạng này mới có thể không có sơ hở nào. Thiên đình xuất thế, đúng là yêu tộc nên được cơ duyên, đây là ai cũng vô pháp cải biến. Mấy vị yêu hoàng khua chiêng gõ trống thương lượng về sau, cũng không có trắng trợn tuyên dương, ngược lại là giữ kín không nói ra, chỉ làm cho một chút hoạch tâm yêu soái ra lệnh, chỉnh bị yêu tộc đại quân. Đây hết thảy đều tại bí mật tiến hành, chỉ có yêu tộc số ít hoạch tâm thành viên biết chân tướng sự tình. Từ khi lần trước Vũ Yêu giao chiến về sau, toàn bộ hồng hoang thế giới ngược lại là lộ ra bình tĩnh không ít. Bây giờ yêu tộc chủ động né tránh, cái này trong hồng hoang càng là nên đón khó được thời kỳ hòa bình. Ngay tại lúc rất nhiều thế lực âm thầm phỏng đoán Vu Yêu hai tộc tầm nhìn lúc, cái kia 9 tầng trời mây bên ngoài một trận mây tía mênh ngông quần quận 9 vạn dặm, lộ ra tôn quý mà phồn hoa. Toàn bộ màn trời đều bị mờ mịt tường thủy khí bao phủ, tại cái kia vô tận đám mây, từng tòa cung điện cấp tốc đứng thẳng mà lên. Vân khai vụ tán, thần đình tự nhiên. Tại màn trời tứ cực chi địa, bốn đạo thiên môn ầm ầm thành lập. Vô số sinh linh đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia bốn đạo thiên môn bên trên phân biệt treo thiếp vàng tấm biển, thượng thư thần văn chữ lớn. Nam Thiên Môn, Bắc Thiên Môn, Đông Thiên Môn, Tây Thiên Môn. Đây chính là ở trong thiên đình bốn tòa môn hộ, phân biệt chấn thủ tứ phương, giám thị thiên hạ hết thảy. Bốn tòa thiên môn một thành, vô tận mây bên trên cung điện cũng đều cấp tốc vào chỗ, từng tòa lầu các, đình đài hiên tạ, giường cột chạm trổ, các loại bày biện cái gì cần có đều có. Khôn cùng cỏ ngọc linh chi, tiên chân kỳ hoa, ào ào hiện lên ở cái kia ở trong thiên đình. Tại cái này thiên đình bên trong, sông núi non sông cái gì cần có đều có, đầy trời linh khí điên cuồng dâng trào, quả thực chính là một tòa trên trời tiên cảnh, đám mây thần phủ. Cái này hồng hoang thế giới phát sinh động tĩnh lớn như vậy, rất nhiều cường giả đều cảm ứng được trong đó cơ duyên. Bất Chu Sơn dưới chân, 12 tổ vu cùng nhau ngước đầu nhìn lên, bọn họ từng cái trong mắt mang theo nghi hoặc thần sắc. Bắc Minh Hải bên trong, Côn Bằng lão tổ cũng phá quan mà ra, hắn leo lên đám mây, xa xa nhìn xem cái kia thiên đình vị trí. Ngay tại đông đảo cường giả chú ý, đại gia trong lòng suy nghĩ như thế nào phân đến một chút chỗ tốt thời điểm, chỉ gặp trên 9 tầng trời đám mây phồng lên, tại cái kia bốn tòa thiên môn bên ngoài, vô số thân ảnh ào ào hiện hiện. Những thứ này thân ảnh, chính là sớm đã có chuẩn bị yêu tộc sinh linh, bọn họ nhìn thấy thiên đình bốn môn mở rộng, lập tức giống như thủy triều ào ào tràn vào trong đó. Yêu hoàng đế Tuấn chỉ huy yêu tộc đại quân, khoảnh khắc liền chiếm lĩnh toàn bộ thiên đình, trong đó ba tòa thiên môn bị chậm rãi quan bế, chỉ để lại Nam Thiên Môn một đạo mở ra. Yêu tộc lấy thế xét đánh lôi đỉnh thành công chiếm cứ thiên đỉnh, bọn họ căn bản không có cho tu sĩ khác cơ hội phản ứng. Đế Tuấn đứng tại Nam Thiên Môn bên ngoài, hắn nhìn xem bên cạnh trôi nổi không trường biển mây, một trận hăng hái. Cái kia trái phải hai cây sinh động như thật bản long thần trụ, càng tăng thêm thiên đỉnh uy nghiêm cùng trang trọng. Yêu tộc thiên đỉnh đã lập, ngày sau hồng hoang thế giới đồng đạo, đều có thể đến đây thiên đỉnh du ngoạn, nếu là có muốn gia nhập ta yêu tộc người, Đế Tuấn nhất định hai tay hoan nghênh. Yêu hoàng Đế Tuấn thừa cơ cho yêu tộc tạo thế, ngược lại để yêu tộc thanh danh lần nữa thành công tăng lên không ít, mà hội tụ tại tứ hoàng trên người khí vận lực lượng, cũng lại một lần nữa điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Rất nhiều hồng hoang sinh linh nghị luận ầm ĩ, bọn họ đối với thiên đình mười phần hướng tới, sinh lòng quy thuận ý. Yêu tộc thiên đình xuất thế, biểu thị yêu tộc thế lực đỉnh phong giai đoạn đến. Côn Bằng lão tổ yên lặng nhìn ra ngoài một hồi về sau, hắn rơi xuống đám mây, trở lại Bắc Minh thần cung bên trong. Yêu tộc thực lực càng mạnh, đối với Côn Bằng lão tổ đến nói uy hiếp càng lớn, mà Côn Bằng lão tổ có thể làm, liền là mau chóng tăng lên mình thực lực, gia tăng Bắc Minh hải một phương chỉnh thể thế lực. Trước đó đánh một trận, Bắc Minh một phương tại chung quanh địa vực tên tuổi triệt để mở ra, khoảng thời gian này liên tục không ngừng có cường giả đến đây đầu nhập. Côn Bằng lão tổ đối với cái này cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, những cái kia thực lực mạnh mẽ người, Côn Bằng lão tổ thậm chí sẽ chủ động tiếp đãi bọn hắn, cứ như vậy, nhường Bắc Minh hải một phương thế lực cũng là đang nhanh chóng khuyết trương. Bây giờ yêu tộc thiên đình xuất thế, Côn Bằng lão tổ lần nữa cảm thấy áp bách. Gia nhập yêu tộc, trở thành yêu sư, đây là Côn Bằng lão tổ số mệnh bên trong rất mấu chốt một việc, bởi vậy muốn cưỡng ép thay đổi chính mình số mệnh, đúng là cần rất lớn một phen trắc trở. Mặc dù Côn Bằng thêm không gia nhập yêu tộc, đối với hồng hoang đại thế đến nói cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng, thế nhưng đây đối với Côn Bằng lão tổ chính mình đến nói, lại là đủ để cải biến mệnh vận hắn điểm cong. Bởi vậy yêu tộc thiên đình xuất thế về sau, Côn Bằng lão tổ ngược lại trở nên càng thêm điệu thấp cùng cẩn thận. Mà đồng dạng nhìn thấy yêu tộc thiên đình xuất thế vu tộc, bọn họ lúc này cũng tại một phen thương thảo về sau, không có lựa chọn khinh địch liều lĩnh. Dù sao cái kia thiên đình đã bị yêu tộc chiếm cứ, tại không có thực lực tuyệt đối có thể đem yêu tộc đánh bại, hoặc là nói khu trục ra thiên đình trước đó, đế giang tổ vu là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Một khi khai chiến, chính là ngươi chết ta sống, vu tộc binh sĩ tính mệnh, ở trong mắt đế giang tổ vu vẫn là vô cùng trọng yếu, hắn sẽ không tùy tiện để cho mình bộ lạc binh sĩ hy sinh. Cũng chính là những thứ này trùng hợp xuất hiện, ngược lại là nhường hồng hoang thế giới thời kỳ hòa bình, kéo dài đến một cái phi thường mức độ kinh người. Trong khoảng thời gian này, vu yêu hai tộc cấp tốc phát triển, riêng phần mình nghiên cứu có thể triệt để chiến bại thủ đoạn của đối phương, cái kia Côn Bằng lão tổ, cũng tại lặng lẽ lớn mạnh lấy mình thực lực. Chương 71, Bắc Minh tiên đảo dị tượng. Côn Bằng lão tổ ngồi ngay ngắn ở Bắc Minh thần cung bên trong, lần này yêu tộc thiên đình xuất thế, xác thực cho Côn Bằng gõ vang cảnh báo.